Chương 123, Đan tông trưởng lão diệu kế, Lâm Hải bên ngoài còn có cao thủ. Chương 123, Đan tông trưởng lão diệu kế, Lâm Hải bên ngoài còn có cao thủ. Không nghĩ tới đến ra cái mắt, vậy mà nghe thấy được như vậy ghê gớm bí mật trên không trung, Đan tông đại trưởng lão sờ lên cái cằm, một mặt trầm tư. 4 ngày trước đó, hắn mang theo tông môn thần nữ đi vào mảnh này ngoại phong Lâm Hải, dự định bái phòng thái nhất chân môn, để nhất để chuyện thông ra. Dù sao thần phẩm luyện đan sư làm cho người rất thấy thèm. Nhân vật bậc này, xuất thân tại không phải luyện đan tông môn, đơn giản chính là một loại sai lầm. Thế là Đan tông đại trưởng lão trái lo phải nghĩ, hay là quyết định tranh một chuyến. Tại tận tình khuyên bảo khuyên nhà mình thần nữ hơn 10 ngày sau, nha đầu này rốt cục đáp ứng, đến thái nhất chân môn nhìn một chút. Song phương đều là xuất thân Trung Châu thế lực cao cấp tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng coi là môn đăng hộ đối. Thử ở chung một phen, nếu là hai người đều không có cảm giác, vậy liền coi như thôi. Chỉ khi nào thật coi trong mắt, vậy vị này thần phẩm luyện đan sư liền thành đan tông con rể. Các loại một lúc sau, để nhà mình thần nữ tại bên gối hong hong gió, đến lúc đó vị này thần phẩm luyện đan sư sẽ chọn thường trú tại cái nào tông môn, coi như nói không chính xác. Kế hoạch này tại trong đầu vừa phù hiện, Đan tông đại trưởng lao thật hưng phấn không thôi. Hắn thấy, nhà mình thần nữ có cho vẻ ưu lớn, hoa nhường mới thẹn, liền không có cái nào tiểu hỏa tử sẽ không thích. Cái này ra mắt là tay cầm đem bóp, nhất định có thể đem tiểu tử kia mê đến thần hồn điên đảo. Thế là liền hào hứng mang theo thần nữ đi tới Thương Mang Lâm Hải bên trên, chuẩn bị cùng thái nhất chân môn cao tầng hảo hảo nói một chút, nhìn có thể hay không thúc đẩy vụ hôn nhân này. Kết quả không có nghĩ rằng, mới vừa đến liền ăn bế môn canh. Đầu tiên là cái kia danh xưng thiên giai thượng phẩm hộ tông đại trận, nó lại còn tại mở ra. Phải biết, lần trước thập phẩm thần đan khi xuất hiện trên đời, Đan tông đại trưởng lão chạy tới xem náo nhiệt, đại trận kia ngay tại bờ chuyển, che đậy thiên cơ. Làm hại Đan tông đại trưởng lão vì thấy thần phẩm luyện đan sư chân dung, không tiếc thiêu đốt mất tinh huyết thọ nguyên, mới lấy thành công. Bây giờ nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, lại đến Lâm Hải, đại trận này vẫn tồn tại như cũ. Làm sao? Các ngươi thái nhất chân môn là ngại linh thạch quá nhiều, xài không hết sao? Đường đường thiên giai thượng phẩm đại trận, liền toàn bộ ngày không ngừng mở ra. Đan tông đại trưởng lão phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển linh lực lấy thần thông tiêu cửa. Kết quả thanh âm truyền khắp toàn bộ Thương Mang Lâm Hải, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến hắn một lần kinh ngạc, không biết thái nhất chân môn đang giở trò quỷ gì. Đang do dự còn muốn tiếp tục hay không kêu cửa lúc, đột nhiên cảm giác được sau lưng có mấy đạo khí tức xuyên thủng hư không mà đến. Trong những khí tức này ẩn chứa nồng đậm lôi thuộc tính, nhưng lại không dám trương dương hiển lộ, mà là lén lén lút lút áp chế nội liễm đến cực hạn. Cái này khiến Đan tông đại trưởng lão đã nhận ra vấn đề, thế là liền vung tay áo bảo, đem hắn cùng thần nữ sớm ẩn giấu đi đứng lên. Kết quả, sau đó liền phát sinh để hắn khó có thể tin một màn. Đám kia giấu đầu lộ đuôi, chạy đến nhà khác tông môn người bên ngoài, lại là vị thuộc Trung Châu nhất lưu thế lực Cửu Tiêu Lôi Tông. Thậm chí toàn tông tất cả cao tầng đều tại. Bọn hắn vừa đến trận, bên trong một cái mọc lên dị đồng trưởng lão, liền thuần thục vận dụng đồng thuật, hướng về thái nhất chân môn nhìn trộm đi qua. Đồng thời còn sẽ thấy hình ảnh, lấy cảnh tượng hư ảo thần thông chiếu ảnh đi ra. Lúc đó Đan tông đại trưởng lão người đều ngộp. Không nghĩ tới Cửu Tiêu Lôi Tông các trưởng lão như thế thượng đạo, vừa đến đã cho hắn thả thời gian thực hình ảnh nhìn. Hắn vốn đang lo không cách nào biết được thái nhất chân môn xảy ra biến cố gì đâu. Lần này tốt, tự nhiên chui tới cửa. Thế là liền dẫn thần nữ, giấu ở trong hư không, cùng Cửu Tiêu Lôi Tông người cùng một chỗ quan sát đứng lên. Vừa xem xét này, lại gây bớm. Lần trước thấy qua vị kia thần phẩm luyện đan sư đệ tử, lần này vậy mà tại thiên giai lôi chỉ bên trong tối thể. Từ đầu tới đuôi, Đan tông đại trưởng lão cơ hồ là há hốc mồm xem hết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cho thần nữ tìm vị này vị hôn phu, không chỉ thuật luyện đan vô địch, thiên phú tu luyện càng là ngạo cổ tuyệt kim. Thiên lôi tối thể, đúc thành thần cốt thần bẩn, một cánh tay nhoáng một cái 16 triệu cân. Đây là khái niệm gì? Đan tông đại trưởng lão ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà càng làm cho hắn mộng bức chính là, đối mặt như thế một vị vô địch thiên tiêu. Cửu Tiêu Lôi Tông người vậy mà vô hót một cái, liền quyết định đem đối phương xử lý. Đây là nhân loại mạch não sao? Đây chính là thế lực đỉnh cấp hạch tâm nhất đệ tử a. Đoán chừng toàn tông trên dưới cũng làm thành bảo bối cùng bái đâu. Kết quả các ngươi cái này một đám mắc phu, lại muốn đánh bạc tính mệnh đi để người ta sớm mất chết. Là thật không sợ thái nhất chân môn đem các ngươi Cửu Tiêu Lôi Tông trên dưới nghiền xương thành cho a. Đan tông đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng là Trung Châu nhân tài kiệt xuất, cùng các đại thế lực thế hệ này các trưởng lão đều là cùng một thời kỳ thiên tiêu, đã từng lui tới mật thiết. Mà theo hắn hiểu rõ, cái kia thái nhất trưởng môn Bùi Thanh Vũ nhìn như uy nghiêm, kỳ thật ngược lại cũng dễ nói. Ngược lại là bên người đám kia các sư huynh đệ, chợt nhìn bề ngoài xấu xí, kỳ thực từng cái đều có tuyệt chiêu. Tỷ như cái kia đảm nhiệm Tàng Kiếm Phong đại sư tỷ Ngọc Như Dương, bề ngoài ôn nhu hiền thục, đối với người nào đều cười tủm tỉm. Có thể trong tay thanh thần kiếm kia vừa ra khỏi vỏ, lại là ngay cả thiên tôn cũng dám chém, liền hỏi các ngươi Cửu Tiêu Lôi Tông có bao nhiêu cái đầu đủ chặt. Lại nói môn kia tâm tư nhào vào ăn được mặt tiểu sư đệ trung đỉnh, bộ dáng mập mạp, cho mình lên cái túi dạ dày thiên tôn xưng hảo. Giống như cỡ nào người vật vô hại một dạng. Nhưng kỳ thực động thủ, một ngụm lớn túi dạ dày thôn thiên thổ địa, ngay cả cổ chi di trùng hang ổ cũng dám xông. Các ngươi Cửu Tiêu Lôi Tông lôi pháp lại hùng, còn có thể cùng thành niên cổ chi di trùng so. Thái nhất chân môn có như thế một đám trưởng lão tại, cái này Linh Phàm nếu là dám thụ một chút thương. Đoán chừng cùng ngày toàn bộ Cửu Tiêu Lôi Tông đều được chó gà không tha, ngay cả trong bùn đất con kiến đều được bổ hai nửa. Cho nên Đan tông đại trưởng lão hoàn toàn không nghĩ ra, đối phương vì sao nhất định phải cùng thái nhất chân môn đối nghịch. Vẫn nghe a, hai ta có thể ngoài ý muốn gặp được cái này Cửu Tiêu Lôi Tông âm mưu, cũng coi là nơi cơ duyên. Nếu là có thể sớm thông chi thái nhất chân môn, nhất định có thể để cái kia Bùi Thanh Vũ cảm động không thôi, gia tăng cầu hôn tỷ lệ thành công. Đại trưởng lão lúc này bớt râu, mở miệng cười. Bên cạnh đan tông thần nữ thì là khẽ cho mày, nhưng bây giờ thái nhất chân môn tình huống không rõ, hộ tông đại trận tiếp tục mở ra, chúng ta coi như nắm giữ bực này tin tức trọng yếu, cũng vô pháp thông chi à. Đây đúng là cái vấn đề. Đại trưởng lão nghe nói như thế, dáng tươi cười cũng thu liễm. Nội tâm không nhịn được nghi hoặc, cái này thái nhất chân môn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Mà nhìn đại trưởng lão trầm thần suy tư, thần nữ Vân Nghe không khỏi cắn cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói, nếu không quên đi thôi, ta xem ở lôi chỉ tối thể lúc, cái kia Linh Phàm cùng bên cạnh nữ đệ tử quan hệ mật thiết, sợ không phải đã có đạo lữ đang khi nói chuyện, đã làm manh động thoái ý. Đan tông đại trưởng lão thì là khoát tay, nói ra, không sao. Có đạo lữ thì như thế nào? Cùng lắm thì chúng ta làm tiểu chính là. Làm tiểu. Vân Nghe nghe vậy, thanh thuần hai mắt cũng nhịn không được trừng lớn mấy phần, tràn đầy không thể tin. Nàng đường đường đan tông thần nữ, thế lực đỉnh cấp đích truyền, như cựu thiên tiên nữ một dạng tồn tại, lại muốn cho người khác làm tiểu. Đại trưởng lão đây là bị hóa điên sao? Vân Nghe không thể tin. Nhưng mà đan tông đại trưởng lão lại là chẳng hề để ý, thản nhiên nói, cái này Linh Phàm nếu chỉ là thần phẩm luyện đan sư, hoặc là bình thường vô thượng căn cơ đệ tử, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi đệ thấp làm tiểu. Nhưng hắn là người bình thường sao? Ngươi cũng tận mắt thấy, đó cũng không phải là 1,6 triệu cân, mà là trọn vẹn 16 triệu cân a. Bực này hùng hậu căn cơ, lại thêm thế gian duy nhất thần phẩm luyện đan sư thân phận, chúng ta chính là ở bên cạnh hắn làm nhị phòng thì như thế nào? Chẳng lẽ còn bị khuất? Nghe đại trưởng lão lời nói này, đan tông thần nữ á khẩu không trả lời được. Tấm kia thanh thuần đáng yêu mặt em bé bên trên, tràn đầy do dự xoắn xuýt. Thẳng thắn giảng, ban đầu lúc nàng đối với thái nhất chân môn vị này thần phẩm luyện đan sư một chút hứng thú đều không có. Lần này thuần túy là bị đại trưởng lão nhắc tới phiền, mới quyết định sang đây xem xét. Kết quả phát hiện cái này Linh Phàm sinh cực kỳ tuấn mỹ, thân hình cường tráng, khí chất nổi bật. Chỉ xem bề ngoài, xác thực rất phù hợp nàng tâm ý, lại thêm thần phẩm luyện đan sư thân phận, nếu là hai người ở cùng một chỗ, có thể chung luận đan đạo, khẳng định sẽ có chuyện nói không hết đề. Cho nên Vân Nghe cải biến tâm tư, trên cơ bản đã đồng ý cửa hôn sự này, chỉ nhìn thái nhất chân môn bên kia nói thế nào. Dù sao ánh sáng nàng nguyện ý không dùng, mấu chốt còn phải nhìn cái kia Linh Phàm thái độ gì. Nhưng ai nghĩ được, thái nhất chân môn hộ tông đại trận không tiêu tan, bọn hắn căn bản vào không được, ngay cả Linh Phàm bản thân đều không gặp được. Mà lại bên cạnh hắn còn có cái như hình với bóng nữ đệ tử. Bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, Vân Nghe cảm thấy nữ tử kia cùng Linh Phàm rất có thể sẽ là đạo lữ quan hệ. Cho nên có chút nản lòng thoái chí, manh động thoái ý, kết quả nàng đều muốn từ bỏ, đại trưởng lão lại nói cho nàng có thể làm tiểu. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho đàn tông thần nữ rối rắm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhân duyên loại sự tình này, phó thác cho trời liền tốt. Đàn tông đại trưởng lão gặp thần nữ chậm chạp không nói, không khỏi lên tiếng trấn an một phen. Sau đó lời nói xoay chuyển, lại lời nói, bất quá nên tranh chúng ta vẫn là phải tranh, chính như cái kia Cửu Tiêu Lôi Tông lời nói, các loại La Thiên đại thú mở ra, cái này thái nhất chân môn còn có thể không tham gia. Đợi đến thời điểm, 89 phần 10 chính là cái này Linh Phàm thay mặt tông tham chiến. Mà chúng ta nắm trong tay lấy Cửu Tiêu Lôi Tông lưu đồ bất chính tin tức, đây chính là ưu thế, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo tình báo đi tìm hắn, hắn còn không cảm kích rơi nước mắt. Hai người lại thuận thế kết bạn, một phen tiếp xúc xuống tới, cái kia tình yêu hỏa hòa không liền đến sao? Nói xong lời cuối cùng, Đan tông đại trưởng lão nháy mắt ra hiệu. Thần nữ càng là nghe gương mặt đỏ bừng một mảnh, không nghĩ tới đại trưởng lão nói chuyện như vậy ngay thẳng. Chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, mềm nhũ đáp, Vân Nghe toàn nghe trưởng lão an bài. Tốt. Đan tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra trấn an dáng tươi cười, vung lên ống tay áo, hai người trong nháy mắt đi xa, rời đi mảnh này Lâm Hải. Mà tại hai người bọn họ đi không lâu sau, mảnh này tĩnh mịch Lâm Hải trên không, bọn hắn trô đứng phương vị cách đó không xa trong hư không. Không khí khẽ chấn động, đang xuất một mảnh gợn sóng, hiện ra hai bóng người đến. Đều là nam tử, bên trái trung niên bộ dáng, khí chất uy nghiêm. Bên phải tuổi trẻ một chút, trên người có cỗ thiên kiêu khí phách. Hai người mặc trên đạo bào, ngực đều thêu lên một gốc cổ thụ bộ dáng tiêu ký. Nếu có kẻ thấy nhiều biết rộng ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là Trung Châu thế lực đỉnh cấp Kiến Mộc Huyền Đỉnh tiêu chí. Mà giờ khắc này, Kiến Mộc Huyền Đỉnh đạo chủ cùng bên người người trẻ tuổi, trước cùng nhau nhìn về phía trước đây không lâu Cửu Tiêu Lôi Tông mọi người và Đan Tông trưởng lão đã đứng khu vực. Sau đó đối mắt nhìn nhau lúc, trong mắt đều là hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Chương 124, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thật ta tại tầng thứ 3. Chương 124, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thật ta tại tầng thứ 3. Thật không nghĩ tới bái cái tông, vậy mà bắt gặp như thế hai kiện chuyện hiếm lạ. Kiến Mộc Huyền Đỉnh đạo chủ sờ lên cằm, trong mắt tràn đầy thú vị chi sắc. Ngay tại 4 ngày rưỡi trước, hắn mang theo tông môn đạo tử đến đây bái tông. Bất quá nói là bái tông, kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút vị kia thần phẩm luyện đan sư, thuận tiện lại cho đạo tử đòi hỏi mấy khoản đan dược. Loại sự tình này tại trong mắt người khác không thể tưởng tượng, nhưng đối với Kiến Mộc Huyền Đỉnh tới nói lại không tính khó. Dù sao Trung Châu người người đều biết, bọn hắn Kiến Mộc Huyền Đỉnh cùng Thái Nhất Chân Môn chính là thế giao. Từ tổ sư ra cái kia bối lên, hai tông ở giữa liền giúp đỡ lẫn nhau, thường có văn lai. Cho dù là máu tanh nhất hỗn loạn thuế nguyệt, giữa lẫn nhau đều không có đả sinh đả tử, mà là lẫn nhau lưu một đường. Cho nên ỷ vào phần giao tình này, Huyền Đỉnh đạo chủ liền nghĩ có thể hay không cầu đuổi Thanh Vũ dẫn tiến một phen bị kia thần phẩm luyện đan sư, tốt nhất cho bọn hắn cũng làm điểm đan dược đến. Không cầu giống nhau là thập phẩm thần đan, nhiều đến mấy quả cửu phẩm thánh đan cũng được. Giá tiền phương diện đều tốt nói. Kiến Mộc Huyền Đỉnh gì a đại nghiệp đại, vì bồi dưỡng môn hạ đệ tử, cái gì đều bỏ được ra bên ngoài cầm. Mà hắn cũng không sợ cái kia Bùi Thanh Vũ không đáp ứng. Dù sao trong tay hắn còn nắm đối phương nhược điểm đâu. Tiểu tử này tại 2000 năm trước, hay là thánh tử lúc, từng đi theo tông môn đến kiến một huyền đỉnh luận đạo. Lúc đó hai tông ở giữa giao lưu rất sâu, song phương đệ tử thường xuyên diễn võ, căn bản là 2-2 một tổ. Mà Bùi Thanh Vũ làm thánh tử, tự nhiên không có khả năng cùng kiến một huyền đỉnh đệ tử bình thường xứng đôi, cho nên đối thủ của hắn là ngay lúc đó huyền đỉnh đạo nữ. Ngay từ đầu, Bùi Thanh Vũ còn đối với cái kia đạo nữ hờ hững, bày ra một bộ thiên kiêu ngạo khí. Cũng không có qua 2 tháng, tình huống liền thay đổi. Bùi Thanh Vũ cả ngày vây quanh huyền đỉnh đạo nữ, hỏi han đơn cần. Thậm chí chỉ vì giai nhân một câu muốn ăn đông hoàng chỗ sâu sinh ra huyền thiên linh quả, liền không tiếp tự mình rời đi Trung Châu, dùng thời gian hơn 1 năm hái trở về. Có thể nói dùng câu thành bệnh lên miệng để hình dung cũng không quá đáng. Mà huyền đình đạo chủ trong tay nhược điểm, thì là năm đó Bùi Thanh Vũ viết cho huyền đình đạo nữ một phong thư tình. Nội dung chi nhục tê dại, đơn giản làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cái này phong thư tình cơ duyên xảo hợp, rơi xuống huyền đình đạo chủ trong tay. Lúc đó hắn xem hết cười 3 ngày 3 đêm, đem Bùi Thanh Vũ khí nhiều lần rút kiếm đối mặt. Bất quá dù là như vậy, huyền đình đạo chủ cũng không có đem thư tình trả lại hắn, đến nay còn đặt ở nhẫn chứa vật chỗ xấu nhất. Bí mật này, ta ăn ngươi cả một đời. Huyền đình đạo chủ lập xuống hoành nguyện, quyết định quãng đời còn lại liền dùng cái này phong thư tình dọa dẫm Bùi Thanh Vũ, cho nên mới có dưới mắt hắn dòng chống thua chiêng như vậy chạy tới đổi lấy đan dược. Bùi Thanh Vũ không dám không bán, có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn chính là đuổi tới Lâm Hải lúc Thái Nhất chân môn vậy mà toàn tông phong bế, tông môn đại trận tiếp tục mở ra, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Huyền đình đạo chủ dùng thông linh ngọc cho Bùi Thanh Vũ đưa tin, cũng đã chìm đáy biển. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi, có phải hay không Bùi Thanh Vũ lao tiểu tử này cố ý trốn tránh hắn, cho nên mới đem đại trận một mực mở ra. Lại sau đó chính là đã nhận ra đàn tông đại trưởng lao khí tức. Huyền đình đạo chủ lập tức nghĩ đến, nếu thật là Bùi Thanh Vũ cố ý trốn tránh hắn, vậy khẳng định chỉ nhằm vào hắn một người. Đan tông người đến, hắn không có khả năng còn mở đại trận, không cho người ta tiến đến. Thế là huyền đình đạo chủ giả ý muốn đi, kỳ thực mang theo đạo tử sau khi rời đi, lại tiềm ẩn ở trong hư không một lần nữa trở về. Kết quả phía sau phát sinh sự tình, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Đầu tiên đan tông đại trưởng lão cũng ăn quả đắng, kêu cửa không người đáp lại. Thứ yếu cửu tiêu lôi tông người đến, đồng thời tựa hồ đã sớm biết Thái Nhất chân môn phát sinh biến cố, vừa lên đến liền vận dụng đồng thuật, mở ra thần thông chiếu ảnh. Kết quả là trang diện trở nên quỷ dị đứng lên. Cửu Tiêu Lôi Tông tại phía ngoài cùng nhìn, tự nhận là Thái Nhất chân môn bực này thế lực đỉnh tiêm chung quanh không có những người khác tồn tại. Nhưng kỳ thực ngay tại đỉnh đầu không bao xa khoảng cách, Đan Tông đại trưởng lão cùng thần nữ liền yên lặng nhìn xem bọn hắn. Mà Đan Tông hai người này cũng coi là nơi đây chỉ có hai nhà bọn họ thế lực. Lại không nghĩ rằng liền tại bọn hắn vị trí cao hơn địa phương, Huyền Đình đạo chủ cùng đạo tử cũng đang nhìn. Thật là ngươi coi là tầng thứ nhất là an toàn, kỳ thật tầng thứ hai còn có người. Ngươi cho rằng tầng thứ hai liền gối cao không lo, kỳ thực tầng thứ ba đã đứng đợi người. Đợt này a, là một vòng bộ một vòng. T, sẽ không ở trên ta còn có người đi. Huyền đình đạo chủ nghĩ tới đây, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, thả ra thần thức ngũ giác tinh tế xem xét. Thậm chí còn không yên lòng, lại thả ra tự thân xác minh chi đạo, lấy vô tận đạo vận cảm ứng. Tối hậu phương mới xác định, nơi đây tại chính mình đằng sau liền không có người khác. Sư phụ, vậy chúng ta còn có thể đổi được đan dược sao? Lúc này, bên người Huyền đình đạo tử có chút phiền muộn mà hỏi. Huyền đình đạo chủ thì là liếc mắt, cái này còn thay cái rắm. Thái Nhất chân môn toàn thể biến mất, cũng không biết bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có kết quả. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Cửu Tiêu Lôi Tông đã đứng địa phương, cười lạnh một tiếng, bất quá cái này Lôi Thiên Tuyệt lá gan thật là lớn, cũng dám trêu chọc chúng ta thế lực đỉnh cấp. Hắn muốn động cái kia Ninh Phàm, ta há có thể như ý hắn. Nếu không thế nhân còn tưởng rằng chúng ta thế lực đỉnh cấp dễ ức hiếp, ngay cả một người đệ tử đều bảo hộ không được. Đang khi nói chuyện, trên thân sát khí bừng bừng. Đạo tử nghe vậy, thì là vội vàng xin chỉ thị, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn giết bên trên Lôi Tông, đi thay Thái Nhất chân môn diệt trừ đối phương phải không? Cái kia tất nhiên là không cần. Huyền đình đạo chủ lắc đầu. Thế lực đỉnh cấp, sao có thể vô duyên vô cớ đối với những khác tông môn độc thủ? Nếu là có thể như thế, khắp thiên hạ này lớn nhỏ thế lực chẳng phải là người người cảm thấy bất an, thế giới sớm lộn xộn. Hắn trầm ngâm một phen, nói ra, đồ nhi, các loại La Thiên đại thú mở ra sau, ngươi đi giúp sấn giúp đỡ cái kia Ninh Phạm. Thuận tiện lại đem đàn tông chuyện tốt cũng quấy rầy thất bại. Lao quỷ này còn muốn dùng mỹ nhân kế, chạy Thái Nhất chân môn đến đảo người. Ta muốn bảo hộ không được cái này Ninh Phạm, thật làm cho hắn bị sắc dụ đến đàn tông, cái kia quay đầu đuổi Thanh Vũ còn không phải dùng nước miếng chết đối ta. Ta có thể lười nhắc nghe hắn nói nhảm. Chương 125, mở ra luyện hồn cảnh tu luyện chương 125, mở ra luyện hồn cảnh tu luyện chuyển công phong, tàng kinh cắt. Linh Phàm còn không biết ngoại phong Lâm Hải bên trên phát sinh đủ loại sự tình. Giờ phút này khép lại sách cổ ở trong tay, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ chợt hiểu. Nguyên lai ngốc qua sư muội là tiến nhập trạng thái đốn ngộ, ngay tại theo thiên đạo bên trong lĩnh ngộ bí thuật hắn làm rõ ràng cương đường tại sao lại ngủ say, không khỏi yên lòng. Đồng thời trong lòng lại có chút hâm mộ. Những này thánh thể, đạo thể chính là lợi hại, lại còn có đạo thể cùng bang lên loại cơ duyên này. Có thể trực tiếp lĩnh ngộ so thiên giai thần thông còn mạnh hơn thiên địa lạ pháp, giống hắn loại này phàm thể liền sẽ không có như thế lãnh ngộ. Nói đến trừ tịnh thân thuật, ta còn một loại thần thông chưa từng học qua đâu. Ninh Phàm đem cổ tịch thả lại chỗ cũ, chắp tay sau lưng, một bên hướng tảng kinh các bên ngoài đi, một bên trong lòng suy nghĩ. Từ khi thức tỉnh hệ thống đến nay, hắn liền một mực ở vào khẩn trương trong tu luyện, trừ biết luyện một môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ, học được một môn có thể tịnh hóa ô uế phụ trợ thần thông bên ngoài, liền không còn gì khác thủ đoạn. Bây giờ muốn lấy ngốc qua sư muội đều muốn lĩnh ngộ thiên địa lạ pháp, không khỏi cũng có chút ước mơ đến. suy nghĩ phải chăng cũng đi học được một môn công phạt thần thông. Thôi, tả hữu ta thân ở trong tông môn cũng là an toàn, hay là trước tu luyện tới đoán thần cảnh, suy nghĩ thêm thần thông thuật pháp sự tình một đường đi ra tàng kinh các, suy tư hồi lâu Ninh Phàm cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn bây giờ vừa mới kết thúc thối thể kỳ tu luyện, chính là tiếp tục dũng mãnh đột tiến thời điểm. Mà lại thần thông cùng võ kỹ khác biệt, pháp này dính đến linh hồn cùng thần niệm, linh lực ba bên vận dụng. Cho nên từ trên đạo lý tới nói, cũng không đội tại học tập. Trước tiên đem luyện hồn cảnh có kỳ cương trắng lại nói, cái gọi là luyện hồn, kỳ thật chính là tu luyện linh hồn. Thế gian này vạn vật đều có hồn phách, chỉ là kẻ yếu nhẹ như lông hồng, chống đỡ không dậy nổi thần thông thuật pháp, chịu không được sóng gió gì. Mà luyện hồn cảnh tu luyện nội dung, chính là muốn đem tự thân hồn phách ngưng tụ chi tiết, gia tăng trọng lượng cùng chất lượng. Linh Phàm đứng tại tàng kinh các trước trên đạo tràng, thầm nghĩ lấy vô cực đạo tàng bên trong đối với nên cảnh giới miêu tả. Linh hồn là chân thật tồn tại, chỉ là người bình thường linh hồn, vài như trong suốt, nhìn không thấy cũng sợ không được. Nhục thể một khi tiêu vong, hồn phách tại thể nội cũng liền đi theo tàn. Mà hơi cường giả, linh hồn thì hơi ngưng thực một chút. Dù là nhục thể chết, hồn phách cũng có thể xuất hiếu, trên thế gian ngắn ngủi dừng lại. Bất quá vẫn như cũng không cách nào lấy phạm nhãn quan xem xét, lại không cách nào gánh chịu thần trí, cùng ngơ ngơ ngác ngác cô hồn dã quỷ không có khác nhau. Bình thường tới nói, tu vi không đến luyện hồn cảnh tu sĩ, linh hồn cường độ đều ở cấp độ này. Trái lại, như tự thân phúc duyên thâm hậu, tu luyện đến luyện hồn cảnh, cái kia hết thể liền lại rất nhiều khác biệt. Bởi vì cùng tối thể cảnh một dạng, luyện hồn cảnh mỗi một lần đột phá, đều sẽ để tự thân linh hồn cường độ gấp bội tăng phúc. Đồng thời nên cảnh giới sở tu công pháp, cũng sẽ để linh hồn mật độ không ngừng gia tăng, trở nên nặng nề. Luyện hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ, bình thường đều có thể làm đến linh hồn hiện hình, nặng như sợi đông. Dù là nhục thể không chết, cũng có thể khống chế ngắn ngủi xuất hiếu, chỉ là sợ do sợ ánh sáng. Tu vi tiến thêm một bước, đến trung kỳ, linh hồn thì tiếp tục tăng thêm, chìm như kim thạch. Lúc này có thể chống đỡ cản bình thường quá nhiều, ở trong thiên địa tự do hành động. Về phần luyện hồn cảnh hậu kỳ, vậy thì càng lợi hại. Linh hồn đã nặng như núi nhỏ, ngưng thật chín thành, không nhìn kỹ rất khó phát hiện trong suốt chỗ. Thậm chí chỉ dựa vào hồn ép liền có thể chấn nhiếp tâm trí không kiên người. Đương nhiên, những này tiêu chuẩn đều là đối với tu sĩ bình thường. Thiên tiêu bọn họ thì đều có khác biệt. Bọn hắn khả năng bằng vào sở tu công pháp thần dị, hoặc là nuốt đại lượng năng lượng, dùng đặc thù bí pháp tu luyện, thậm chí tự thân cơ duyên, đem tiêu chuẩn này trên diện rộng sớm. Thậm chí có ít người vừa mới tấn thăng luyện hồn sơ kỳ, linh hồn cường độ liền đã cùng tu sĩ tầm thường luyện hồn cảnh hậu kỳ tương đương. Mà linh hồn ngưng thực chỗ tốt, một là đối với thần thông tu luyện hữu ích, hai là có thể tăng mạnh tinh khí thần. Giống như là thối thể cảnh lấy ăn, luyện, ngủ làm chủ. Nhưng đến luyện hồn cảnh, giấc ngủ thời gian liền có thể trên diện rộng giảm bớt, rút ra càng nhiều tinh lực đi tu luyện. Trừ phi là chuyên chú luyện thể một đạo tu sĩ, sao còn muốn tiếp tục bảo trì chất lượng cao giấc ngủ để tăng trưởng khí huyết. Linh hồn mạnh, đang trùng kích niết bàn chất cốt lúc, cũng có thể lại càng dễ một chút. Linh Phàm nhắm mắt, cảm thụ một chút linh hồn của mình cường độ, không nhịn được nghĩ đạo. Cái gọi là niết bàn, chính là dục hỏa trùng sinh chi ý cần tại trong tử cảnh tân sinh, phá kén thành bướm. Là nhằm vào nhục thân, linh hồn, thần niệm tam trọng khảo nghiệm. Nhục thân không đủ, tại niết bàn cửa ải lớn bên trong khó có thể chịu đựng khí huyết trùng tạo trùng kích. Linh hồn không mạnh, tự thân hồn phách liền không cách nào xứng đôi niết bàn sau thân thể. Thân niệm thiếu, thì mê thất tại dục hỏa trùng sinh bên trong, dù là còn lại hai loại thành công gắng vượt qua, chính mình cũng sẽ thần trí thiếu, từ đây biến thành tiểu năng trí tuệ. Cho nên mới nói niết bàn rất khó. Tam đại quan, quan quan muốn mạng người. Cho dù là thiên tiêu, cũng rất khó một lần thành công, cần nhiều lần thí nghiệm. Thì như Thái Nhất Thánh Tử, liền đã thất bại qua một lần. Bất quá cái này không mất mặt. Thế gian này trừ vô thượng căn cơ người sở hữu, vẫn chưa có người nào dám đánh cam đoan, nói mình có thể 100% niết bàn thành công. Có thể vô thượng căn cơ sao mà chân quý? Một cái đại thời đại, đều khó mà xuất hiện một cái. Trừ phi là hoàng kim đại thế giáng lâm, quần tài cùng nổi lên, mới có cơ hội. Vô thượng căn cơ, mặc dù là tại thối thể kỳ lúc thành, chủ yếu nhằm vào nhục thân cường hóa, nhưng ở đột phá đại cảnh giới lúc, nhưng cũng có thể đối với linh hồn, thần niệm tiến hành một lần nhảy vọt tăng phúc. Ta căn cơ thâm hậu, có 102 cổ kim, lại đang thiên đạo trả lại tiếp theo khẩu khí đột phá đến luyện hồn cảnh trung kỳ, chắc hẳn linh hồn cường độ xác nhận không kém. Linh Phàm dậm chân mà đi, đi tới giữa sườn núi diễn võ trường. Nơi này luyện thể khí giới đều ở phía ngoài trên đạo tràng chất đống, mà trung tâm trong đại điện còn có một số những chức năng khác, thì như khảo thí hồn nặng. Trong thiên điện này có một loại khí giới tên là thiên hồn cái cân. Tu sĩ linh hồn xuất khiếu từ đứng sau tại trên bàn cân, thông qua thôn phệ cái cân bên trong chứa đựng hồn chỉ đến gia tăng trọng lượng, cái cân sẽ tự động cân bằng. Trọng lượng càng lớn, đòn cân càng ổn. Khảo nghiệm này không thể nói nhiều tinh chuẩn, nhưng cũng có thể để tu sĩ trong lòng mình có cái đo đếm. Linh Phàm đi vào trong điện sau, rất nhanh liền tìm được cái kia tạo hình to lớn thiên hồn cái cân. Cả người không khỏi ở phía dưới bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, dựa theo vô cực đạo tàng bên trong, đối với hồn phách vận dụng miêu tả, bình tĩnh lại, để linh hồn xuất hiếu. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình bay lên. Mở mắt ra xem xét, người đã ở giữa không trung. Lại cúi đầu, nhục thân của mình chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không nhúc nhích. Nguyên lai đây chính là linh hồn xuất hiếu. Linh Phàm nhíu nhíu mày, cảm giác đặc biệt mới lạ. Hắn lại tả hữu quan sát một phen chính mình hồn thể, phát hiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy hư ảo, đã có chút ngưng thực. Cái này khiến hắn không khỏi đối với mình hồn nặng có mấy phần chờ mong. Cả người lập tức hướng về cái kia quả cân ngồi đi. Chương 126, Thánh tử, ta cảm thấy linh sư minh hồn nặng có thể đạt tới 10 vạn cân. Chương 126, Thánh tử, ta cảm thấy linh sư minh hồn nặng có thể đạt tới 10 vạn cân. Ngay tại Linh Phàm khảo thí hồn nặng lúc, Thái Nhất Chân Khư bên trong, mọi người cũng đang chăm chú Ninh Phàm cử động. Khi thấy Ninh Phàm đi vào diễn võ trường đại điện, thi triển linh hồn xuất hiếu, muốn khảo thí hồn nặng, đều là nhấc lên hứng thú. Cũng không biết chúng ta Ninh lớn danh sách, mới vào luyện hồn cảnh, linh hồn có thể nặng đến bao nhiêu cân. Thiên tiêu người, tại đột phá đến luyện hồn cảnh sơ kỳ sau, bình thường cũng liền ngàn cân tả hữu, mà Ninh Phàm là vô thượng căn cơ, ta đoán chừng có thể tại trên cơ sở này lật cái gấp 10 lần. Ta xem không chỉ đi. Ninh Phàm mặc dù là mới vào cảnh giới này, nhưng đừng quên hắn cũng không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ. Đột phá đến trung kỳ, xác thực sẽ đối với linh hồn có chỗ cường hóa, chỉ là cái gì? Chỉ là Ninh Phàm thiếu một bước tu luyện a. Hắn là tại thiên đạo trả lại bên dưới, một hơi đột phá đến luyện hồn cảnh trung kỳ, thiếu đi sơ kỳ lúc đối với linh hồn tu chỉ. T, này cũng có đạo lý. Cho nên tổng hợp suy tính phía dưới, Ninh Phàm linh hồn cường độ hẳn là phá 3 cân, nhưng không đủ 50,000 cân. Một đám tông môn các cao tầng, ngay tại tràn đầy phấn khởi thảo luận. Luyện hồn cảnh kỳ thật cùng thối thể kỳ không có gì khác biệt, chỉ là đem tu luyện trọng điểm đổi thành hồn phách. Mà tại mỗi một lần tiểu cảnh giới đột phá lúc, cùng thối thể kỳ nhục thân một dạng, đều sẽ để linh hồn cường độ tiến hành một lần gấp bội tăng phúc. Cho nên tiên tiêu các tu sĩ, tại mỗi lần tiểu cảnh giới đột phá trước, đều sẽ hết sức đi tăng lên linh hồn cường độ. Dùng cái này đến để sau khi đột phá gấp bội ích lợi tối đại hóa. Cho nên bình thường tới nói, luyện hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ sẽ sử dụng các loại phương pháp đến gia tăng linh hồn cường độ. Linh phàm xấu chính là ở chỗ cái này. Hắn một hơi đem linh lực cảnh giới đột phá đến luyện hồn cảnh trung kỳ, vượt qua sơ kỳ tu luyện. Hiện tại linh hồn cường độ hoàn toàn là đột phá cảnh giới sau tự nhiên tăng trưởng, không có một tơ một hào ngoại định mức tu luyện tăng thêm. Bởi vậy đông đảo các trưởng lão một phen thảo luận đằng sau, cảm thấy linh phàm linh hồn cường độ xác thực sẽ rất mạnh, nhưng lại sẽ không quá khoa trương. Có lẽ là bình thường thiên kiêu 2-30 lần. Lý Trường Minh mặt mũi tràn đầy cao thâm nói con đường tu luyện dục tốc bất đạt, một vị đẩy linh lực cảnh giới ai không biết. Nhưng nếu căn cơ phù phiếm, cảnh giới lại cao hơn, cũng là bèo tấm. Bên cạnh Từ Hữu Vi nghe nói, lại là cười nói, Lý Sư Minh, ngươi sai. Căn cơ phù phiếm người, nơi nào còn có cái gì tiền đồ? Nếu là ở thối thể kỳ chỉ tu linh lực, không tu nhục thân, toàn bộ nhờ đột phá cảnh giới lúc tự nhiên tăng trưởng, vậy hắn thối thể cựu tầng lực đạo cùng người khác thối thể tam tầng cũng không có khác nhau, loại người này ngươi cảm thấy còn có thể xông qua niết bàn cửa ải lớn sao? Làm sao đến cảnh giới lại cao hơn mà nói? Lần này lý do thoái thác, quả thật trong trứng gà chọn xương cốt. Lý Trường Minh vốn là muốn mượn Linh Phàm sự tình, đề điểm chúng quanh các đệ tử, dựng nên một phen hào quang vĩ ngạn hình tượng. Kết quả cái này Từ Hữu Vi nhất định phải đứng ra đâm thủng hắn, kiếm hết chút trong lời nói lôi thủng công kích. Trong lúc nhất thời cho Lý Trường Minh tức giận đến không được, thật muốn hào hào đánh một trận cái này miệng nát ác miệng sư đệ xuất khí. Nhưng trở ngại dưới mắt hoàn cảnh, hắn lại không tốt xuất thủ, thế là liền thở phì phò trừng mắt đối phương. Từ Hữu Vi để nhìn có chút run rẩy, rụt cổ một cái nói Lý Sư Minh, ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta lại không tốt Long Dương chi đam mê. Lời này vừa nói ra, chung quanh các đệ tử trong nháy mắt hoắc một tiếng, mặt mũi tràn đầy bắt quái tại hai vị trưởng lão trên người rời rạc. Dù sao Từ Hữu Vi cái này lại chứa thêm rất có linh tính, làm cho người miên man bất định. Lý Trường Minh nghe vậy càng là ngốc trệ tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần mắng, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Ngươi không tốt chuyện này, chẳng lẽ ta liền tốt? Vậy nhưng nói không chính xác, các ngươi Thiên Công Phong ngay cả cái mẹ con rồi đều không có, tất cả đều là đại lao gia, mỗi ngày hai tay để trận, mỗi ngày phát ra hô a thanh âm, ai biết các ngươi đang làm gì? Từ Hữu Vi nhún nhún vai, vừa ra khỏi miệng liền để ở đây mấy cái Thiên Công Phong các trưởng lão đỏ ấm. Ta làm. Bên trong một cái hạ cấp trưởng lão, tính tình nóng nảy, không để ý tới tôi đi, nhịn không được bạo nói tủ. Từ Hữu Vi nghe vậy kinh hãi, ngươi nhìn, thừa nhận. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không kiềm được, cực lực nén cười. Lý Trường Minh thì là giận dữ không thôi, triệt để không cách nào nhẫn lại, đuổi theo Từ Hữu Vi liền muốn động thủ. Người sau dọa đến giật mình, một bên hóa thành ánh sáng cầu vồng bỏ chạy, trong miệng một bên hô hào Thiên Công Phong bên trên tất cả đều là cơ loại hình lời nói. Đông đảo trưởng lão, chân truyền bọn họ thấy thế, rốt cục bạo phát ra trận trận cười vang. Hai cái này già mà không tính ra hỏa. Tông môn Bùi Thanh Vũ thì là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới, ho khan nói đều im tiếng, lại nhìn Linh Phàm khảo thí hồn nặng. Đám người gặp trưởng môn lên tiếng, lúc này mới đem tiếng cười thu liễm. Gia Cát Minh tiến lên một bước, đứng tại Lý Trường Minh địa phương, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, khẳng định nói, vậy ở trong bí cảnh này nhiều ngày, ông trời của ta cơ bói toán chi thuật lại có chỗ tinh tiến, lần này suy tính ra, Linh Phàm hồn nặng ứng là 33,000 cân. Vừa mới nói xong, đông đảo các trưởng lão đều là nhao nhao tán dương hắn thần cơ diệu toán, không rơi vào trùng châu tiểu thần tính tên. Gia Cát Minh khỏe miệng cười mịn, chính hưởng thụ các sư minh đệ thổi phồng lúc, đột nhiên khỏe mắt theo thói quen vãng thánh tử thân bên trên cong lên, lại phát hiện đối phương chính em thầm lắc đầu. Thế là nhịn không được hỏi, Vân Trạch, ngươi chẳng lẽ có không cao bằng gặp? Một chút ngu kiến thôi, chưa nói tới cao. Thánh tử nghe vậy, chỉ là bình tĩnh chắp tay một cái. Gia Cát Minh nói không sao, ngươi cứ việc nói, ngươi cảm thấy Linh Phàm hồn nặng bao nhiêu? Thánh tử chi tiết nói ta cảm thấy Linh sư minh thần uy cái thế, thiên tư vô song, là đương đại vô địch tiên tiêu, tuyệt không phải lẽ thường có thể phỏng đoán, hồn nặng nhưng vì bình thường tiêu chuẩn gấp trăm lần, phải có 10 vạn cân. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là xôn xao nổi lên một phía, cảm thấy con số này quá cao, căn bản không có khả năng thực hiện. Gia Cát Minh thì là bắt lấy một trọng điểm khác, nghi hoặc hỏi, Linh Phàm lúc nào thành sư minh của ngươi? Tu luyện giới, coi trọng đạt giả vi sư. Linh Phàm mặc dù thiên tư cường đại, nhưng bây giờ tu vi còn không bằng thánh tử, nên là sư đệ mới đối. Chỉ gặp thánh tử không quan trọng khoát tay áo, chuyện sớm hay muộn, ta sớm hô, sớm thích ứng. Gia Cát Minh, đây là ta biết cái kia thánh tử sao? Trước kia ngươi, tâm cao khí ngạo, nên đem linh phàm đối thủ này coi là đại địch mới đúng a, kết quả hiện tại lần này bộ dáng, nơi nào còn có một chút lúc trước tâm khí. Nói thật, ta vẫn là thích ngươi lúc trước kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Gia Cát Minh âm thầm thở dài, cảm thấy ngày bình thường quan sát thánh tử cái này tiểu lạc thú không có. Bất quá hắn vậy mà cảm thấy linh phàm có thể hồn nặng 10 vạn cân. Đây có phải hay không quá thần tượng sùng bái chút? Liền xem như lại thế nào fan hâm mộ trong mắt ra người hoàn mỹ cái số này cũng quá khoa trương. Đang lúc Gia Cát Minh lúc trầm âm, chung quanh truyền đến tiếng hô, lại là phía dưới linh phàm bắt đầu đo nặng. Hồn nặng cùng thường quy cân số khác biệt. Dù sao linh hồn chính là vô hình vô chất chi thể, nơi này trọng lượng kỳ thật càng giống là một loại huyền diệu khái niệm. Giờ phút này chỉ gặp linh phàm hồn phách quanh chân ngồi tại trên cái cân, đem một viên hồn chỉ thôn vệ vào trong linh thể, cái kia đòn cân lập tức chính mình cân bằng đứng lên. Cuối cùng một con số dừng lại, hiện hiện trong mắt mọi người. Rõ ràng là 10 vạn cân. Chương 127, tìm ngọc vô lộ, luyện hồn cảnh phương pháp tu hành. Chương 127, tìm ngọc vô lộ, luyện hồn cảnh phương pháp tu hành, thật sự là 10 vạn cân. Khi thấy rõ thiên hồn trên cái cân biểu hiện số lượng lúc, một đám các trưởng lão đều là không thể tránh khỏi bộc phát ra trận trận kinh hô. Cái số này quá cao, cao đến để đám người khó mà tin được. Phải biết, liền ngay cả riêng có thần toán danh xưng Gia Cát Minh, tại bấm đốt ngón tay một phen sau, cũng bất quá cho là linh phàm hồn nặng chỉ có 3 vạn 3 ngàn cân. Có thể nói trong mọi người tại đây, trừ thánh tử bên ngoài, không còn người thứ hai nguyện ý tin tưởng linh phàm có thể có loại này thành tích. Hồn nặng 10 vạn cân, cái này tại luyện hồn cảnh trung kỳ đã thuộc về đỉnh tiêm trình độ, linh phàm hắn không phải thiếu tu luyện một tiết sao? Làm sao còn sẽ mạnh như vậy? Có trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động hỏi. Linh phàm từ thối thể cựu tầng một hơi tu đến luyện hồn trung kỳ, trực tiếp nhảy qua sơ kỳ lúc đối với linh hồn tu luyện. Đây cũng là mọi người tại đây nhất trí cho rằng, hắn hồn nặng không khả năng vượt qua 50,000 cân nguyên nhân căn bản. Cho nên khi cái này 10 vạn cân số lượng vừa xuất hiện, rất nhiều người đều ngộp. Bọn hắn lại là không biết, linh phàm mặc dù là một hơi nhảy đến luyện hồn cảnh trung kỳ, nhưng ở sơ kỳ lúc, nhưng như cũ đối với linh hồn cường độ tiến hành tu luyện. Đây hết thảy còn muốn quy công cho vô cực đạo tàng. Môn này siêu việt thế gian hết thảy phẩm giai công pháp, bao hàm toàn diện, tại luyện hồn cảnh lúc, tự nhiên cũng có nhằm vào linh hồn rèn luyện pháp môn. Mà vô cực đạo tàng đặc tính, chính là có thể bị động có hiệu lực, thời thời khắc khắc vận chuyển. Cho nên linh phàm đang tiếp thụ thiên đạo trả lại lúc, cảnh giới vừa đột phá đến luyện hồn cảnh sơ kỳ, liên quan tới rèn luyện linh hồn pháp môn liền tự động vận chuyển. Vì vậy, linh phàm nhìn như là một bước nhảy đến luyện hồn cảnh trung kỳ. Kỳ thực lại làm gì chắc đó, không có nửa điểm lười biếng. Lại thêm một thân vô thượng căn cơ làm cơ sở, lúc này mới sáng tạo ra hồn nặng 10 vạn cân thành tựu. Linh phàm quả nhiên là kỳ nhân, dù là rời đi thối thể đại cảnh, trên thân đủ loại cũng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Bùi Thanh Vũ chắp tay sau lưng, trên mặt viết đầy tán thưởng. Ánh mắt hướng phía dưới ngắm nhìn, là càng xem càng hài lòng. Linh phàm quá thông minh, tại tông môn không có bất kỳ cái gì trưởng bối dạy bảo tình huống dưới, dựa vào tự mình tìm tòi, liền đi tới một bước này, đơn giản chính là cái kỳ tích. Hắn dựa vào tông môn tàng kinh các bên trong cổ tịch, liền một đường sờ soạn lần mò, tu luyện ra thần cốt thần bẩn, cùng ngàn vạn cân lực lượng căn cơ. Đây là cỡ nào thần kỳ? Từng màn sự kiện, đủ để ghi vào tông môn sử ký bên trong, lưu truyền bản thế. Trung quanh các trưởng lão, lúc này cũng đi theo Bùi Thanh Vũ, cùng một chỗ phát ra tán dương thanh âm, ca tụng linh phàm thành tích. Duy chỉ có Gia Cát Minh, sắc mặt vài lần biến hóa. Hắn danh xưng Trung Châu tiểu thần tính, tại xem bói một đạo từ trước đến nay có lớn lao uy danh, bây giờ lại tại linh phàm trên thân liên tiếp vấp phải trắc trở, liền không có một lần tiên đoán chuẩn xác qua. Cái này khiến hắn có chút thất bại, nhất là lần này lại còn không bằng thánh tử biết được tinh chuẩn. Điều này càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía Trác Vân Trạch, chỉ thấy đối phương chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Trong lòng không khỏi khẽ động, vội vàng đi lên hỏi, "Vân Trạch à, ngươi là thế nào tính ra linh phàm có 10 vạn cân hồn nặng?" "Ta không có tính." Thánh tử bình tĩnh nói. "Không có tính?" Gia Cát Minh khẽ giật mình, thử thăm dò, "Đó chính là..." "Đoán." Thánh tử gật đầu. Gia Cát Minh bội hỏi, "Làm sao lại đoán chuẩn như vậy?" Thánh tử nói, "Nếu như ngươi đầy đủ hiểu rõ một người, ngươi cũng sẽ đoán chuẩn hắn tất cả mọi chuyện." Gia Cát Minh nhất thời không nói gì. Phía dưới, linh phàm hồn phách trở về thể nội, hai mắt chậm rãi mở ra. Hồn nặng 10 vạn cân, đây là một cái cực kỳ tốt thành tích, nhưng ta không có khả năng đắc chí, còn muốn tiếp tục tìm chút phương pháp đi rèn luyện linh hồn. Tranh thủ đột phá luyện hồn cảnh hậu kỳ lúc, lại sáng tạo cái mới cao. Hắn vươn người đứng dậy, trong mắt tuy có vui mừng, nhưng rất nhanh liền kiềm chế. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên, muốn thế nào tiếp tục tăng thêm đối với linh hồn tu luyện. Vô cực đạo tàng bên trong mặc dù có thông qua đặc thù vận chuyển pháp môn tới tu luyện linh hồn, nhưng hiệu quả lại chưa nói tới đỉnh cấp. Hắn tin tưởng, đối với linh hồn phương diện tu luyện, nhân tộc các tiên hiền khẳng định cũng mở ra phương pháp, tựa như dược dục ôn mạch, đan hoàn dưỡng lục, thiên lôi rèn ngũ tạng lục phủ một dạng, có đặc biệt pháp môn. Chỉ là hắn khổ vì không có danh sư dạy bảo, không hiểu mà thôi. Xem ra lại muốn đi tàng kinh các đảo lộn một cái điện tịch. Đúng rồi, sư muội tại đốn ngộ trước đó từng đề cập với ta đi tìm bị ngọc một chuyện, không biết đến tuột cùng là ý gì vị. Lúc này, linh phàm đống nhiên trong lòng lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi sờ lên cái cảm. Bị ngọc hai chữ, từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ là dự bị ngọc. Có thể ngọc này chỉ là ngọc thạch, hay là ngọc bội, cũng hoặc là một loại nào đó ngọc khí. Chính là có thể phân rõ ràng chủng loại, đem cái kia ngọc lấy ra, nhưng lại muốn làm sao chia phân biệt có phải hay không dự bị. Tên ngốc sư muội lại cho ra nan đề. Linh phàm suy tư một phen không có kết quả, liền về tới thánh nữ cung. đi trước nhìn thoáng qua Khương Đường, phát hiện đối phương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, trên người có mông lung đạo vận hào quang lờ lờ. Hiển nhiên, còn ở vào trong trạng thái đốn ngộ, sợ là nhất thời nửa khắc cũng không thể thức tỉnh. Thế là Ninh Phàm liền vứt bỏ trong lòng may mắn, bắt đầu trước từ thánh nữ cung tìm kiếm. Dù sao đi tìm bị ngọc câu nói này, là từ Khương Đường trong miệng nói ra được. Như vậy rất có thể là chỉ nàng một loại nào đó ngọc chế bảo vật. Khương Đường những ngày này vẫn luôn cùng Ninh Phàm sinh hoạt tại thánh nữ cung, cho nên khẳng định là từ đây cũng bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, hắn ngồi tại thánh nữ cung lầu một trong đại điện, trước mặt bày biện 12 khối ngọc. Trong đó 5 kiện là ngọc bội, đều không có đủ linh bảo thuộc tính, chỉ là đắt đỏ vật phẩm trang sức. 6 cái là ngọc thạch, chính là ban đêm chiếu sáng sử dụng. Cuối cùng một kiện thì là một loại nào đó bạch ngọc chế thành chén rượu, có thể hơi tụ tập linh khí. Thấy thế nào, đều cùng bị ngọc không đắp bên cạnh. Dù sao có thể làm cho Khương Đường tại đốn ngộ trước, xem như câu nói sau cùng nói ra được, khẳng định là vật phẩm trọng yếu. Dưới mắt những này đều không phù hợp yêu cầu. Cái này khiến Ninh Phàm càng thêm bất đắc dĩ. Lớn như vậy thái nhất chân môn, 72 chủ phòng, vô tận lâu vũ, trong đó ngọc loại vật phẩm nhiều không kể xiết. Cái này nếu là chụp ngọn núi tìm kiếm, chỉ sợ tìm tới 300 năm cũng không thể có tạo thành quả. Có lẽ là sư muội nhớ ra cái gì đó trọng yếu ký ức, cái này bị ngọc nói không chừng cùng toàn tông mất tích bí mật có quan hệ. Ninh Phàm vừa trầm nghĩ một hồi, trong lòng tung ra cái suy nghĩ. Bị ngọc chưa chắc là chỉ Khương Đường vật phẩm, nói không chừng chính là tông môn bảo bối, mà có chuẩn bị ngọc khẳng định liền có chủ ngọc. Nếu muốn tìm bị ngọc, hiển nhiên là chủ ngọc mất hiệu lực. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này đi tìm, Linh Phàm đưa ánh mắt nhìn về hướng Lương Nghi Phong. Nơi đó là tông môn chủ điện chỗ, cũng là tông chủ xử lý sự vụ chỗ, nói không chừng sẽ có kết quả. Thế là, Linh Phàm lại khống chế phi chu, đội vàng chạy tới Lương Nghi Phong. So sánh thánh nữ cung, Lương Nghi Phong làm hoạch tâm chủ phòng, lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Cung điện lầu các san sát, trong đó trưng bày vật nhiều vô số kể. Linh Phàm đến một lần đầu liền lớn. Hắn tại thánh nữ cung tìm kiếm được nhanh, một là thánh nữ cung bản thân không tính lớn, hai là thánh nữ làm người thanh lịch, trong cung bảo trì cực giản phong cách, ngay cả đồ dùng trong nhà đều không có mấy món, liếc mắt nhìn qua liền đều xem lấy hết. Dưới loại tình huống này, muốn tìm cái gì tự nhiên là hiệu suất cực cao. Có thể Lương Nghi Phong liền không giống với lúc trước, ngày bình thường người đến người đi, hạ cấp trưởng lão đông đảo, quanh năm suốt tháng xuống tới, trong điện đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Linh Phàm liên tục thở dài, lựa chọn đi trước trong chủ điện, tông chủ ngày thường làm việc tinh thất. Nơi này chất đống lấy đại lượng thư từ, quyển trục, trên mặt bàn bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, đợi nhóm công văn cùng không kịp nhìn sổ con, tách ra bày ra. Xem toàn thể đi, cũng là tính loạn mà có thứ tự, hỗn tạp mà có chương. Linh Phàm nhẫn mại tính tình tìm kiếm, chỉ chốc lát công phu, liền tìm ra tới mười mấy món ngọc khí. Có ngọc bội, có trang sức ngọc, có vòng tay ngọc, còn có ngọc làm tổ sư pho tượng. Trong đó ba kiện tản ra đạo vận, chính là linh bảo. Có thể Linh Phàm thử rót vào linh lực sau, phát hiện đều không thể khu động, hiển nhiên là bị trưởng môn luyện hóa. Xem ra không phải những này. Linh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Đường để hắn đi tìm, vậy nói rõ cái này bị ngọc, nhất định là hắn có thể khu động, xác nhận vật vô chủ mới đối. Thế là Ninh Phàm chỉ có thể tiếp tục tại Lương Nghi Phong tìm đòi. Vừa bận bịu này sống, chính là 2 ngày thời gian. Hắn chỉ đi đến ngọn núi này cung điện 1/10, cũng đã vơ vét ra hơn 1000 cái ngọc khí. Rốt cục, Ninh Phàm là triệt để tuyệt vọng. Không có cách nào tìm, chỉ dựa vào bị ngọc hai chữ này căn bản không có bất cứ manh mối nào, vẫn là chờ sư muội thức tỉnh rồi nói sau. Hắn từ bỏ, coi như việc này cùng tông môn mất tích bí mật có quan hệ, cũng không cách nào đuổi theo tra xét. Phạm vi quá rộng, tin tức quá ít, mà hắn chưa đến đoán thần cảnh, không có tu ra thần niệm, có thể nhất niệm bao trùm và dặm, đem hết thảy từng ly từng tí tất hiện. Dựa vào nhân lực tìm kiếm, cái này cần tìm tới lúc nào đi? Linh Phàm chỉ có thể coi như thôi, sau đó tiến về tàng kinh các, bắt đầu suy nghĩ việc tu luyện của mình đến. Cùng thời khắc đó, Thái Nhất Chân Khư bên trong, một đám các trưởng lão đều phát ra nôn nóng tiếng thở dài. Nguyên bản gặp Linh Phàm muốn đi tìm bị ngọc, trong bí cảnh này mỗi người đều vui như điên, coi là rất nhanh liền có thể ra ngoài. Kết quả ai nghĩ đến, tìm bị ngọc chi lộ đã vậy còn quá khó. Bọn hắn là tông môn trưởng lão, hạch tâm cao tầng, tự nhiên biết Thái Nhất Chân Khư bị ngọc kỳ thật liền đặt ở Ngự Thủ Phong bên trên. Lại không để ý đến Linh Phàm vốn chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử dự bị, ngay cả đệ tử chính thức cũng không bằng. Tự nhiên là đối với tông môn sự tình biết rất ít, thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng đỉnh đầu còn đang nằm lấy một tòa bí cảnh. Cái này bị ngọc, tự nhiên cũng là không thể nào tìm lên. Cao hứng hụt một trận, nhìn tình huống này, chỉ có thể chờ đợi thánh nữ thức tỉnh. Từ Hữu Vi thở dài, Ngọc Như Xương thì trấn an mọi người nói, tả hữu đều vây lại lâu như vậy, cũng không kém một chút thời gian, chư vị các sư huynh đệ thì chờ một chút đi. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu xác nhận. Kỳ thật Ngọc Như Xương nói không sai, coi như hết hạn cho tới hôm nay, đám người cũng bất quá mới bị vây mấy tháng. Điểm ấy thời gian, đối với phàm nhân mà nói cũng không tính là dài, càng không nói đến thọ nguyên đã lâu bằng hắn. Đừng nói mấy tháng, chính là mấy trăm năm, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thế sư đệ, đến lượt ngươi xuất thủ. Bùi Thanh Vũ giờ phút này mở miệng cười. Một bên Tề Lôi Quang lên tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục thần niệm. Chỉ gặp phía dưới, Phế Thiết Tiểu cùng Kỳ tại đầu tròn cùng phương giữa cổ trong khe hở, kẹp một cuốn sách, chính vây lấy vài rất cánh, bay đến Linh Phàm bên người. Chương 128, Hồn Nguyên Cốc trước Hàn Phong Thổi, tông môn lịch đại hồn bản hiện. Chương 128, Hồn Nguyên Cốc trước Hàn Phong Thổi, tông môn lịch đại hồn bản hiện. Tang Kinh các cửa ra vào, Linh Phàm không đợi đi vào, liền thấy Khôi Lỗi tiểu thú bay tới. Lập tức biết, đây là lại cho mình tặng đồ. Thiết Thiết, chẳng lẽ ngươi mang đến cho ta luyện hồn kỳ pháp môn tu luyện? Linh Phàm cười đưa tay, đem Thiết Thiết phí sức kẹp lấy thư quyển lấy xuống, ánh mắt đảo qua đi. Sau đó ánh mắt vui mừng. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Thư quyển này bên trong ghi lại chính là đối với linh hồn phương pháp tu luyện. Nội dung viết rất kỹ càng. Trừ thường quy nuốt đan dược, thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có rất nhiều loại dựa vào hoàn cảnh tu luyện bí ẩn phương pháp. Hồn hỏa đung cô pháp, và năm hồn ngọc cộng minh pháp, tâm ma luyện ngục lưu độc pháp, chúng sinh mộng cảnh chìm nổi pháp, Linh Phàm từng cái nhìn qua, phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới nhân tộc các tiên hiền lợi hại như vậy, dù là đối với linh hồn, cũng làm ra nhiều loại như vậy phương thức tu luyện. Đáng tiếc, luyện hồn cảnh không giống tối thể đại cảnh một dạng, có cấp độ nhỏ phân chia. Cảnh giới này chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cho nên dù là pháp môn lại nhiều, cũng chỉ cần lựa chọn hai loại liền có thể. Lại thêm Linh Phàm là trực tiếp nhảy qua sơ kỳ, vậy liền chỉ tuyển chọn một môn liền đủ. Tâm ma luyện ngục lưu độc pháp, chúng sinh mộng cảnh chìm nổi pháp. Những pháp môn này cao thâm, nhưng đều cần danh sư chỉ đạo, lấy đặc thù công pháp tiến hành, hiển nhiên không thích hợp ta. Linh Phàm mày nhăn lại. Trên thư quyển pháp môn tuy nhiều, nhưng có thể làm cho hắn dùng lại rất ít. Đành phải nhẫn mại tính tình lật đến cuối cùng. Rơi hồn chi pháp, luyện hồn cảnh mạnh nhất pháp môn tu luyện, cần dựa vào hoàn cảnh đặc thù tiến hành, hắn cẩn thận nghiên cứu, ánh mắt không khỏi dần dần sáng lên. Dường như không nghĩ tới, thư quyển này cuối cùng ghi lại áp trục chi pháp, vậy mà như thế không giống bình thường. Dựa theo trên đó miêu tả, đây là cực kỳ nguy hiểm pháp môn, cần tại trong tông môn hồn uyên cốc bên trong hoàn thành. Hồn uyên cốc ở vào hạch tâm 12 ngọn núi trấn hồn phong bên trên, chính là năm đó tổ sư ra từ cực âm chi địa, thi triển di sơn điền hải, đấu chuyển tinh di chi thuật, đem một chỗ hiểm địa cưỡng ép vận chuyển tới, người vì tạo nên sơn cốc. Trong cốc này tràn ngập nguyên bản chỉ ở cực âm chi địa rời rạc hồn lực. Những hồn lực này bị đặc thù trận pháp dẫn dắt, ngưng tụ thành gió, từ dưới lên trên thổi, đối với hồn phách có siêu cường rèn luyện hiệu quả. Người tu luyện chỉ cần đứng tại phía trên tung lũng, thi triển linh hồn xuất khiếu chi thuật, sau đó nhảy vào trong cốc kia liền có thể. Rơi vào càng sâu, rèn luyện hiệu quả cũng liền càng tốt. Vấn đề duy nhất là, trong cốc gió là từ dưới đi lên thổi, mà người bình thường linh hồn không đủ nặng nề. Bởi vậy căn bản không nhảy xuống được, chỉ có thể bị hồn gió thổi, phiêu phủ ở mặt ngoài, không hưởng thụ được bao nhiêu rèn luyện hiệu quả. Nhưng hồn trong do chân chính tinh túy, nhưng lại đều tại đáy cốc. Ít nhất cũng phải chìm vào trăm trượng trở xuống phạm vi, mới có thể đối với linh hồn tiến hành chân chính rèn luyện. Nếu như ít hơn so với trị số này, hiệu quả kia còn không bằng mặt khác luyện hồn pháp môn. Cũng bởi vậy, hồn nguyên cốc lịch đại đến nay, đều là tông môn thiên kiêu bọn họ chuyên môn luyện hồn nơi trốn. Đệ tử tầm thường căn bản không cần nghĩ. Muốn chìm xuống trăm trượng, chí ít cũng cần 30,000 cân hồn nặng, đây đối với ta tới nói cũng không khó. Linh Phàm xem sách quyển cuối cùng một chút bổ sung nói rõ, ánh mắt lộ ra kích động chi ý, hắn hồn nặng 10 vạn cân, là bây giờ hồn uyên cốc tiêu chuẩn trọng lượng gấp 3. Chỉ bất quá còn có một chút cần thiết phải chú ý, chính là hồn uyên cốc hạ xuống trăm trượng sau, mặc dù rèn luyện hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng cũng nương theo lấy từng tia nguy hiểm. Những cái kia ở khắp mọi nơi hồn lực, lại không ngừng để ép tu sĩ hồn phách. Nếu như tham công nhiều lĩnh, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, rất có thể lại bởi vậy mà thụ thương. Thậm chí nghiêm trọng chút, trực tiếp hồn tán tiên địa, bất hạnh vẫn lạc người cũng không phải không có. Tóm lại, đây là một chỗ nguy cơ cùng ích lợi cùng tồn tại chi địa. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ngàn trượng nước, vạn trọng sơn, ta đều đi tới, còn có thể e ngại ngươi cái này khu khu hồn gió phải không? Linh Phàm khép sách lại quyển, trong mắt không có một chút do dự, trực tiếp lái phi thuyền, tiến về trấn hồn phong. Khôi lỗi tiểu thú nhảy nhót cùng tới, trốn vào trong ngực của hắn, thỉnh thoảng cho Linh Phàm chỉ đường. Chỉ vì trấn hồn phong chính là tề lôi quang chấp trưởng ngọn núi, chủ ti thần hồn chi đạo, cũng tinh thông huyền thuật, khôi lỗi thuật thuộc về là nó quê quán. Không bao lâu, một người một thú liền tới đến ngọn núi trước. Xa xa liền thấy đỉnh núi môn hộ cao lớn bên trên khắc ấn lấy thần du thái hư, nhất niệm trấn hồn chữ. Phía dưới thì là một chút hình thể cao lớn khôi lỗi thú, giống như là thủ sơn đại thần bình thường, đứng thẳng hai bên. Xuyên qua môn hộ cũng là có thể tại trong sân phòng nhìn thấy không ít khôi lỗi, bọn chúng hình thái khác nhau, phân bố tại trong núi các nơi. Chỉ bất quá bây giờ không người điều khiển, toàn bộ đỉnh chỉ bất động. Cái này trấn hồn phong chủ ngược lại là cái diệu nhân. Linh Phàm một đường đi qua, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Vị kia đủ phong chủ khôi lỗi thuật coi là thật đăng phong tạo cực, tay nghề cũng không tệ. Những khôi lỗi này luyện chế đơn giản giống như lúc, trong đó còn có vài tôn tên gọi thiết vệ có chút khổng lồ, có thể bị người cưỡi điều khiển, cực kỳ giống phiên bản cổ đại cơ giáp. Một đường say sưa ngon lành nhìn qua sau, Linh Phàm rốt cục đã tới ngọn núi chỗ sâu hồn nguyên cốc. Nói là sơn cốc, càng giống là một cái sâu không thấy đáy cái hố. Trận trận hồn gió từ đáy cốc phun ra, hình thành một cỗ khí lưu, khiến người ta đứng ở phía trên miệng hang rất cảm thấy băng lãnh, tóc áo bào toàn bộ đều thổi lên. Mà tại miệng hang bên cạnh vẫn như cũ đứng thẳng một tòa bia đá. Chỉ bất quá khác biệt chính là bia này tu kiến cực kỳ cao lớn, phía trên trừ viết rõ hồn nguyên cốc công hiệu, lai lịch bên ngoài, lại còn ghi lại một phần bảng danh sách. Linh Phàm hiếu kỳ nhìn lại, liền gặp từ trên hướng xuống phân biệt viết một chút tông môn tên của tiền bối cùng thành tích. Hạng nhất, thái nhất chân môn đời thứ 12 danh sách Lang Vân, rơi cốc chiều sâu 1400 trượng. Người thứ hai, thái nhất chân môn đời thứ 10 chân truyền Diệp Phàm, rơi cốc chiều sâu 1,290 trượng. Người thứ ba, thái nhất chân môn đời thứ 109 thánh nữ Liêu Như Yên, rơi cốc chiều sâu 1250 trượng. Tên thứ tư, thái nhất chân môn thứ 32 thay mặt thánh tử Tống Thiên Hành, rơi cốc chiều sâu 1,248 trượng. Linh Phàm nhìn qua phần này tông môn lịch đại đệ tử tại Hồn Nguyên cốc nội tu làm được thành tích, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thú vị chi sắc. Hắn một đường xem tiếp đi, cuối cùng tại thứ 33 tên vị trí bên trên, thấy được một cái tên quen thuộc. Thái nhất chân môn thứ 306 thay mặt thánh nữ Khương Thanh Hàn, rơi cốc chiều sâu 850 trượng. Chương 129, tử sát từ điều thiên phú chấn hồn thiên trụ, nhập cốc 300 trượng. Chương 129, tử sát từ điều thiên phú chấn hồn thiên trụ, nhập cốc 300 trượng. Trên miệng hang, hàn phong phần phật. Ninh Phạm đứng tại to lớn trước tấm bia đá, nhìn xem phía trên ghi lại từng cái danh tự, nội tâm bành trướng. Đây đều là thái nhất chân môn lịch đại thiên kiêu đệ tử, đã từng sáng chói huy hoàng một thời đại. Lại bởi vì vị trí thời kỳ khác biệt, cho nên thân phận chênh lệch cũng là cực lớn. Thì như đứng đầu bảng Lăng Vân. Lúc đó thiên hạ chiến loạn, tông môn chính là phổ biến danh sách pháp thời điểm, vì vậy lấy danh sách đệ tử về mặt thân phận bảng. Tông môn tự liệt, địa vị cực cao, chính là toàn tông đệ tử đứng đầu, bây giờ đã không còn bắt đầu dùng Ninh Phạm tại tàng kinh các bên trong, nhìn qua có quan hệ thái nhất tông môn lịch sử giới thiệu, bởi vậy biết danh sách hàng nghĩa. Trong lòng không khỏi hướng tới, thời kỳ thượng cổ tông môn tự liệt, nên cỡ nào phong quang. Đáng tiếc, hắn một kẻ ngoại môn đệ tử dự bị, lại đụng tới tông môn toàn thể mất tích loại quái sự này, chỉ sợ là đời này cũng làm không lên. Phần bảng danh sách này bên trong, trước mấy tên thân phận chênh lệch cực lớn, riêng phần mình chô niên đại cũng cách xa nhau xa xưa. Người thứ hai gọi là làm Diệp Phàm đệ tử, lại còn chỉ là cái chân truyền. Chắc là tại hồn phách trên việc tu luyện có chút chỗ độc đáo, cũng hoặc là làm một ít thể chất đặc thù đi. Linh Phàm trong lòng nghĩ thầm, người này làm không được thánh tử, hoặc là danh sách, nói rõ tu luyện thiên tư không đủ. Nhưng người đều có sở trường, có lẽ linh hồn chi đạo chính là người ta am hiểu địa phương. Bởi vậy lấy chân truyền chi tư, một dạng danh lưu sử sách, tại tông môn Cửu Thiên Vạn Tái trong Tuyết Nguyệt, trèo lên bảng ba vị trí đầu. Lại sau này, cũng có nữ tu lưu danh. Tỷ như đương đại thánh nữ Khương Thanh Hàn, chính là xếp tại thứ 33 tên vị trí. Thứ tự này đã cực cao. Dù sao từ bảng danh sách biết được, cho tới bây giờ, thái nhất chân môn đã chuyển thừa 306 thay mặt. Dù là chỉ lấy mỗi một thời đại thánh tử cùng thánh nữ tính toán, cũng có trọn vẹn 606 vị thiên tiêu. Khương Thanh Hàn có thể xếp vào trước 30 năm, cái này há có thể nói không phải tư chất ngút trời. Bất quá trên bảng danh sách này, tại sao không có thấy thánh tử danh tự? Bia đá chỉ lấy ghi chép top 100 tên, Ninh Phàm ánh mắt trên dưới đảo qua, cũng không có nhìn thấy đương đại thánh tử chữ. Nghĩ đến thật đúng là như trong truyền thuyết lời nói như vậy, thánh tử kém xa thánh nữ. Cũng không biết ta có thể xếp tới tên thứ mấy. Sau đó, Ninh Phàm nhìn một cái phía dưới hồn nguyên cốc, trong nội tâm không khỏi hiện lên mấy phần tranh cường háo thắng chi ý. Hắn có vô thượng căn cơ, lấy vô cực đạo tảng bên trong pháp môn tu luyện, vừa mới nhập luyện hồn cảnh trung kỳ, liền có 10 vạn cân hồn nặng. Mà dựa theo thiết thiết cho hắn trong thư quyển miêu tả, muốn chìm xuống trăm trượng, chí ít cũng cần hồn nặng 30.000 cân. Như vậy 10 vạn cân thì tương đương với Ninh Phàm có thể trực tiếp chìm vào đến 300 trượng chiều sâu. Cái số này tại bia đá người thứ 100 đều còn kém rất rất xa. Nhưng đừng quên, nơi đây hồn nguyên cốc chính là nơi tu luyện tại. Theo chìm xuống, linh hồn lại không ngừng đất bị rèn luyện ngưng thực. Không có người nào là trực tiếp liền có thể chìm xuống đến ngàn trượng, đều là ở trong tu luyện dần dần tăng lớn chiều sâu. Khả năng trên bảng danh sách xếp hạng trước vài tông môn tiền bối, tại chìm cốc ngày đầu tiên lúc, còn xa xa không đạt được Ninh Phàm 300 trượng thành tích đâu. Cho nên Linh Phàm cũng không đối bọn hắn cái kia ngàn trượng thành tích cảm thấy vô lực. Trong lòng có tự tin, có thể vượt qua. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đến hồn nguyên cốc, xem vạn cổ bảng danh sách mà không được trí, do đó ban thưởng tử sắc từ điều thiên phú chấn hồn thiên trụ chấn hồn thiên trụ, linh hồn của ngươi như chống trời chi trụ, có thể không xem hồn gió, sừng sững bất động, chấn áp hết thể thật coi Linh Phàm chuẩn bị linh hồn xuất hiếu, nhảy vào trong cốc lúc. Hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên vang lên. Cái này khiến Linh Phàm sắc mặt lại vui. Hắn lúc đầu trong lòng còn có nghi hoặc, làm sao đột phá luyện hồn cảnh sau, hệ thống liền trở nên yên lặng, lại không muốn là chờ ở tại đây hắn đâu. Cái thiên phú này, mặc dù chỉ có màu tím cấp bậc, nhưng xem xét chính là vì tiến vào hồn nguyên cốc chuyên môn thiết kế. Hồn gió chính là cực âm chi địa rời dạng hồn lực chỗ ngưng tụ, càng là chìm xuống đến chỗ sâu, tính nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là ngăn cản tông môn lịch đại thiên kiêu bước chân nguyên nhân. Rất nhiều người vô pháp lại xuống chìm, cũng là bởi vì hồn phong thái mãnh liệt, cưỡng ép đột tiến, có hồn phi phách tán phong hiểm. Linh Phàm bây giờ đạt được cái này từ sắp từ điều trợ lực, linh hồn có thể chống đỡ ngự hồn gió, sừng sững bất động. Ý vị này hắn ở trong cốc liền không cố kỵ nữa, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, gia tăng hồn nặng liền có thể. Nghĩ tới đây, Linh Phàm cũng không do dự nữa, hướng cốc khẩu quanh chân ngồi xuống, bắt đầu thi triển linh hồn xuất hiếu. Thái nhất chân khư bên trong, một đám đệ tử bọn họ giờ phút này cũng đang nhìn một màn này vù vù nghị luận. Nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hồn nguyên cốc. Chúng ta ngoại môn mắt cá, nếu không có hôm nay có Linh Phàm mang theo, chỗ nào có thể nhìn thấy như thế tông môn yếu điểm? Không sai. Không thể không nói, quan sát Linh Phàm tu luyện là thật có thể chống trải tầm mắt. Tấm bia đá này thật là lớn, phía trên ghi lại lịch đại thiên kiêu, có chút hiểu rõ, có chút chưa từng nghe thấy. Xếp hạng chủ vị Lăng Vân, tựa hồ đang tông môn truyện ký bên trong từng có miêu tả, nghe nói cũng là tông ta một đời vô địch thiên kiêu, từng đến tổ sư ra tự mình dạy bảo. A, thứ hạng này thứ tư Tống Thiên Hành, không phải liền là tông ta vị kia tu tập ngũ nhạc chân hình quyền cái thế thể tu sao? Thật không nghĩ tới, Tống trưởng môn lúc tuổi còn trẻ, tại linh hồn chi đạo bên trên cũng có như thế kinh khủng thiên phú. Ta nhìn thấy thánh nữ điện hạ tên, thứ 33 tên. Thật sự là hoàng kim đại thế giáng lâm, thấy được bảng danh sách mới hiểu được Khương thánh nữ hàm kim lượng. Thánh tử đâu? Vì sao không thấy thánh tử tên? Ta hiện tại muốn biết nhất hay là có được sử thượng mạnh nhất căn cơ Linh Phàm, có thể lặn xuống bao nhiêu trượng, có thể xếp tới bao nhiêu tên. Một đám ngoại môn đệ tử bọn họ, khí thế ngất trời thảo luận. Nội môn rất nhiều tinh anh, thậm chí chân truyền bọn họ, đồng dạng tràn đầy chờ mong. Cái này hồn nguyên cốc bia đá ghi chép, gồm có Cửu Thiên Vạn Tái Tuyết Nguyệt, đến không hết đệ tử. Mà bọn hắn thế hệ này, toàn tông chỉ có thánh nữ một người trèo lên bảng. Những người còn lại, bao quát thánh tử ở bên trong, đều không duyên bảng danh sách. Bất quá dưới mắt, ngược lại là có thể lại nhiều một vị. Linh Phàm trèo lên bảng, trong mắt của mọi người là không thể hoài nghi. Duy nhất không xác định chính là có thể xếp tới tên thứ mấy, là top 10 hay là 5 vị trí đầu, cũng hoặc là thứ nhất, không ai nói chuẩn. Mà trong đám người, thánh tử nghe được bên tai đám người nghị luận mà không đổi sắc. Dù là trung quanh có người thấp giọng hỏi thăm trên bảng danh sách vì sao không có thánh tử lúc, hắn cũng lạnh nhạt như thường. Hoàn toàn chính xác, nếu là đổi lại trước kia, bị hắn nghe thấy những này trong bóng tối châm chọc lời nói, đạo tâm tất nhiên lắc lư, sinh ra thẹn quá thành giận cảm xúc. Nhưng bây giờ, hắn lại là nhìn hết sức khai sáng. Không có lên bảng thế nào, ta cũng không phải tông môn nam đệ tử đứng đầu, ta chỉ là một cái nho nhỏ thánh tử, tại trên ta còn có vị vô địch danh sách để lấy đâu. Hắn có thể đại biểu thế hệ này tông môn nam đệ tử lên bảng là được rồi thôi. Thánh tử không chỉ nhìn đến mở, mà lại 10 phần chắc chắn, Linh Phàm sẽ đăng đỉnh phần bảng danh sách này hạng nhất. Trừ thánh tử bên ngoài, các trưởng lão khác giờ phút này cũng là đối với Linh Phàm lòng tin tràn đầy. Cơ hồ đều cho rằng, Linh Phàm thấp nhất cũng có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Về phần phải chăng có thể cầm thứ nhất, lại có chút độ khó. Bởi vì từ trên bảng danh sách không khó coi ra, hạng nhất lặn xuống trọn vẹn 1400 trượng, mà người thứ hai về sau nhưng đều là hơn 1.200 trượng. Cơ hồ là đứt gãy kéo dài khoảng cách. Lăng Vân lão tổ chính là tổ sư gia lúc tuổi già thu nhận đệ tử, một thân y bắt tất cả đều truyền thụ, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vô địch một thời đại. Trưởng môn Bùi Thanh Vũ chắp tay sau lưng, có chút cảm khái mở miệng. Lúc tuổi còn trẻ của hắn, đã từng tới qua Hồn Nguyên Quốc tu luyện. Lúc đó nhìn xem phần kia bảng danh sách, rung động hồi lâu. Đáng tiếc dốc hết toàn lực, cũng khó khăn lắm chỉ ở trong cốc lặn xuống hơn 400 trượng, ngay cả top 100 cũng không vào đi. Cũng may, bây giờ Linh Phàm hành không xuất thế, để hắn thấy được hôm nay thắng qua người cũ hy vọng. Phía dưới, Linh Phàm khoanh chân ngồi xuống, theo ý niệm phun trào, linh hồn đống nhiên xuất hiếu. Đầu tiên là bay đến cốc khẩu sự thử thể nghiệm một phen. Chỉ gặp những hồn kia gió thổi qua đến, quả thật làm cho hắn cảm giác đến linh hồn tại dần dần ngưng thực, chỉ là không hiệu quả rõ rệt. Nếu là linh hồn hơi nhẹ tu sĩ, thật đúng là không cách nào chìm xuống, chỉ có thể ở cốc khẩu tung bay. Cái kia hồn gió thổi hung mãnh, để trong lòng của hắn nhịn không được tác tưởng. Sau đó không chần chờ nữa, ý niệm phát lực, 10 vạn cân hồn trọng triển hiện, toàn bộ hồn thể bắt đầu cấp tốc chìm xuống. 50 trượng, 100 trượng, 160 trượng, 210 trượng. Linh Phàm tốc độ cực nhanh, hồn gió căn bản thổi không động hắn. Mà tại cốc khẩu bia đá khác một bên, có một mặt biểu hiện độ sâu một thước. Giờ phút này theo Linh Phàm chìm xuống, ngay tại quang mang cùng thiểm, trên đó khắc độ điên cuồng luận động. Ước chừng sau một nén nhang, như ngừng lại 300 trượng. Chương 130, hồn sát đồng tu, phá hậu kỳ, đến ngàn trượng. Chương 130, hồn sát đồng tu, phá hậu kỳ, đến ngàn trượng. 300 trượng. Đây là Linh Phàm 10 vạn cân hồn nặng cực hạn. Bốn phía một mảnh đen kịt, phía dưới hồn gió mãnh liệt, phản phất muốn đem hắn hồn thể xé rách. Nếu là đổi lại tu sĩ khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh hồn tăng đảm, thôi động toàn lực đi chống cự cái này hồn gió. Nhưng Linh Phàm có từ khóa thiên phú chấn hồn thiên trụ bản thân, có thể không xem hồn gió uy hiếp, hồn thể tại phong bạo kinh khủng này bên trong sừng sững bất động. Chỉ gặp hắn lăng không ngồi xếp bằng, vô cực đạo tàng bên trong công pháp vận chuyển, bắt đầu như thôn tính bình thường, hấp thu hồn trong gió ẩn chứa hồn lực, rèn luyện bản thân. Rất nhanh, cái kia 10 vạn cân hồn mở lại bắt đầu tiếp tục gia tăng. Mà theo hồn thể biến chìm, phía ngoài hồn thức bên trên, biểu hiện sâu cạn khắc độ cũng một lần nữa lóe lên. 305 trượng, 307 trượng, 310 trượng. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại chưa bao giờ đình trệ, từ đầu đến cuối đang biến hóa lấy. Đây là một loại rất kinh người biểu hiện. Bởi vì đại bộ phận tiên tiêu đang chìm xuống với bản thân cực hạn sau, đều là nhất tâm nhị dụng, một bên chống cự hồn gió, một bên tu luyện. Cái này cũng đưa đến, hồn bọn hắn tức khắc độ đều là lúc đi lúc ngừng. Sao có thể giống Linh Phàm dạng này, ở giữa không có đình trệ, một cái tiếp một cái lấp lóe. Một màn này cũng làm cho Thái Nhất Chân Khư bên trong không ít các trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Linh Phàm vậy mà tại linh hồn chi đạo bên trên có thiên phú như vậy. Hắn hồn thể một mực tại chìm xuống, điều này nói rõ hiệu quả tu luyện phi thường tốt. Thế nhưng là 300 trượng cái này chiều sâu cũng không thấp. Theo lý mà nói, hồn gió hẳn là cũng thể hiện ra uy lực chân chính, chẳng lẽ liền đối với hắn không tạo được một chút uy hiếp sao? Xem ra Linh Phàm linh hồn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn vững chắc. Đông đảo các trưởng lão cũng đang thảo luận. Bọn hắn làm tông môn trụ cột, lúc tuổi còn trẻ tự nhiên cũng đều là thiên tiêu nhân vật, từng tiến vào Hồn Uyên Cốc bên trong. Bất quá thành tích thường thường, trên cơ bản cũng đều là hơn 300 trượng trình độ này. Giờ phút này hồi tưởng lại cái này độ sâu hồn gió uy lực sau, nội tâm đều phi thường chấn động. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước mình tại hơn 300 trượng lúc, chỉ là chống cự hồn gió liền bận tối mày tối mặt. Muốn tu luyện, để hồn thể tiếp tục tăng trọng hạ chìm, càng là tốn thời gian phí sức. Thường thường vài ngày thời gian, cũng liền có thể mài xuống dưới 1-2 chục trượng chiều sâu. Sao có thể giống Linh Phàm dạng này, ở giữa không ngừng nghỉ hướng về đáy cốc rơi vào? Cái này thật sự là kinh người tới cực điểm. Để cho người ta không thể không cảm thán, thật không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất căn cơ. Lại nói phía dưới, Linh Phàm hồn thể đang tu luyện đồng thời. Hắn cái kia tại cốc khẩu quanh chân ngồi tĩnh tọa nhập thân, vậy mà cũng tại thổ nạp linh khí. Đây chính là vô cực đạo tàng chỗ thần dị. Công pháp này có thể tự động tại thể nội vận chuyển, dù là không có thần hồn chủ đạo, chỉ là một bộ thể xác, lại cũng không chút nào ảnh hưởng. Thế là chỉ làm liền một màn kỳ dị này. Linh Phàm linh hồn tại tăng cường, nhục thể của hắn tu vi cũng tại tăng trưởng. Cả hai tề đầu tịnh tiến, không có lãng phí một chút xíu thời gian. 320 trượng, 330 trượng, 340 trượng. tại trấn hồn thiên trụ che chở cho, Linh Phàm không cần lo lắng hồn gió uy hiếp, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với linh hồn rèn luyện bên trong. Hắn hồn thể càng ngày càng nặng, chìm xuống chiều sâu cũng hướng về 400 trượng tiến lên. Đông đảo các đệ tử nhìn xem thuận lợi như vậy, trong lòng cũng càng thêm chờ mong lên Linh Phàm thành tích cuối cùng đến. Ta nghe nói hồn thể tu luyện, từ trước đến nay cần đại lượng thời gian, đoán chừng trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Xác thực, năm đó chân truyền đệ tử Lưu Sư Minh, từ 270 trượng chìm xuống đến 360 trượng, dùng trọn vẹn 49 ngày. Nói như vậy, coi như Linh Phàm căn cơ cường hãn, cũng cần một chút thời gian. Ai, nhìn Linh Tự Liệt cố gắng như vậy, ta cũng tu luyện một hồi đi. Mang ta một cái, các loại Linh Phàm trèo lên bằng sau, vị sư huynh nào lại đá ta một cước. Đông đảo các đệ tử nói chuyện phiếm ở giữa, phát hiện hồn thức sâu độ mặc dù tại tăng trưởng, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Thế là chỉ có thể đem phần này chờ mong dằn xuống đáy lòng, bắt đầu tìm lên sự tình làm. Mà không ít người gặp Linh Phàm nhục thân cùng linh hồn tại cùng nhau tu luyện, không khỏi phần này cố gắng tiếp xúc động, cũng nhao nhao bắt trước, đi theo tu luyện. Loại hành vi này, như là phản ứng dây chuyền bình thường, rất nhanh liền truyền ra đến. Càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập. Không bao lâu sau, toàn bộ Thái Nhất Chân Khư bên trong liền xuất hiện một bức kỳ cảnh. Hơn 100,000 đệ tử, vậy mà cùng nhau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp. Bộ này tất cả mọi người đang tu luyện tình hình, cũng làm cho rất nhiều trưởng lão bọn họ vui mừng gật đầu. Bọn hắn mặc dù bị vây ở trong bí cảnh này, nhưng đối với tự thân tu luyện, xác thực không có khả năng rơi xuống. Linh Phàm như vậy cố gắng, xem như làm ra làm gương mẫu tác dụng. Phản ứng dây chuyền phía dưới, thậm chí để một chút chấp sự, hạ cấp các trưởng lão cũng nhịn không được đi theo tu luyện. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là trên trời hay là dưới mặt đất, đều lâm vào trong yên tĩnh. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian trôi qua. Trong bất chi bất giác, 5 ngày đi qua. Linh Phàm hồn thể đã chìm xuống đến 700 trượng chiều sâu. Toàn bộ hành trình không có chút nào lực cản. Mà khi hắn đi vào cái này chiều sâu lúc, ngoại giới trên tấm bia đá, tên của hắn cũng đống nhiên lên bảng. Nguyên bản xếp hạng thứ 100 tông môn tiền bối, bị hắn chen lấn xuống dưới, biến thành người thứ 100, Thái Nhất Chân Môn thứ 306 thay mặt ngoại môn đệ tử dự bị Linh Phàm chữ. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì cái này nguồn nguyên cốc bên trong có một tòa đại trận gia trì, sẽ tự động đọc đến nhập cốc đệ tử lệnh bài thân phận tin tức. Sau đó căn cứ hồn thức khắc độ biến hóa, đem nội dung trên tấm bia đá tiến hành thời gian thực thay đổi. Mà tại Linh Phàm trong lệnh bài thân phận, tự nhiên là lấy ngoại môn đệ tử dự bị làm tiêu chí. Theo trên tấm bia đá bảng danh sách thay đổi, Thái Nhất Chân Khư bên trong rất nhiều người cũng bị bừng tỉnh. Không ít các đệ tử nhìn qua một màn kia, đều rất kích động. Linh Phàm lên bảng, người thứ 100, 700 trượng sâu độ. Nhìn liệu bộ này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Thánh Nữ Điện Hạ rồi. Quá lợi hại, lúc này mới 5 ngày a, liền lại trầm xuống 400 trượng. Cái này 400 trượng dù là đổi lại chân truyền thiên tiêu, chỉ sợ là cũng muốn tầm 5-3 tháng mới có thể một chút xíu mài đi xuống đi. Chỉ có thể nói giữa người và người chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bất quá hắn cái này ghi chép tin tức, cũng quá hoang đường chút. Lại là bên ngoài cửa đệ tử dự bị lên bảng. Ha ha, ta cũng chú ý tới, tại một đám thánh tử chân truyền thân phận bên trong, sắp thực chói mắt. Không có cách nào, ai bảo chúng ta thả lớn danh sách, còn không có chính thức thụ phong đâu. Đông đảo các đệ tử đầu tiên là sợ hãi thán phục. Sau đó nhìn qua trên tấm bia đá Linh Phàm danh tự thân phận tiền tố, lại nhao nhao buồn cười đứng lên. Trên bảng danh sách, người khác đều là thánh tử, danh sách. Nhưng đến hắn cái này, trực tiếp là ngoại môn đệ tử dự bị, ngay cả đệ tử chính thức đều không phải là. Thực sự quá làm điểm. Một đám các trưởng lao thấy thế, cũng đều là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn vây ở trong bí cảnh này, căn bản ra không được. Thì như thế nào cho Linh Phàm thay đổi lệnh bài đệ tử, cho hắn biết, chính mình sớm đã là tông môn tự liệt. Bây giờ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Phàm dùng đệ tử dự bị thân phận, leo lên cái này vạn cổ bảng danh sách. Thời gian cứ như vậy, lại qua 10 ngày. Linh Phàm chìm xuống chiều sâu đạt đến 900 trượng, đã vượt qua Thánh Nữ Khương Thanh Hàn, vị trí chỗ bảng danh sách thứ 25 tên. Bây giờ linh hồn của hắn trọng lượng, so sánh với lật về phía trước mấy lần không chỉ, khả năng đã đạt đến 100 cân. Nhưng lặn xuống tốc độ lại trở nên chậm, chỉ vì càng đi đáy cốc, hồn gió càng hung mãnh hơn. Mặc dù thổi không động hắn, nhưng cũng có trở ngại lực. Mà lại hồn nặng đến trình độ này, muốn lần nữa gia tăng cũng biến thành chật vật. Linh Phàm cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nhẫn lại tính tình tiếp tục tu luyện. Như vậy, lại qua 3 ngày. Hắn tại cốc khẩu tính toán nhục thân bỗng nhiên chấn động, vô tận linh lực tràn vào, cảnh giới lại là đột phá. Mà theo linh lực trình độ bước vào luyện hồn cảnh hậu kỳ, lập tức phát động nên cảnh giới đối với linh hồn cường độ gấp bội tăng phúc cơ chế. Linh Phàm thân ở trong cốc hồn thể, trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực đứng lên. Trọng lượng trực tiếp từ hơn 1 triệu cân, biến thành hơn 200 cân. Hắn chìm xuống tốc độ, cũng lập tức gia tăng. Phía ngoài hồn thức khắc độ cùng tiềm không ngừng, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, chiều sâu liền từ hơn 900 trượng, đi tới 1100 trượng. Trên bảng danh sách danh tự, cũng là như cưỡi tên lửa bình thường, cấp tốc kéo lên. Mấy cái trong khi lấp lóe, liền vọt tới top 10. Toàn bộ Thái Nhất Chân Khư bên trong, vô tận oanh minh bộc phát. Chương 131, đám này thiên tiêu không có một người bình thường. Chương 131, đám này thiên tiêu không có một người bình thường. Mau nhìn, Linh Phàm tiến vào top 10. 1100 trượng. Thật là khủng khiếp thành tích. Dựa theo tình thế này xuống dưới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xông vào 5 người đứng đầu. Bất quá Linh Phàm công pháp thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể hoàn toàn bị động tu luyện, nhục thân rõ ràng không có thần hồn chủ đạo điều khiển, nhưng thủy trung thổ nạp không ngừng. Dù sao cũng là siêu việt thiên địa huyền hoàng hệ thống đỉnh cấp thần công a, bây giờ Linh Phàm linh lực cảnh giới đột phá, hắn hồn nặng chỉ sợ là đi tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Nhục thân vô song, linh hồn cũng như vậy hùng hậu, Ninh Tự Liệt căn cơ thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu là hắn tại đột phá đoán thần cảnh, cũng có thể đem thần niệm tu luyện tới cực hạn, vậy hắn biết bản sau nên mạnh bao nhiêu ta cũng không dám muốn. Đông đảo các đệ tử nhao nhao xôn xao. Cứ việc đã sớm dự liệu được, Ninh Phàm sẽ ở tòa này vạn cổ trên tấm bia đá lưu danh. Thật là trơ mắt nhìn thấy đối phương tiến nhập top 10, loại cảm giác rung động này vẫn như cũ khó mà ức chế. Dù sao trên tấm bia đá ghi chép đều là thái nhất chân môn trong lịch sử chân chính tiên tiêu chi tử, tại 90 triệu trở trong Tuế Nguyệt Trường Hà độc chiếm vị trí đầu. Mà Ninh Phàm làm đương đại đệ tử, liền như vậy đi bộ nhàn nhã lên bảng, đem nhiều đời tiền nhân siêu việt. Loại này tận mắt chứng kiến truyền kỳ đản sinh cảm giác, quả thực chấn tâm linh người. Một đám các trưởng lão, giờ phút này cũng là kích động và phấn. Toàn bộ khẩn trương nhìn xem Ninh Phàm danh tự tại trên tấm bia đá dần dần leo lên. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại hạng 8 vị trí chậm rãi dừng lại. Mà chiều sâu thì là 1.166 triệu. Quá kinh người. Ninh Phàm hiện tại hồn nặng, chỉ sợ là đã đột phá 2 triệu cân. Hạng 8, cực mạnh thành tích, nhưng cái này còn xa xa không phải Ninh Phàm cực hạn. Không sai, ta nhìn Ninh Phàm đối kháng hồn gió lúc thành thạo điêu luyện, chắc hẳn tại đột phá đoán thần cảnh trước đó, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Chư vị các sư huynh đệ, chúng ta hiện tại liền yên lặng chờ, Ninh Phàm tiến vào 3 vị trí đầu đi. Một đám các trưởng lão tràn đầy cảm khái tán thưởng. Cùng lúc đó, phía dưới, Ninh Phàm phát giác được chìm xuống tốc độ bắt đầu trở nên chậm, cũng không kinh hoàng. Vẫn như cũ lăng không ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn, bắt đầu tiếp tục tối thể. Có chấn hồn thiên trụ thiên phú hộ thể, hồn phách của hắn như là một toàn núi cao, mặc cho cái kia hồn gió như thế nào phá đến, cũng sừng sững bất động. Chìm xuống chiều sâu, cũng theo lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, mà bắt đầu chậm rãi gia tăng. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày thời gian đi qua. Ninh Phàm chìm xuống chiều sâu, đạt đến 1.241 trượng, đây là hồn bảng hạng 5 thành tích. Nơi đây đã là cốc trung cực sâu chỗ, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, ngẩng đầu nhìn không đến sáng ngời. Nhưng người tu luyện cùng người thường khác biệt, dù là không có nhục thân, linh hồn vẫn như cũ có thể dẫn động chung quanh linh lực, để trong tầm mắt hết thảy sáng như ban ngày. Chỉ gặp Ninh Phàm mắt ngậm linh quang, tùy ý đảo qua chung quanh sau, đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn tại trước mặt trên vách đá, vậy mà thấy được một hàng chữ. Đây là tông môn tiên tiêu bọn họ nhắn lại. Ninh Phàm nháy mắt mấy cái, cảm thấy hiếu kỳ xích tới. Chỉ gặp trên vách đá, một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa khắc ấn ở phía trên. Ha ha. Bản thánh tử Lý Đại Niên, nay lấy hồn nặng 280 vạn cân, chìm xuống đến đây, đứng hàng hồn bảng thứ 3. Nhìn chung bạn cổ anh hùng, ngoại trừ hai vị kia, còn có ai có thể địch ta? Cao hứng. Cao hứng a. Hàng chữ này dấu vết ngắn gọn, nhưng trong đó ý mừng, dù là cách lâu như vậy, cũng có thể cảm giác được. Lý Đại Niên Linh Phàm thì là lông mày nhíu lại, nhớ tới trên tấm bia đá tin tức. Người này là tông môn đời thứ 26 thánh tử, bởi vì ra sân niên đại hơi sớm, rất nhiều hậu thế thiên kiêu còn chưa đăng tràng. Cho nên tại lúc đó, hắn đúng là người thứ 3. Ngược lại là cái người thú vị. Linh Phàm mỉm cười, có thể nghĩ đến tại trên vách đá này nhắn lại, nghĩ đến cái này Lý Đại Niên bản nhân cũng rất có vài phần thần diệu. Đang lúc hắn cảm khái một phen, chuẩn bị tiếp tục chìm xuống lúc, ánh mắt đảo qua trung quanh, lại đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, tại Lý Đại Niên lưu lại chữ viết phía dưới, đồng dạng là 1.241 triệu vị trí, lại còn có hàng thứ 2 nhắn lại. Ha ha, ngươi cao hứng quá sớm. Cái này hồn bảng người thứ 3 vị trí, còn không tới phiên ngươi đến ngồi, đi tên thứ 4 lợi đi. Hàng chữ này, thu kịch hữu lực, đầu bút lông trôi để lộ ra trận trận không thể nghi ngờ bá đạo. Ninh Phàm một chút hồi tưởng bảng danh sách xếp hạng, liền suy đoán ra, nên là vị kia tông môn thứ 32 thay mặt trưởng môn Tống Thiên Hành lưu lại. Hắn là vô song bá thể người sở hữu, cũng là tông môn trong lịch sử duy nhất đem ngũ nhạc chân hình quyền tu luyện tới đại thành thiên tiêu, từng bằng vào một đôi thiết quyền, chiến khắp cùng giai vô địch thủ. Bây giờ cách vạn cổ tuyết nguyệt, Ninh Phàm cũng có thể thông qua chữ này bên trong giữa các hàng ý cảnh, tưởng tượng đến lúc đó vị kia tống trưởng môn là bực nào tự tin kiêu ngạo. Ngay cả nhắn lại đều bá đạo như vậy, thật không hổ là vô song bá thể. Đang lúc Ninh Phàm lúc cảm thán, trên dưới tạo động ánh mắt bỗng nhiên lại dừng lại. Còn có, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ vì tại Tống Thiên Hành nhắn lại phía dưới, vậy mà lại thấy được hàng thứ 3 chữ nhỏ. Tiểu chữ này xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc, phản phất là một vị mỹ nhân chấp bút, viết tận phương hoa. Ha ha, hai người đều cao hứng quá sớm. Cái này người thứ 3 vị trí, còn chưa tới phiên hai người các ngươi tranh đoạt, đều cho bản thánh nữ về phía sau ăn cái giấm đi. Không cần nhiều lời, cái này tất nhiên là bây giờ hồn trên bảng, chân chính người thứ 3 Liễu Như Yên lưu lại. Linh Phàm hồn phách phiêu đãng tại trước vách đá, lặp đi lặp lại quan sát ba hàng nhắn lại, trên mặt viết đầy im lặng. Không phải một cái người thứ 3, các ngươi tranh đến như thế vui mừng, còn nhặt được khắc đá nhắn lại một bộ này, ngây thơ không a? Linh Phàm khỏe miệng khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó tay cánh tay vung lên, vô tận hồn lực hóa thành đầu bút lông, rơi vào trên vách đá. Ha ha, ngươi ba toàn cao hứng sớm. Bà ngoại môn đệ tử dự bị muốn kiếm chỉ thứ nhất, các ngươi thánh tử thánh nữ hết thể về sau hơi. Không phải Linh Phàm yêu trang bức thổi nước, chỉ là hắn cảm thấy bầu không khí đều đến cái này, không chừa chút cái gì tao thoại không thể nào nói nổi. Trong lời nói thật cũng không nói thẳng thân phận, nhưng nếu như tông môn có thể tại đại kiếp sau khôi phục bình thường, chắc hẳn sự tích của hắn tất nhiên có thể truyền tụng muôn đời. Hậu thế thiên kiêu bọn họ xem xét cái kia ngoại môn đệ tử dự bị mấy chữ, trong nháy mắt có thể rõ ràng nói tới ai. Làm xong đây hết thảy, Linh Phàm hài lòng gật gật đầu, hồn thể tiếp tục chìm xuống. Bảy trượng khoảng cách sau, hắn lại thấy được Tống Thiên Hành ở chỗ này nhắn lại, nói cho các ngươi biết cái bí mật, kỳ thật lao tử ta à, tại 1.240 trượng lúc đã đến cực hạn, nhưng vì tranh thứ ba, quả thực là liều mạng hồn phi phách tán phong hiểm, lại chầm xuống bảy trượng, không nghĩ tới thành công. ha ha, lão tử như bức không. Mà phía dưới, Liễu Như Yên nhắn lại cùng theo sát phía sau. Vậy ngươi không tinh khiết thiếu thông minh sao? Chỉ có ngắn gọn mấy chữ, nhưng lại nói chúng tim đen. Để Ninh Phàm cảm giác sâu sắc tán đồng. Bất quá mấy trượng khoảng cách mà thôi, đối với hồn thể tu luyện tăng thêm cực kỳ bé nhỏ. Tống Thiên Hành lại vì thứ ba hư danh, liều mạng bỏ mình phong hiểm cưỡng ép chìm xuống. Đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình. Lắc đầu, tiếp tục chìm xuống. Hai trượng sau, Liễu Như Yên nhắn lại cũng lần nữa đập vào mi mắt. Ta Liễu Như Yên cả đời không kém người, Tống Thiên Hành có thể liều mạng hồn phi phách tán phong hiểm chỉ vì tranh thứ ba, chẳng lẽ ta không được sao? Cái này hai trượng là tại cực hạn của ta bên trên cứng rắn gạt ra, chỉ vì chứng minh bản thánh nữ mới là thái nhất chân môn vạn cổ đệ nhất nữ tu. Ninh Phàm, không phải đám tỷ tỷ, ngươi không phải mới vừa còn nói người ta thiếu thông minh đó sao? Làm sao ngươi cái này 1250 trượng thành tích cũng là cứng rắn gạt ra đó à? Ninh Phàm người đều thấy choáng, cảm giác đám này tông môn thiên kiêu không có một người bình thường. Chương 132, trong cốc cơ duyên, đến cùng. Chương 132, trong cốc cơ duyên, đến cùng. Thái nhất chân khư bên trong, đông đảo các đệ tử ánh mắt cũng đi theo Ninh Phàm thị giác, nhìn thấy màn này màn. Kỳ thật bình thường tới nói, hồn nguyên cốc hơn 1000 trượng chiều sâu, căn bản chính là đen kịt một màu, không có khả năng thấy được trong đó cảnh tượng. Nhưng Ninh Phàm lần này nhập cốc tu luyện, thời gian thực sự quá lâu. Trưởng môn Bùi Thanh Vũ sợ sệt các môn hạ đệ tử đã mất đi chú ý đối tượng, lại biệt xuất vấn đề đến. Cho nên liền dùng đại thần thông, làm cho tất cả mọi người ánh mắt có thể xuyên thủng hắc ám, nhìn thấy trong cốc cảnh tượng. Kết quả là, tại chưa có người có thể đến trong cốc chỗ sâu. Những cái kia đã từng tông môn thiên kiêu bọn họ khắc vào trên vách đá nhắn lại, cũng rốt cục tại ngàn vạn năm thuế nguyệt sau, lần đầu bại lộ tại thiên quang phía dưới. Rất nhiều người đều nhìn ngây người, không nghĩ tới chỉ tồn tại ở tông môn truyện ký bên trong Tống Thiên Hành, Liễu Như Yên các loại truyền thuyết nhân vật, tại lúc tuổi còn trẻ vậy mà như vậy nhảy thoát. Tại trên vách đá tranh nhau nhắn lại, nhà báng tiền nhân, nhất là Tống, Liễu nhị người. Vậy mà vì tranh đoạt người thứ ba, không tiếc liều mạng hồn phi phách tán phong hiểm, cũng muốn cắn răng hướng xuống nhiều gạt ra mấy trượng khoảng cách. Đơn giản không hợp thói thường. Tuy nói tranh cường hào thắng là chuyện tốt, nhưng đây cũng quá liều mạng đi, trách không được bảng danh sách trước mấy thành tích chênh lệch gần như vậy đâu. Nguyên lai đều là kiên trì gạt ra. Liễu Như Yên tiền bối tốt có ý tứ. Nói chuyện thật thú vị. Ta nhớ được tông môn truyện ký bên trong có ghi chép, nói chúng ta tông môn vị này Liêu thánh nữ, không chỉ thiên tư cái thế, còn có kinh thế dáng vẻ, từng diễm ép một thời đại. Không sai. Liêu thánh nữ từng tự tin tuyên bố, xương trên trời dưới đất cũng tìm không được nữa nàng như thế tuyệt thế nữ tử, bây giờ ngàn năm năm tháng trôi qua, chúng ta tông môn vẫn thật là không tiếp tục đi ra một cái có thể sánh vai nàng nữ đệ tử. Thật hay dạ. Chúng ta thế hệ này Khương thánh nữ cũng không sánh bằng sao? Trước kia khẳng định không được, nhưng bây giờ khó mà nói. Hoàn toàn chính xác, thánh nữ điện hạ bây giờ chủ tu, đã đúc thành vô thượng căn cơ, còn có đạo thể cùng vang lên cơ duyên, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, đông đảo các đệ tử đều hưng phấn mà nghị luận từng cảnh tượng ấy. Linh Phàm lại dẫn bọn hắn khai nhan giới. Nếu không phải hắn nhập cốc thiên trượng tu luyện, người bình thường sao có thể may mắn nhìn thấy những này trong truyền thuyết thiên tiêu các tiền bối lẫn nhau nhắn lại tràn diện. Chính là trưởng lão bên này cũng đều là lần thứ nhất biết hồn nguyên cốc bên trong trên vách đá còn có loại vật này. Từ Hưu Vi cười đối với Lý Trường Minh nói ra, Lý sư minh, nhà ngươi lão tổ thật có ý tứ à, lấy sức một mình kéo theo khắc nhắn lại chi phong. Lý Trường Minh nghe được cái này trêu chọc, lập tức mặt đen lại. Chỉ vì cái kia cái thứ nhất làm ra vách đá nhắn lại tiến hành Lý đại niên, chính là hắn tiên tổ. Các trưởng lão khác lúc này cũng là nhao nhao cười vang đứng lên. Ngưng cười sau, ánh mắt lần nữa ném nhìn về phía đáy cốc. Linh Phàm đã đến người thứ ba vị trí, sau đó hắn còn có thể tiến lên sao? Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng toát ra nghi vấn như vậy. Ba vị trí đầu thành tựu đã đạt thành, nhưng khoảng cách thứ hai cùng thứ nhất cũng còn có chút khoảng cách. Nhất là hạng nhất, chọn vẹn 1400 trượng, dẫn trước những người khác trăm trượng nhiều, đứt gây dẫn trước. Đây là một cái rất khó vượt qua số lượng. Cũng không biết Linh Phàm linh hồn cường độ có thể hay không chịu được 1400 trượng hồn gió trùng kích. Phía dưới, Linh Phàm còn không biết đỉnh đầu trong bí cảnh tất cả mọi người đang mong đợi hắn thành tích cuối cùng. Lúc này chỉ là làm từng bước tu luyện, tiếp tục cô đọng một thể. Cái kia chìm xuống chiều sâu cũng lần nữa chậm rãi gia tăng. Sau 8 ngày, hắn đã tới 1.290 trượng vị trí. Đây là hồn bảng người thứ 2 Diệp Phàm thành tích, cũng là trên bảng danh sách duy nhất chân truyền đệ tử. Trên vách đá không có bất kỳ cái gì nhắn lại khắc ấn. Linh Phàm nhìn qua sau, liền tiếp theo chìm xuống. Như vậy, lại qua 15 ngày, chiều sâu đi tới 1400 trượng. Đây là hạng nhất vị trí. Bên cạnh trên vách đá, một nhóm kinh người chữ viết đập vào mi mắt. Ta tên Lăng Vân, Khi Lăng Thiên, Lăng Địa, Lăng Chúng Sinh. Ngắn ngủi một nhóm khắc ấn, trong đầu bút lông lại ẩn chứa ngạo thị thiên hạ khí phách. Dù là cách ngàn vạn năm xuân thu, vết khắc trên có tuế nguyệt ăn mòn vết tích, cũng vẫn như cũ che không được cái kia kinh người phong mang. Linh Phàm càng là khi nhìn đến lần đầu tiên, cũng cảm giác hai mắt tròn váng. Một cố khó nói nên lời hồn lực ý cảnh hướng hắn đánh thẳng tới. Cố ý cảnh này vừa rơi xuống đến trên thân, lập tức để hắn hồn thể trong nháy mắt kích động, như là lâu gặp cam lộ bình thường, đem ý cảnh kia đều hút vào thể nội. Mà hắn hồn nặng cũng tại lúc này đạt được một lần lớn nhảy lên. Tại sao có thể như vậy? Linh Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, thời khắc này ẩn bên trong, vậy mà ẩn giấu lớn như vậy cơ duyên. Nhưng vấn đề là, lúc trước Lăng Vân lại tới đây lúc, cũng chính là cái giống như hắn luyện hồn kỳ đệ tử a, làm sao lại tại khắc đá bên trong lưu lại như vậy vĩ lực? Thậm chí ngay cả ngàn vạn năm thời gian đều không có ma diện, một mực tồn tại cho tới hôm nay đưa ra. Trong cổ tịch ghi chép, cường giả tuyệt đỉnh bé biết, đều có đạo vận, chỉ cần không chết, liền không tiêu diệt. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân còn sống? Linh Phàm nhớ tới tại Tàng Kinh Các trông được qua tương quan giới thiệu, rất là kinh nghi. Cái này Lăng Vân làm tông môn đời thứ 12 danh sách, thái nhất đạo tôn lúc tuổi già thu đệ tử, cách nay cách xa nhau hơn 80 triệu năm. Thời gian khá dài như vậy, hắn làm sao có thể còn chưa có chết đi? Chính là cường giả tuyệt đỉnh, cũng không có như vậy có thể sống đi. Có lẽ là bí pháp gì đem trên vách đá này tạo hóa tồn tại. Một lúc lâu sau, Linh Phàm lại lắc đầu. Bởi vì Lăng Vân nếu là thật sự sống ở thế, cái kia lấy trong truyền thuyết thực lực của hắn, 3 năm sau đại kiếp nên không đủ gây sợ mới đối, tông môn cũng không trở thành toàn thể chạy trốn. Dù sao mặc kệ chân tướng như thế nào, tạo hóa này lại là thật sự cho Linh Phàm. Hắn một thân hồn trọng đại tăng, linh hồn đã nhanh muốn ngưng tụ như thật. Cả người cũng không còn xoắn xuýt, tiếp tục hướng xuống lặn xuống. Cùng mãnh hồn gió thổi tới, lại đối với hắn không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Thể nội pháp môn vận chuyển, phối hợp vừa mới lấy được tạo hóa, toàn bộ hồn thể hạ xuống tốc độ rõ ràng nhanh mấy lần. Mà theo Linh Phàm khẽ động, nhập cốc chỗ trên tấm địa đá, tên của hắn cũng trong nháy mắt siêu việt Lăng Vân. Hạng nhất, thái nhất chân môn ngoại môn đệ tử dự bị Linh Phàm, rơi cốc chiều sâu 1.401 trượng. Cái số này còn tại điên cuồng biến hóa, bởi vì Linh Phàm ngay tại nhanh chóng chìm xuống. Đồng thời, toàn bộ thái nhất chân khư bên trong cũng bạo phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Linh Phàm đang đỉnh, chúng ta chứng kiến lịch sử, thật sự là rung động a, mở bạn cổ không có tiền lệ, đem Lăng Vân lão tổ vượt qua. Linh Phàm chính là tông ta chi kiêu ngạo. Vô tận tán dương rung khắp cửu thiên. Các trưởng lão càng là cười đến không ngậm miệng được. Ngọc Như Sương dịu dàng nói, ta nhìn Linh Phàm địa bộ này, còn có thể tiếp tục chìm xuống. Bùi Thanh Vũ nối liền nói gấp dạng, lại xuống chìm trăm trượng không là vấn đề, cũng không biết cuối cùng cực hạn ở đâu. Đang khi nói chuyện, hai người đều rất chờ mong. Sau 21 ngày, Linh Phàm đang tu luyện hồn thể mở hai mắt ra. Chỉ gặp dưới thân, bùn đất càng ngày càng gần. Trải qua hơn nửa tháng chìm xuống, hắn lại là đã tới hồn nguyên cốc dưới đáy. Mà nơi này, khoảng cách cửa vào chiều sâu, trọn vẹn 1800 trượng. Đây là một cái rất khủng bố số lượng, càng là siêu việt Lăng Vân thành tích trọn vẹn 400 trượng. Từ xưa đến nay, đều không có một người đệ tử đến qua nơi này. Linh Phàm khoanh chân ngồi xuống sau, càng là có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đây đối với linh hồn rèn luyện có cực mạnh hiệu quả. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa, cũng có thể làm cho hắn hồn thể càng thêm ngưng thực, một thân hồn uy như vực sâu, sâu không lường được. Quả nhiên là một khối phúc địa. Linh Phàm sợ hãi thán phục. Loại địa phương này, cho dù là đỉnh cấp tiên kiêu cũng tới không được, bởi vì mãnh liệt hồn gió sẽ trong nháy mắt đem nó hồn phách thổi tan. Cũng chỉ có hắn có thể bằng vào thiên phú chí lực, bình yên vô sự. Chương 133, đột phá đoán thần cảnh sơ kỳ, ngàn dặm thần niệm. Chương 133, đột phá đoán thần cảnh sơ kỳ, ngàn dặm thần niệm. Đen kịt im ắng đáy cốc, Linh Phàm hồn thể lặng lặng ngồi xếp bằng. Bốn phía hồn gió như lao, không ngừng ở trên người hắn trùng kích, lại dung chuyển không được mảy may. Ngược lại khiến cho cái kia hồn thể đang lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người thuế biến lấy. Linh Phàm không dám chỉ hoãn thời gian, nắm chắc phần cơ duyên này. Tranh thủ tại lần sau nhục thân cảnh giới đột phá trước, đem linh hồn cô đọng trầm trọng hơn chút. Cùng lúc đó, thái nhất chân khư bên trong cũng là một mảnh ồn ào. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta còn tại suy đoán Linh Phàm có thể chìm xuống bao nhiêu trượng thời điểm, hắn vậy mà trực tiếp chìm tới đáy. Nguyên lai hồn nguyên cốc cực hạn là 1800 trượng. Còn phải thà rằng sư Minh A. Nhìn hắn tu luyện thật sự là có thể mọc kiến thức. Ngươi nhớ lấy, 1800 trượng không phải Linh Phàm cực hạn, mà là hồn nguyên cốc cực hạn. Cái này hồn bảng đệ nhất ghi chép, sợ là về sau đều không có người có thể phá. Vậy khẳng định a, Lăng Vân lão tổ 1400 trượng ghi chép, đều giữ vững hơn 80 triệu năm, mới bị Linh Phàm đánh bỡ. Cái này trực tiếp chìm tới đáy thành tích, lại được các loại bao nhiêu cái 80 triệu năm. Thiên tài khó ra a, Linh Phàm tại luyện hồn cảnh thành tựu, khả năng thật muốn áp hậu thế vô số người đều không ngóc đầu lên được. Rất nhiều các đệ tử, hoặc hưng phấn, hoặc rung động. Thật sự là Linh Phàm trực tiếp chìm tới đáy cử động, quá mức hào khí. Liền ngay cả một đám tông môn các cao tầng, cũng đều nội tâm phức tạp nhìn qua một màn này. Hồn nguyên cốc sâu bao nhiêu, khả năng trừ tổ sư ra bên ngoài, không có ai biết. Đây là thái nhất chân môn khai tông lập phái 90 triệu năm qua, lần thứ nhất bị đệ tử tìm được đáy. 1800 trượng, một cái con số kinh người. Lúc này hồn gió nên mạnh bao nhiêu, có lẽ đệ tử tầm thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn những này xâm nhập qua trong cốc tu luyện các trưởng lão, lại có thể là suy đoán ra một hai. Cũng nguyên nhân chính là này, trong lòng bọn họ muốn càng thêm rung động. Phi thường rõ ràng Linh Phàm phần này thành tích hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu. Trong mọi người, có lẽ cũng chỉ có thánh tử còn duy trì bình tĩnh. Bên cạnh có chân truyền đệ tử hiếu kỳ hỏi, "Chắc ca, Linh Phàm đều chìm tới đáy, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc sao?" Thánh tử nghe vậy, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nói, "Đều bình thường." Nghe mây kia nhạt gió nhẹ ngữ khí, đệ tử này trừng mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc. Cái này bình thường sao? Từ xưa đến nay, đến không hết thiên tiêu đệ tử chìm cốc tu luyện, nhưng chỉ có Linh Phàm đã tới dưới đáy. Đây chính là đủ để ghi vào tông môn sử ký bên trong sự kiện lớn, nội ngoại môn đệ tử bọn họ đều nhanh kích động điên rồi. Làm sao đến thánh tử chỗ này, hoàn toàn không có một chút xíu ngoài ý muốn cảm giác đâu. Chắc ca tâm thái lúc nào cường đại như vậy? Một đám chân truyền đệ tử bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Lần đầu tại thánh tử trên thân, có cảm giác cao thâm khó dò. Phía dưới, Linh Phàm còn không rõ ràng lắm, chính mình đến đáy cốc hành vi này đã để tông môn trên dưới đều huyên áo. Hắn chính quanh chân ngồi tĩnh tọa, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Cương mãnh hồn gió đang không ngừng rèn luyện linh hồn của hắn, hồn nặng không ngừng gia tăng, cơ hồ mỗi một giây đều tại thuế biến. Thời gian liền như vậy tại khổ tu bên trong im ắng đi qua. trong nháy mắt lại là cửu thiên. Linh Phàm đã nhập cốc 78 ngày, tại luyện hồn cảnh thời gian tu luyện, vậy mà so với cả một cái thối thể đại cảnh cũng không có kém bao nhiêu. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên hay là bởi vì linh hồn loại vật này rất khó khăn tăng cường. Hồn phách không thể so với nhục thân, đây là giữa thiên địa huyền diệu nhất chỗ, là chủ đạo sinh linh hành động căn nguyên. Thái Nhất Đạo Tôn có thể mở mang ra hồn nguyên cốc bực này bảo địa, để hậu thế đệ tử đối với linh hồn có một cái tu luyện đi chỗ, đây đã là vô thượng công đức. Phải biết, rất nhiều nhất lưu thế lực đều không có đủ cùng loại hồn nguyên cốc sân bãi tu luyện. Mặt khác thế lực nhỏ thì càng không cần nói, bọn hắn luyện hồn cảnh, cơ bản không được luyện hồn tác dụng, chính là mơ mơ hồ hồ đi cái đi ngang qua sân khấu, đem linh lực cảnh giới đẩy lên đi, sau đó bằng vào đột phá lúc hiệu quả đặc biệt, để linh hồn tự nhiên tăng cường. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, Linh Phàm cái này 78 ngày dài dằng dặc tu luyện, đến cỡ nào đáng giá. Đây là bao nhiêu người cầu còn không được cơ duyên. Bởi vì linh hồn càng mạnh, tự thân đang tu luyện thần thông các phương diện, liền càng có tiềm lực, đồng thời linh lực trong cơ thể dẫn đạo tốc độ cũng sẽ gia tăng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là tại thần thông phóng thích bên trên. Linh hồn kẻ yếu, thi triển thần thông lúc đó có một cái dẫn đạo linh lực quá trình, còn muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Mà linh hồn cường giả, không chỉ dẫn đạo là trong nháy mắt hoàn thành, càng là đã giảm bớt đi bấm niệm pháp quyết niệm chú quá trình. Cơ hồ là một ý niệm, liền có thể đem thần thông thả ra ngoài. Nếu là hồn phách mạnh hơn chút, thậm chí còn có thể liên tục phóng thích. Đương kim Trung Châu Thánh vực, liền có một vị thiên tôn cảnh tán tu. Nghe nói hắn linh hồn lực viễn siêu thường nhân, cho dù là thiên giai đại thần thông trong tay hắn, cũng có thể làm đến 3 lần thuần phát. Đây là phi thường chuyện kinh khủng. Bởi vì đại thần thông thi pháp, thường thường muốn càng thêm phức tạp. Có chút thiên kỳ hệ vũ lực ở hồn lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể làm đến dây lát thả nguyên giai, địa giai loại hình thần thông. Một khi đổi được thiên giai cấp bậc, vẫn là phải thành thành thật thật dẫn đạo, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Chỉ là quá trình này, muốn so người bình thường mau hơn không ít mà thôi. Cho nên khi một người nếu như ngay cả thiên giai thần thông cũng có thể làm đến dây lát thả, thậm chí liên tục nhiều lần, vậy hắn linh hồn cường độ không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ tiêu chuẩn. Mà Ninh Phạm nhập cốc khổ tu cái này 78 ngày, hiển nhiên là để hắn linh hồn lực đạt đến loại cảnh giới này. Ân, nhục thân bên kia muốn đột phá. Ngay tại một ngày này ban đêm, Ninh Phạm đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được, ở phía trên nơi miệng hang, nhục thân của mình tại trải qua trong khoảng thời gian này bị động tu luyện sau, linh lực cảnh giới đã tăng trưởng đến luyện hồn cảnh hậu kỳ cực hạn. Ta bây giờ hồn nặng hẳn là vượt qua 5 triệu cân, cũng là xem như thu hoạch trần đầy. Nếu như thế, vậy liền đột phá đi. Linh Phàm không có tận lực đi áp chế loại này đột phá xúc động. Hắn tại luyện hồn cảnh phương pháp tu luyện mặc dù đơn nhất, nhưng lấy được phản hồi lại là to lớn. Hắn hôm nay linh hồn đã tương đương ngưng thực, nặng như vì sao trên trời, một sợi hồn niệm liền có thế như bạt tấn. Cái này đã đủ rồi không dậy nổi, cho nên liền không cần tiếp tục kéo dài. Nghĩ tới đây, Linh Phàm hồn thể vươn người đứng dậy, lấy biến nặng thành nhẹ nhàng thủ đoạn, mượn dưới chân phun ra hồn gió, lên như diều gặp gió. Chìm vào cấp thời gian khó, nhưng đi lên coi như nhẹ nhàng nhiều. Vẹn vẹn 10 cái trong khi hô hấp, đỉnh đầu cái kia phương cốc khẩu liền có thể thấy rõ ràng. Xoát. Rốt cục, Linh Phàm linh hồn tại hồn huyền cốc bên trong nhảy lên mà ra. Hắn phiêu đang ở trong hư không, liếc nhìn chung quanh. Nhìn thấy nhục thân vẫn như cũ vững vững vàng vàng ngồi xếp bằng, còn bên cạnh trên tấm bia đá, tên của mình đã cao xếp thứ nhất, cực điểm lừng lẫy. Không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thể trong nháy mắt xông vào trong nhục thân. Một giây sau, Linh Phàm hai mắt nhắm chặt mở ra, linh lực trong cơ thể cảnh giới nước chảy thành sông, xông phá luyện hồn cảnh quan hải, một bước bước vào đoán thần cảnh sơ kỳ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vô luận là nhục thân hay là linh hồn đều lần nữa tăng cường một chút, đồng thời một cỗ tên là thần niệm lực lượng tại trung tâm thức hải của hắn chỗ sinh ra. Thần niệm này vô hình vô chất, lại như ngũ giác giống như nhạy cảm, tay chân giống như linh hoạt. Mới vừa xuất hiện, liền giống như quần quật như hồng thủy hướng về bốn phía trùng kích lan tràn, trong chớp mắt liền đem cả tòa trấn hồn phong bao trùm. Sau đó tiếp tục thế không thể đỡ quyết tán, thẳng đến ngàn dặm phạm vi sau, vừa rồi triệt để dừng lại. Chương 134, niệm lực cấu kết, Linh Phàm tìm tới cùng tông môn liên hệ phương pháp. Chương 134, niệm lực cấu kết, Linh Phàm tìm tới cùng tông môn liên hệ phương pháp. Đoán thần cảnh sơ kỳ, thần niệm phạm vi ngàn dặm. Đây là một cái phi thường khoa trương số lượng. Đại đa số tu sĩ vừa mới đột phá đoán thần cảnh sau, thần niệm nhiều nhất có thể lan tràn ra ngoài 100 mét. Cho dù là tông môn thiên tiêu, cũng bất quá mấy ngàn mét đến vạn mét ở giữa, có thể đạt tới 10 vạn mét người, cái kia phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là lắc đắc không có mấy, có thể chịu được xương đương đại nhân kiệt. Nhưng bọn hắn cùng Linh Phàm so sánh, nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Ngàn dặm, cũng chính là 500 ngàn mét, là những này đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ gấp 5 lần. Mà sở dĩ như vậy khoa trương, tự nhiên hay là bởi vì Linh Phàm nội tình quá thâm hậu. Vô thượng căn cơ mặc dù là thối thể kỳ tu luyện tới cực hạn biểu hiện, nhưng nó ảnh hưởng lại là toàn bộ tu sĩ một đời, thậm chí liên quan đến độ thần đại đạo. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều có thể mang đến viễn siêu thường nhân chất biến. Linh Phàm mới vào đoán thần cảnh, thần niệm trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Hắn rõ ràng chỉ xếp bằng ở cốc khẩu phương này tức ở giữa, trong đầu lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ngàn dặm phạm vi tất cả cảnh tượng. Khe núi dòng suối nhỏ chảy xuôi, có cây chập chờn, đáy hồ kiến càng, không trùng phiêu động đông đóm. Thậm chí giữa phương thiên địa này linh khí mức độ đậm đặc, dù là nhiều chỗ nào thiếu, đều có thể trong lòng của hắn hoàn mỹ bày ra. Đây mới thật sự là siêu phàm chi lực. Linh Phàm rất rung động, tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn. Trên thực tế, loại này phát giác chung quanh hết thể lực lượng tại rất nhiều thế giới đều tồn tại. Tu tiên giới xưng là thần thức muốn bao trùm ngàn dặm phạm vi, không sai biệt lắm phải là hóa thần kỳ mới có thể làm đến. Mà tại chân huyền giới cái này đại thiên thế giới, thì dùng thần niệm tương xứng, hơn nữa là có một cái chuyên môn cảnh giới làm tu luyện. Đừng nhìn tu sĩ bình thường, vừa đột phá đoán thần kỳ chỉ có thể lan tràn 100 mét. Nhưng theo cảnh giới không ngừng đột phá, chờ đến trung kỳ, hậu kỳ, lại giữ gốc có thể đạt tới 200 dặm phạm vi. Cái gì gọi là giữ gốc? Nói trắng ra là, liền xem như một cái tu luyện quỷ mục, học tập chính là hoàng giai hạ phẩm công pháp. Nhưng chờ hắn đến đoán thần cảnh hậu kỳ lúc, cũng có thể đạt tới trình độ này. Bởi vậy có thể đoán được, những cái kia thiên phú cao minh, công pháp không kém thiên kiêu bọn họ, thần niệm tại trải qua một phen tu luyện sau nên đáng sợ đến cỡ nào. Linh Phàm càng là trong lúc này yêu nghiệt, vừa đột phá liền có ngàn dặm thần niệm, chờ đến đoán thần cảnh hậu kỳ, đơn giản không dám tưởng tượng. Bao quát thái nhất chân khư bên trong, lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ Linh Phàm nhập đoán thần cảnh. Hắn tu luyện cũng quá nhanh, từ phàm nhân đến đoán thần, lúc này mới mấy tháng a. Vậy ngươi coi là, Tàng Kinh các 9 tầng trời tư cùng ngươi đùa giỡn đâu? Thật sự là hâm mộ a. Chúng ta đệ tử tầm thường, muốn đột phá đến đoán thần cảnh, cái kia không cần một phen khổ công. Nhưng người ta Linh Phàm căn bản liền không có chú ý linh lực cảnh giới, chỉ là đem nhục thân bỏ chống tại cái kia, liền dựa vào lấy bị động thổ nạp tấn cấp. A, cái này Linh Phàm thần niệm có phải hay không có chút không đúng lắm a? Ta cũng phát hiện, thật là khủng khiếp phạm vi. Cái này, chí ít ngàn giảm đi. Vừa đột phá cảnh giới liền có ngàn giảm thần niệm. Đây là người sao? Đông đảo các đệ tử nguyên bản chú ý lực đều đặt ở Linh Phàm đột phá bên trên. Thằng đến nhìn thấy cái kia một vòng thần niệm khuyết tán ra phạm vi sau, trong nháy mắt tập thể kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thật thần niệm vô hình, bình thường tới nói, người bình thường là rất khó phát giác. Nhưng Linh Phàm căn cơ hùng hậu, lần đầu đột phá, dùng sức quá mạnh, đưa đến thần niệm của hắn đang khuyết tán thời điểm, tạo thành một vòng gợn sóng. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng giờ phút này chú ý hắn quá nhiều người, cho nên vẫn là bị đã nhận ra. Kết quả là, tiếng kinh hô liên tiếp, quá nhiều đệ tử đều nhìn động, hoặc là hoài nghi mình con mắt, hoặc là vô ý thức chất vấn. Mà trung tâm của bí cảnh chỗ, một đám tông môn cao tầng cũng sửng sốt. Ngàn dặm thần niệm. Từ Hữu Vi lấy lại tinh thần sau, thanh âm đều nâng lên 8 cái điều. Đối với Thiên Tiêu chi tử tới nói, vừa đột phá đoán thần cảnh, 100 dặm thần niệm phổ biến, 2-300 dặm cũng nói qua được. Khả Thiên Ly là cái quỷ gì? Liền xem như chuyên môn tu tập thần niệm công pháp thần tu, cũng rất ít có người có thể làm đến trình độ này đi. Lúc trước vị kia chân truyền tinh anh, càng là nắm lấy thánh tử cánh tay hô lớn, chắc ca mau nhìn. Linh Phàm thần niệm của hắn lại có ngàn dặm. Thánh tử thân thể bị lay động đung đưa trái phải, trên mặt nhưng như cũng một mặt tỉnh táo, đều bình thường. Còn bình thường. Đệ tử kia người đều nghe choáng váng. Làm sao đến ngươi chỗ này, cái gì đều bình thường a? Trong toàn bộ bí cảnh, các đệ tử tại bắt cuồng, các trưởng lão tại rung động. Tất cả đều vắt hết óc cũng nghĩ không thông, vì sao Linh Phàm yêu nghiệt như thế? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, vô cực đạo tàng dung hợp 37 bộ thiên giai thượng phẩm công pháp, đối với mỗi một cảnh giới pháp môn tu luyện đều là đỉnh cấp. Đoán thần cảnh tự nhiên cũng giống như vậy. Bởi vì những cái kia thiên giai công pháp bên trong, vốn là có một môn đặc biệt nhằm vào thần niệm pháp môn tu luyện, chính là thần tu bọn họ vô thượng bảo điện. Dung hợp tiến vào vô cực đạo tàng sau, tự nhiên sẽ để Linh Phàm đột phá lúc, giống như thần trợ. Lại phối hợp vô thượng căn cơ mang tới nội tình gia trì, thế là liền sáng tạo ra lần này kỳ tích. Linh Phàm, hắn có trở thành thần tu tiềm lực. Tất cả trưởng lão phía trước nhất, Ngọc Như Sương bước liên tục nhẹ nhàng, ung dung hoa quý cấm dục trên mặt, nhiều hơn mấy phần cảm thán mở miệng. Lúc tuổi còn trẻ, nàng không muốn cầm kiếm, mộng tưởng là trở thành một tên thần tu. Cái gọi là thần tu, chính là chỉ chuyên tu thần niệm, dùng cái này làm công phạt thủ đoạn tu sĩ. Mà cái này không thể không nâng lên giới này thần niệm huyền diệu. Thần niệm không giống với thần thức. Người sau bên trong biết bao quát nhân thể bát thức, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chờ chút. Người trước lại có khác nhau, lại tăng thêm một cái niệm. Cái này niệm có thể có khác biệt lớn. Hướng ác chỗ sử dụng, có thể làm niệm lực khu động, lăng không giết người, trở thành giữa thiên địa quỷ dị nhất công phạt thủ đoạn. Hướng chỗ tốt sử dụng, thì có thể cấu kết thiên công, cái gì sáng tạo trận pháp, khôi lỗi, đều không thể rời bỏ nó. Tỷ như tề lôi quang hiện tại cách không thao túng phế thiết tiểu cùng kỳ, chính là lấy một tia thần niệm cùng nhau cấu kết, trở thành thần tu, cần thiên phú. Linh Phàm mới vào đoán thần cảnh, liền có ngàn dặm thần niệm biểu hiện, đây quả thực là trời sinh thần tu hạt giống. Nếu là bị những cái kia chuyên môn thu nạp thần tu tông môn biết, chỉ sợ là muốn ghen ghét đến nổi điên. Tông môn phản ứng của mọi người, Linh Phàm tự nhiên không biết. Giờ phút này có được thần niệm sau, nhìn cái gì đều mới lạ. Như là mở thượng đế thị giác bình thường, ngọn núi này một ngọn cây cỏ đều đang nắm giữ. Đồng nhiên, Linh Phàm ánh mắt rơi vào trước mặt phế thiết tiểu cùng kỳ bên trên. Trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Phàm là khối lỗi, đều là lấy thần niệm thao túng. Hắn trước kia không có đủ như thế năng lực thì cũng thôi đi. Bây giờ có thần niệm, vậy có thể hay không cùng Thiết Thiết thành lập kết nối? Dù sao, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Thiết Thiết tại diễn võ trường bụng về đồng ý tràn diện. Khi đó là hắn biết con thú này bất phàm, nên có nhất định trí thông minh, chỉ là khuyết thiếu biểu đạt năng lực. Còn nếu là thật có thể dùng thần niệm cùng Thiết Thiết đạt thành kết nối, có thể hay không liền có thể minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ. Nghĩ tới đây, Linh Phàm cũng là tranh thủ thời gian nếm thử đứng lên. Bàng bạc thần niệm trong nháy mắt tràn vào khôi lỗi tiểu thú trong thân thể. Oanh! Trong một chớp mắt, Linh Phàm chỉ cảm thấy não hải chấn động, phản phất thần niệm của mình cùng lực lượng gì chạm vào nhau ở cùng nhau. Mà phế thiết tiểu cùng kỳ càng lại như đồng đại mã rối loạn bình thường, tại nguyên chỗ điên cuồng xoay tròn. Bị ngọc tại ngự thủ phòng, lầu 4, dấu vật thất dưới đáy trong thoáng chốc, Linh Phàm giống như nghe được thanh âm của một nam nhân, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cái này khiến hắn một mặt kinh ngạc. không khỏi túi đầu nhìn về phía cái kia nguyên địa nhanh chóng xoay quanh khôi lỗi tiểu thú, trầm tư nói, thiết thiết nha, ngươi nói chuyện động tĩnh thế nào có chút khó nghe. Bóp chương 135, bị ngọc mất linh, hát thủ phía sau màn là tổ sư gia. Chương 135, bị ngọc mất linh, hát thủ phía sau màn là tổ sư gia. Linh phàm đem phế thiết tiểu cùng kỳ trở thành một loại nào đó cao cấp khôi lỗi thú, ý đồ tới thành lập kết nối, lại đánh bậy đánh bạ ở giữa, nghe được Tề Lôi Quang nhắc nhở, trong lòng nhịn không được oán thầm, làm sao thiết thiết nhân cách hóa thanh âm như thế thô kệch khó nghe. Dù sao thiết thiết bề ngoài ngây thơ chân thành, dẫn đến hắn vẫn cảm thấy nếu quả thật có thể câu thông, vậy cái này tiểu thú phát ra độc tĩnh cũng hẳn là thành thúy như thiếu niên, lại không muốn hoàn toàn chính là một cái lao đại thúc. Bị ngọc tại ngự thủ phong, thiết thiết ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Sau khi lấy lại tinh thần, Linh Phàm sờ lên cái cằm, lại là hơi kinh ngạc. Hắn nhưng từ không nói qua muốn tìm bị ngọc sự tình, nên là phế thiết tiểu cùng kỳ khi nhìn đến lúc trước hắn hành vi sau chính mình đoán được, xem ra khôi lỗi này thú quả nhiên rất là cao cấp. Linh Phàm cảm thấy mình thật sự là nhặt được bảo. Tiếc nuối duy nhất là trừ vừa rồi nghe được thiết thiết nói một câu nói bên ngoài, giống như liền lại không có khác động tĩnh. Xem ra là thần niệm của mình kết nối cũng không có thành công. Đi trước ngự thủ phòng, quay đầu thử lại đi. Sau một lúc lâu, Linh Phàm đứng dậy thân thân gân cốt, đem khôi lỗi tiểu thú ném vào trong ngực, chất liên khống chế phi chu, quyết định đi trước ngự thủ phòng tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Thái Nhất chân khư bên trong, Tề Lôi Quang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Trung quanh các trưởng lão cùng nhau biến sắc, liền đội vàng tiến lên nâng lên hắn. Trưởng môn Bùi Thanh Vũ lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tề Lôi Quang suy yếu đáp lại nói, Linh Phàm đột nhiên đem thần niệm bỏ vào khôi lỗi thú thể nội, tàn phá trận pháp không đủ để chèo chống ta cùng hắn hai người thần niệm cùng tồn tại, lại thêm ta sợi thần niệm này vốn là mỏng manh, cho nên bị bắn ngược ra ngoài. Cái gì? Đám người nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Tiêu Trá lấy ra hai viên đan dược chữa thương nhét vào Tề Lôi Quang trong miệng, nhìn người sau khi sắc bình phục mấy phần sau, vừa rồi hỏi tiếp, Tề sư minh, đây chẳng phải là về sau cũng không thể khống chế khôi lỗi tiểu thú? Thế thì không đến mức. Tề Lôi Quang lắc đầu, tiểu thú này mặc dù luyện chế thất bại, nhưng thể nội cũng có thần hồn ấn ký của ta, lấy Linh Phàm thực lực không cách nào xóa đi, chỉ cần hắn không còn giống bây giờ như vậy tùy tiện đem thần niệm bỏ vào đến, ta vẫn là có thể miễn cưỡng điều khiển. Chỉ là không có khả năng sẽ cùng thần niệm của hắn chạm vào nhau, nếu không cái này luyện chế thất bại tiểu thú sẽ triệt để báo hỏng. Bất quá mọi người cũng đừng hoảng, ta đã tại vừa rồi cùng hắn thần niệm ngắn ngủi tiếp xúc lúc, đem bị ngọc vị trí nói ra ngoài. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người đầu tiên là ngơ ngẩn, một lát sau đều phấn chấn. Từ Hưu Vi càng là vô vai trái của hắn bằng hô, lão tể, ngươi lập công lớn. Đúng vậy a, kể từ đó, Linh Phàm tất nhiên có thể tìm tới bị ngọc. Lý Trường Minh thì đập vai phải của hắn bảng. Hai người hai mặt giáp công, cho Tề Lôi Quang đập hò khan liên tục. Toàn tông trên dưới mười mấy bạn người, bị vây mấy tháng lâu, cuối cùng là có thể thoát khốn. A, Linh Phàm hiện tại đi phương hướng, giống như chính là ngự thủ phong. Lúc này, một cái mắt sắc chân truyền đệ tử bỗng nhiên hô. Đám người cùng nhau nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía dưới, Linh Phàm đã leo lên phi trù, chính chạy ngự thủ phong phương hướng tiến lên. Tốt. Liên đưa thích Linh Phàm cái này làm việc không kéo dài dáng vẻ. Trẻ con là dễ dạy. Một đám các trưởng lão vui vẻ ra mặt, mỗi người đều chờ đợi nhìn xem Linh Phàm thân ảnh. Quần sơn vạn hát ở giữa, Linh Phàm đứng ở phi thuyền phía trước, một đường xuyên vân phá vụ, rất nhanh liền đã tới ngự thủ phong. Lần nữa đi vào ngọn núi này, hắn cũng là xe nhẹ đường quen. Tiến vào đại điện sau, rất nhanh liền tìm được thiết thiết chỗ cáo chi vị trí. Một gian tại hành lang trong góc giấu vật thất. Soát lệnh bài đệ tử tiến vào, phát hiện trong đó trưng bày cơ bản đều là khống chế trận pháp khí cụ. Hắn quét một vòng sau, cũng không ngủ trì hoãn, trực tiếp tại kệ hàng dưới đáy tìm kiếm. Không bao lâu, một cái đặt ở trong hộp sắc ngọc giản đập vào mắt bên trong. Ngọc giản này lớn chừng bàn tay, chính diện điêu khắc tranh sơn thủy, lâu đài cung điện. Nhìn kỹ, cái này không phải liền là tông môn phiên bản thu nhỏ sao? Về phần ngọc giản mặt sau, thì viết một cái khư chữ. Linh Phàm cũng không hiểu ý gì, nhưng nghĩ đến đây chính là bị ngọc không thể nghi ngờ. Dù sao thiết thiết không có khả năng lừa hắn. Là chờ sư muội tỉnh lại, hay là ta lời đầu tiên mình nghiên cứu một chút? Linh Phàm trầm ngâm. Hắn không biết Hương Đường vì sao muốn để hắn tìm bị ngọc, trong lòng sợ sệt đây là đối phương một loại nào đó bà bối. Chính mình tự tiện hoạt động sẽ dẫn tới sư muội không vui. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, có thể bị đặt ở ngự thủ phong giấu vật trong phòng, là sư muội vật phẩm cá nhân tỷ lệ rất thấp. Ngược lại càng giống là tông môn đồ vật. Nói không chừng, thật đúng là cùng toàn tông biến mất chi mê có quan hệ. Thế là hơi chút xoắn suýt sau, Linh Phàm hay là quyết định chính mình trước nghiên cứu một chút. Hắn đi ra đại điện, đứng tại trên đạo tràng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngọc giản đưa vào linh lực. Sau đó, liền không có sau đó. Thiên địa không việc gì, hết thảy gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ là đưa vào linh lực không đủ? Linh Phàm sờ lên cái cằm, lại tiếp tục tăng lớn linh lực đưa vào. Thậm chí vì bảo hiểm, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng này ngọc giản vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì, ảm đạm vô quang. Ta còn không tin. Linh Phàm thấy thế, cũng tới tính bướng mình, lại thử đem thần niệm rót vào trong đó. Nhưng lần này càng là không dùng, thần niệm vừa mới đụng phải ngọc giản, liền không cách nào xuyên thấu, phản phất đây chỉ là một vật phổ thông, cùng ven đường tảng đá không có khác nhau. Lần này, Linh Phàm cũng là không có chiêu. Lấy thực lực cảnh giới của hắn, trừ thần niệm cùng linh lực, thật đúng là nghĩ không ra có cái gì thủ đoạn khác có thể kích hoạt ngọc giản. Sư muội a, ngươi muốn ta tìm cái này bị ngọc đến cùng có làm được cái gì? Linh Phàm ngón tay kẹp lấy ngọc giản, đổi tới đổi lui, một mặt phiền muộn. Bận rộn nửa ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. hay là trước tiên phản hồi Thánh Nữ Cung, nhìn xem nhiều ngày như vậy đi qua, sư muội tỉnh không có tỉnh đi. Trong lòng suy nghĩ, Ninh Phạm rất nhanh liền bước lên phi chu, rời đi Ngự Thủ Phong. Một bên khác, Thái Nhất Chân Khư bên trong, một đám các trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Một lúc lâu sau, Từ Hữu Vi cái thứ nhất bộc phát, ai có thể nói cho ta biết, bị ngọc vì cái gì không dùng được? Cái này nghe được câu này chất vấn, đông đảo các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại không người có thể đáp. Đại sư tỷ Ngọc Như Sương hơi chút trầm ngâm, thử thăm dò nói có phải hay không bị ngọc khởi động phương thức tương đối đặc thù. Nói, nàng nhìn về phía Bùi Thanh Vũ. Các trưởng lão khác cũng là đồng dạng phản ứng, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Người sau cảm thụ cái này từng đạo nóng bỏng ánh mắt, không khỏi liếm liếm khô khốc khóe môi, bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nhìn ta a nói nhảm, ngươi là trưởng môn ta không nhìn ngươi. Từ Hữu Vi liếc mắt, ta thật không rõ ràng. Bùi Thanh Vũ chỉ có thể kiên trì giải thích. Nói thật, mặc dù lịch đại tông môn cao tầng đều biết Thái Nhất Chân Khư có như thế một khối khởi động bị ngọc, nhưng 90 triệu năm qua, lại ai cũng không vận dụng qua. Dù sao Thái Nhất Chân Khư chính là tông môn tổ sư ra tự mình luyện chế không gian chí bảo, trong đó tự thành một phương tiểu thế giới, pháp tắc vận chuyển cực kỳ ổn định, có thể so với đại thế giới thiên đạo. Dù là mỗi 10 năm một lần tấp nập mở ra, cửa ra vào quyết cũng chưa từng mất linh qua. Đến mức 90 triệu năm qua, cái kia khởi động bị ngọc chưa từng có đăng tràng cơ hội, vì vậy mới có thể đặt ở dấu vật thất trong góc hít bụi. Cho nên, ai cũng không biết dưới mắt tình huống như thế nào. Đến tột cùng là bị ngọc cũng không tốt xử, hay là phương pháp sử dụng không đối. Chư vị sư đệ đừng nội, đợi ta đi hỏi một chút Thái thượng trưởng lão. Mắt thấy đám người càng phát ra vội vàng sao động, Bùi Thanh Vũ thở dài một hơi. Trấn an một tiếng sau, thân ảnh lướt dọc mà lên, thẳng đến chân trời. Một cái nháy mắt công phu, liền xuất hiện ở bí cảnh cao nhất sâu nhất địa phương. Chỉ gặp ba đạo khí tức hùng hậu bàng bạc thân ảnh, chính tập hợp một chỗ, thương lượng cái gì. Nhìn thấy Bùi Thanh Vũ sau, không khỏi cùng nhau nhìn lại. Tham kiến chư vị Thái thượng trưởng lão. Có quan hệ khởi động bị ngọc một chuyện Bùi Thanh Vũ chấp cái lễ, đang muốn tương lai ý nói ra. Nhưng mà nói đến một nửa, liền bị Quý Viêm phất tay đánh gãy, bị ngọc cũng không có mất đi hiệu lực, dùng linh lực tỉnh lại phương thức cũng không thành vấn đề. Bùi Thanh Vũ nghe vậy, lúc này kinh ngạc. Sau đó liền vội vàng hỏi, cái kia Ninh Phạm vì sao nhiều lần đưa vào linh lực đều không thể khởi động bị ngọc? Nghe được hắn lời nói này, ba vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, thần thái đều có chút không hiểu. Cuối cùng, hay là xếp bằng ở Quý Viêm bên cạnh, cũng là trong ba người ở giữa lão giả tóc trắng có động tác. Chỉ gặp hắn đầu tiên là vung tay lên, thi triển cái ngăn cách che đậy thần thông, đem vùng tiểu thiên địa này bảo vệ. Sau đó mới thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vậy khốn ta các loại, không phải là khẩu quyết mất linh, cũng không là bí cảnh pháp tắc sụp đổ, mà là tổ sư gia lão nhân gia ông ta a. Chương 136, thiên đạo sẽ nghiêng, tổ sư gia vượt qua vạn cổ nhu đồ. Chương 136, thiên đạo sẽ nghiêng, tổ sư gia vượt qua vạn cổ nhu đồ. Kẻ nói chuyện, vũ quan thâm thúy, ánh mắt sắc bén, dù là tóc trắng phơ cũng che không được một thân cường giả khí tức. Chính là trước mắt ba vị thái thượng trưởng lão bên trong, địa vị cao nhất người đầu lĩnh. Tu vi lớn tiên tôn đỉnh phong, nửa bước thánh vương. Đến nay đã sống 1,2 triệu tuổi, nó uy danh vẫn như cũ trấn áp trung châu tứ cảnh, được thế nhân tôn xưng là ngũ hành thiên tôn. Chỉ vì lúc tuổi còn trẻ, là lấy ngũ hành chi lực định đạo. Mà lúc này, hắn nói tới ra lời nói, lại là như là sấm sét giữa trời quang, nện ở Bùi Thanh Vũ trên thân. Để vị này một tông trưởng giáo, trên mặt hoàn toàn kinh ngạc đứng lên. Tiếp theo là không pháp tướng tin chấn động. Bọn hắn bị nhốt Thái Nhất Chân Khư bên trong, vậy mà không phải ngoài ý muốn, mà là tông môn lão tổ cách làm. Cái này sao có thể a? Tổ sư gia Thái Nhất đạo tôn, đây chính là 90 triệu năm trước, thái cổ thời đại thời kỳ cuối nhân vật. Còn nữa nói, lão nhân gia ông ta vì sao muốn làm khó hậu thế đệ tử, để 90 triệu năm sau tông môn người toàn bộ bị vây ở bí bảo này bên trong. Cái này không hợp tình lý a. Trưởng môn Bùi Thanh Vũ triệt để ngây dại, trong lúc nhất thời nỗi lòng cuộn cuộn. Mà Quý Viêm nhìn qua một màn này, lại là thở dài một hơi, cười khổ giải thích nói, Thanh Vũ, chúng ta vừa suy đoán ra kết quả này lúc, cũng giống như ngươi không cách nào tin. Thẳng đến mấy ngày trước đây, trải qua mấy ngày liên thủ thôi diễn, mới xác nhận việc này căn bản là tổ sư gia thủ bút. Tiếng nói rơi xuống đất. Bùi Thanh Vũ đội vàng ngẩng đầu, chắp tay nói, còn xin Thái thượng trưởng lão chỉ rõ. Ba người thấy thế, không khỏi liếc nhau. Tựa hồ đang suy nghĩ lấy trong lòng phỏng đoán, phải chăng nên cùng môn hạ đệ tử cáo chi. Nhưng cuối cùng, hay là quyết định nói ra. Dù sao như trưởng môn không có khả năng cùng bọn hắn một lòng, rất dễ dàng sinh ra lưu ngôn vị ngữ, bất lợi cho tông môn đoàn kết. Thế là Quý Viêm chậm chậm nói ra, ngươi có biết, gần nhất trăm vạn năm, thiên đạo đều rất sao động. Cái này Bùi Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy có thiên tôn tu vi, nhưng là nhỏ thiên tôn. Ngày bình thường lại bận bịu chính vụ, làm sao có thời giờ chú ý cao cao tại thượng thiên đạo. Cho nên trong lúc nhất thời, chỉ có thể lắc đầu. Quý Viêm thì lại thở dài, thiên đạo tại bối rối. Trăm vạn năm qua, nó tụ tập khí vận, đẩy mạnh hoàng kim đại thế giáng lâm, để Bắc Cảnh Vương gia ra cái kỳ lân con, để Trung Châu Lôi Tông ra đời cựu tiêu lôi cương thể, cũng làm cho thế gian này rất nhiều ẩn cổ thế gia, đại tông, nhao nhao giáng sinh bất thế thiên tiêu. Mà kinh người nhất, hay là trăm vạn năm trước, La Thiên đại thú kinh hiện. Nhìn chung vùng thế giới này lịch sử, thử hỏi loại này do trời đạo chủ đạo thí luyện bí cảnh, bao lâu xuất hiện qua? Nghe được lần giải thích này, Bùi Thanh Vũ cũng là suy tư. La Thiên đại thú, là trăm vạn năm trước đột nhiên xuất hiện thí luyện bí cảnh, trong đó hết thảy đều do trời đạo chủ đạo. Vừa mới ra mắt liền chấn kinh thế nhân. Bởi vì đây là thiên đạo lực lượng, lần thứ nhất cụ tượng hóa hiện ra ở nhân gian. Phải biết, qua lại tuế nguyệt bên trong, thiên đạo căn bản sẽ không hiện hóa. Trừ thần đan thần binh ra mắt, sẽ có dị tượng chúc phúc bên ngoài. liền rốt cuộc chưa thấy qua tới tương quan sự vật. Có thể nói tại thế nhân trong mắt, thiên đạo là cao cao tại thượng, không để ý tới phàm trần. Dưới thiên đạo, vạn vật đều là chó rơm. Mặc cho ngươi vạn tộc cùng nhau phạt, vương triều thay đổi, tông môn sinh diệt. Đây hết thể ân ân đoán đoán, đều cùng không có bất kỳ cái gì liên quan. Cho nên tại dưới loại điều kiện này, La Thiên đại thú ra mắt, trong nháy mắt liền lộ ra không giống bình thường. Đây là hoàn toàn do thiên đạo chủ đạo bí cảnh, là thiên đạo ý chí cụ tượng hóa. Trong đó càng là cơ duyên khắp nơi trên đất, chỉ cần đi vào trong đó, kiên trì đến còn sống đi ra, liền có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành đương đại nhân kiệt. Tông môn cũng có thể dựa vào trong đó tài nguyên, địa vị cao thăng, càng thêm phồn vinh. Cho nên, La Thiên đại thú tại cái này trăm vạn năm ở giữa, cực được hoan nghênh, bị rất nhiều người coi là thiên đạo ân trạch. Nhưng mà bây giờ, Thái thượng trưởng lão lại nói, cái này thịnh thế phồn hoa phía dưới, kỳ thật ẩn tàng chính là thiên đạo đội vàng sao động cùng bối rối. Bùi Thanh Vũ làm một tông trưởng giáo, bằng vào tự thân trí tuệ tinh tế tưởng tượng, quả thật phát giác không đối đến. Thiên đạo vì sao muốn thôi động hoàng kim đại thế, thậm chí không tiếc sáng tạo ra thí luyện bí cảnh? Nói câu không dễ nghe, thiên địa chúng sinh tàn lụi cùng phồn vinh, đối với phương thế giới này tới nói không có bất cứ quan hệ nào. Thiên đạo mới không để ý tới, thế gian này là nhân tộc đương gia làm chủ, hay là mặt khác yêu tộc, cũng sẽ không quản trong thiên hạ ra đời bao nhiêu cường giả. Có thể nó trăm vạn năm qua, lại vẫn cứ khác thường, can thiệp chúng sinh thế tục. Dùng hoàng kim đại thế đem thiên tài chỉnh thể số lượng tăng lên, lại dùng La Thiên đại thú sàng chọn ra người ưu tú trưởng thành. Đủ loại kia hành vi, liền phảng phất là muốn tự tay tạo ra được một cái cường giả tuyệt đỉnh. Thiên đạo muốn để thế gian xuất hiện một cái vô địch anh hào, nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy? Bùi Thanh Vũ nghĩ tới đây, lại có chút không hiểu. Lão giả tóc trắng nghe vậy chỉ là thở dài, bởi vì tiếp nạn đến trăm vạn năm qua, thiên đạo liên tiếp biến động, rất nhiều trí cường đều phát giác không đối. Một số người tại thôi diễn, tỷ như Tây Biên Nộ Hải thứ nhất tướng sư, liền lấy cựu giai thần thú tinh huyết, tính ra 3-5 năm sau, thiên địa hội lại biến. 6 thành xác suất là hoàng kim đại thế, 4 thành xác suất là thai kiếp luân thế. Mà ngũ hành thiên tôn làm nửa bước thánh vương, tại thôi diễn xem bói một đạo bên trên càng là cao minh. Hắn tự nhiên cũng coi như xảy ra vấn đề, đồng thời càng thêm tinh chuẩn. Đó chính là tương lai không lâu sẽ có một trận đại kiếp quét sạch thế giới. Phương này kiếp nạn bên dưới, tận về thi thần, âm dương điên đảo, chúng sinh khóc thét, ngay cả thiên đạo đều muốn lỡ úp. Đây là diệt thế thai hương, cho nên thiên đạo mới như vậy vội vàng, tựa như dưỡng cổ bình thường, muốn tạo nên một cái cường giả tuyệt thế, đến làm người ứng tiếp. Bùi Thanh Vũ nghĩ rõ ràng đây hết thảy, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Cho nên, tổ sư ra dự liệu được những chuyện này, mới đưa chúng ta phong khốn, làm để bảo vệ nói đến đây, trên mặt của hắn lại thêm ra không hiểu, nghi ngờ nói, có thể tổ sư ra sớm đã qua đời, là như thế nào biết 90 triệu năm sau đại kiếp sắp tới? Thậm chí đem thời gian đều tính toán tinh chuẩn như vậy. Đây chính là 90 triệu năm dài dằng dặc thời gian a. Làm thái cổ thời kỳ cuối nhân vật, thái nhất đạo tôn coi như lại thế nào tinh thông bói toán chi pháp, cũng không có khả năng dự đoán được chuyện đã xảy ra hôm nay đi. Nhưng mà đối mặt Bùi Thanh Vũ đặt câu hỏi, Ngũ Hành Thiên Tôn chỉ là khẽ cười một tiếng, ngươi làm sao có thể biết được tổ sư ra vô thượng thần thông? Đến hắn cấp độ kia cảnh giới, sớm đã thấy rõ nhân gian giới tất cả thời gian pháp tắc, có thể đứng tại trên dòng sông thời gian du lịch, liếc nhìn tương lai. Ngươi, ta, thậm chí tông môn tất cả mọi người, đều tại 90 triệu năm trước tổ sư ra trong tầm mắt. Vừa mới nói xong, Bùi Thanh Vũ thế gian xem ầm vang rung mạnh. Hắn biết, tuyệt đỉnh đại năng có xuyên thủng dòng sông thời gian bản sự, nhưng đây càng giống như là truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua có người có thể làm được. Cho tới hôm nay, Thái thượng trưởng lão rõ ràng nói cho hắn biết, tông môn tổ sư ra liền có thể. Tiểu Thanh Vũ, tổ sư ra vĩ lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, năm đó vì luyện chế thái nhất chân khư ngay cả thiên đạo bản nguyên đều bị hắn gọt đi ba thành làm vật liệu, lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, lại là vị cuối cùng Thái thượng trưởng lão, một vị hiền hòa lao hậu đang nói chuyện. Khóe mắt nàng nổ lên kim hoa, cười nói, lại nói, ai nói cho ngươi tổ sư ra đã qua đời? Cái gì? Chẳng lẽ lao nhân gia ông ta còn sống? Bùi Thanh Vũ nghe nói như thế, toàn thân lại chấn, trợn mắt hốt hoồm. Cả người não hải ong ong, đơn giản không cách nào tưởng tượng, 90 triệu năm trước khai sơn tổ sư, làm sao có thể còn sống ở nhân thế? Mặc dù nói định đạo cường giả, một mực danh xưng kỳ đạo bất diệt, tuổi thọ vô tận, nhưng ai cũng biết đó là trò đùa nói, bởi vì nhân lực sở định giới đạo, sớm muộn đều có làm hao mòn hao hết một ngày. Có lẽ mấy trăm ngàn năm, có lẽ mấy triệu năm. Cho nên, nào có người có thể sống 90 triệu năm? Bùi Thanh Vũ không thể tin được, có thể lời này lại là Thái thượng trưởng lão nói tới, cho nên chỉ có thể kiên trì hỏi, vậy hắn lao nhân ra hiện tại nơi nào? Tiếng nói rơi xuống đất, đã thấy lao hầu kia không nói, chỉ là mỉm cười, chỉ trời. Mà Bùi Thanh Vũ thì là con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, trong đầu hiện lên hai chữ, phi thăng. Chương 137, Linh Phạm là người ứng tiếp. Chương 137, Linh Phạm là người ứng tiếp. Thế gian này, từ xưa liền có tiên giới nghe đồn. Nghe nói võ đạo cuối cùng nhất trọng gông cùng xiềng xích quy chân chỉ chính là thành tiên bậc cửa. Một khi bước đi qua, liền có thể dẫn động vô tận vĩ lực ra thân, bạch nhật phi thăng, siêu thoát phương thế giới này. Chỉ là từ thời đại hoang cổ cho tới hôm nay, không biết mấy trăm triệu năm thời gian chạy qua, cũng chưa từng nghe thấy có ai thật có thể đánh vỡ lượng giới hàng rào, tiến về cái kia trong truyền thuyết tiên giới. Cho nên đột phá quy chân chất cốt sau, đến tột cùng là bực nào quan cảnh, ai cũng không xác định. Nhưng bây giờ, nghe Thái thượng trưởng lão ý tứ, tông môn tổ sư gia thái nhất đạo tôn, tựa hồ chính là phi thăng tới tiên giới. Đây quả thực quá kinh người. So với tận thế đại kiếp còn muốn cho Bùi Thanh Vũ chấn kinh. Thế nhân đều là coi là tu luyện cửu cảnh, đi đến độ thần sau chính là cuối cùng, có thể làm nhân gian chí tôn, trấn áp một thời đại. Thật tình không biết, đây cũng không phải là cực hạn, tại độ thần cảnh phía trên, còn có Hồng Trần Tiên. Quý Viêm lúc này dương mắt nhìn trời, trong giọng nói tràn đầy vô tận cảm khái, u u nói ra. Lời nói rơi vào Bùi Thanh Vũ trong tai, thì là để hắn lại lần nữa lộ ra tò mò. Vội vàng truy vấn, Hồng Trần Tiên, thế nhưng là tiên nhân cảnh giới. Không sai. Quý Viêm nhẹ gật đầu, thở dài, nghe nói tiên giới cực kỳ chói lọi, người người đều có vĩ lực, đáng tiếc ta cũng chỉ rõ ràng cái này một cái tiên đạo cảnh giới, về sau liền không biết. Về phần chúng ta chân huyền giới độ thần cường giả, chỉ cần xông qua quy chân chất cốt cửa này, liền có thể thành tựu Hồng Trần Tiên, phi thăng tiên giới. Có lẽ là thiên địa đại kiếp sắp tới, Thái thượng trưởng lão khó hơn nhiều nói ra biết tân bí. Bùi Thanh Vũ nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy trước kia đều sống vô dụng rồi. Thiên địa chi quảng đại, hắn mặc dù là cao quý đại tông chi trưởng giáo, cũng bất quá một hạt kiến cảng. Sau đó, hắn vừa nghi ngờ hỏi, nhưng ta chân võ giới nhân tộc phồn bình hưng thịnh, tại vô tận trong dòng sông lịch sử, cũng đi ra không ít đánh vỡ quy chân chất cốt cường giả, làm sao không gặp bọn hắn phi thăng? Cái này Quý Viêm nghe nói, hơi chút trầm âm. Bên cạnh Ngũ Hành Thiên Tôn thì tiếp lời gốc dạng, giải thích nói, từ hoang cổ thời kỳ bắt đầu, thiên đạo liền xảy ra vấn đề, chẳng biết tại sao không cách nào phi thăng. Bất quá tại hoang cổ trước đó, còn xa xưa hơn thời đại, ngược lại là có không ít người thành công tiến vào tiên giới, tỉ như một chút ẩn cổ thế gia lão tổ. So hoang cổ thời kỳ còn phải cao hơn, vậy nhưng quá xa xưa, ngay cả cổ tịch đều chưa có ghi chép, đến nay đã vượt qua 1 tỷ năm. Mà hiện nay người đem nó xưng là ẩn cổ thời kỳ. Bây giờ ẩn cổ thế gia, kỳ thật chính là chỉ từ niên đại đó lưu truyền xuống 1 tỷ năm gia tộc. Những gia tộc này, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, cùng tông môn đỉnh cấp một dạng, đều là đứng tại giới này đỉnh phong thế lực. Bùi Thanh Vũ trong lòng sợ hãi thán phục lấy, đồng nhiên lại hỏi, có thể tổ sư gia là thái cổ thời đại thời kỳ cuối nhân vật, hắn lại là như thế nào phi thăng? Ẩn cổ, hoang cổ, thái cổ, thượng cổ. Cái này 4 cái đại thời đại xuyên qua dòng sông lịch sử, cách xa nhau xa xưa. Hoang cổ đằng sau, giữa thiên địa càng là lại không phi thăng nghe đồn. Cái kia thái nhất đạo tôn lại là như thế nào làm được? Đối mặt vấn đề này, Ngũ Hành Thiên Tôn trên khuôn mặt lại đống nhiên lộ ra một vòng tự hào, tổ sư gia là lén qua đi lên. Trộn, lén qua. Bùi Thanh Vũ nghe nói như thế, người đều ngẩn ngơ. Hắn muốn cho rằng thái thượng trưởng lão như vậy kiêu ngạo, là muốn nói ra cái gì tổ sư gia công tích vĩ đại, nghịch phạt thiên đạo gông xiềng mà lên tiên giới. Kết quả lại nói cho hắn biết, thái nhất đạo tôn là lén qua đi lên. Không phải, đôi này sao? Ngũ Hành Thiên Tôn không để ý đến hoài nghi nhân sinh Bùi Thanh Vũ, chỉ là bớt dâu nói tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, bất quá đúng là lén qua lên tiên giới, còn mang đi một chút đồng dạng độ thần kỳ đệ tử. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía dưới lướt qua, nhìn hướng Hồn Nguyên Cốc phương hướng, nói bổ sung, tỉ như Lăng Vân lão tổ. Cái gì? Lăng Vân lão tổ cũng không chết, trả lại tiên giới. Bùi Thanh Vũ kinh hãi, không nghĩ tới tông môn nội tình thâm hậu như vậy. Những này nghe nhiều nên thuộc các lão tổ, vậy mà cả đám đều tại tiên giới ngày nọ đâu. Chắc không được Ninh Phàm trước đó tại Hồn Nguyên Cốc lúc, ngoài ý muốn từ Lăng Vân lão tổ vách đá khắc ấn bên trong lấy được cơ duyên. Lúc đó một màn kia cũng làm cho rất nhiều trưởng lão hiếu kỳ, nhưng cuối cùng đều suy tư không ra cái nguyên do, liền chỉ coi thành là trong vách đá lưu lại một loại nào đó cơ quan trận pháp. Bây giờ lại là toàn minh bạch, nguyên lai Lăng Vân lão tổ căn bản không chết. Bùi Thanh Vũ đứng ở trên vòng trời, vẫn tiêu hóa một hồi lâu, vừa rồi bình phục tâm tình. Lão hầu tóc trắng thì thở dài, "Tiểu Thanh Vũ, hiện tại ngươi minh bạch chúng ta vì sao không ra được đi?" Minh bạch. Bùi Thanh Vũ gật gật đầu, trong lòng thì là tràn đầy tâm thần bất định cùng bí thương. Chân huyền giới sắp nên đón một trận hạo kiếp, ngay cả thiên đạo đều tại sao động, tìm kiếm tự vệ. Mà tổ sư gia thái nhất đạo tôn tại 90 triệu năm trước liền dự liệu được điểm này. Thế là hắn lấy vô thượng vĩ lực, luyện chế được thái nhất chân khư cái này không gian chí bảo. Cũng tại khoảng cách đại kiếp buộc phát lần gần đây nhất 10 năm cảm ngộ trong hoạt động, đem toàn tông trên dưới vây khốn, để bảo vệ truyền thừa bất diệt. Bởi vậy, tại đại kiếp kết thúc trước, bọn hắn là không thể nào đi ra. Khẩu quyết cũng tốt, chuẩn bị ngọc cũng được, đều hoàn toàn không dùng được. Đáng tiếc thái nhất đạo tôn không có để lại miệng nói rõ, dẫn đến bọn hắn cũng không rõ ràng xảy ra việc này. Để tông môn rất nhiều tài nguyên đều lưu tại bên ngoài, không thể đưa vào trong bí cảnh. Không đối, nếu là 3 năm sau có đại kiếp, cái kia Ninh Phạm làm sao bây giờ? Đương nhiên, Bùi Thanh Vũ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo nồng đậm vội vàng, nhìn về phía 3 vị thái thượng trưởng lão. Ninh Phạm là toàn tông trên dưới tất cả mọi người nhìn xem trưởng thành, cũng là tông môn truyền thừa đến nay tư chất mạnh nhất đệ tử, càng là hắn khâm điểm danh sách. Nếu như đại kiếp thật muốn bộc phát, vậy bọn hắn thân ở thái nhất chân khư bên trong ngược lại là an toàn không lo, có thể Ninh Phạm lại nên như thế nào tự vệ? Đây chính là ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ kiếp nạn, còn không biết muốn tạo nên bao nhiêu sinh linh đồ thán. Ninh Phạm mới đoán thần cảnh, hắn có thể còn sống sót sao? Bùi Thanh Vũ rất lo lắng, không còn gì vãng trầm ổn, hắn không thể lập tức có thể đem Ninh Phạm tiếp nhập trong bí cảnh. 3 vị thái thượng trưởng lão nghe vậy thì liếc nhau, đồng dạng có chút trầm mặc. Sau một hồi, hay là Ngũ Hành Thiên Tôn mở miệng nói, tổ sư gia nếu đã sớm thấy được hôm nay hết thảy, nói không chừng cái này cũng tại trong kế hoạch. Có lẽ Ninh Phạm chính là người ứng kiếp kia. Vừa mới nói xong, Bùi Thanh Vũ hai mắt trong nháy mắt trở lớn. Đại kiếp còn có 3-4 năm liền muốn bộc phát, như cần Ninh Phạm đến ứng kiếp, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn tại cái này ngắn ngủi trong vài năm đem tu vi tăng lên một cái không thể tưởng tượng độ cao. Thiên Tôn, thậm chí Thánh Vương, cái này có thể làm được sao? Hắn cũng không hoài nghi Ninh Phạm sức chiến đấu, có vô thượng căn cơ làm đáy, thực lực của hắn tất nhiên cùng cảnh vô địch. Chỉ là con đường tu luyện càng về sau càng gian nan. Tử phụ, Động Minh, Pháp Tướng, một bước vừa đóng. nhất là định đạo, càng là phức tạp khó thành, bao nhiêu người tại gông cùm xiềng xích này bị kẹt đến chết. Bất quá, tổ sư gia nếu có thể thấy rõ dòng sông thời gian, chắc hẳn sẽ không ra sai. Nếu thật là đem Linh Phàm chọn làm người ứng kiếp, cũng hẳn là thấy được hắn ngăn cơn sóng dữ một màn. Nghĩ tới đây, Bùi Thanh Vũ chỉ có thể bỏ xuống trong lòng xoắn xuýt. Ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong, đột nhiên túi đầu nhìn về phía trong tông môn Linh Phàm. Trong lòng phi thường muốn biết, cái này sử thượng mạnh nhất căn cơ đệ tử, rốt cuộc muốn làm sao tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, trưởng thành đến có thể ứng kiếp tình trạng. Hắn thực sự quá hiếu kỳ. Chương 138, ai đem sư muội ta đoạt xá? Chương 138, ai đem sư muội ta đoạt xá? Thái nhất chân khư bên trong, một đám các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, đều là tràn đầy lo lắng. Từ Hưu Vi đi qua đi lại, như là kiến bò trên chảo nóng, liên tục thở dài, trưởng môn sư huynh đến cùng hỏi không có hỏi bị ngọc sự tình a, cũng đã lâu còn không xuống. Thì sao, cùng ba vị thái thượng trưởng lão đụng một bàn uống. Sư đệ, nói cẩn thận. Ngọc Như Sương gặp Từ Hưu Vi trong miệng không nhẹ không nặng, còn dám bố trí thái thượng trưởng lão, lập tức lên tiếng ngăn lại. Người trước thấy thế, đành phải ngậm miệng không nói, lại chờ đợi một đoạn thời gian. Một đạo ánh sáng cầu vồng đống nhiên giáng lâm nơi đây, lại là Bùi Thanh Vũ rốt cục trở về. Hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, đã nhìn không ra cái gì lo lắng táo bạo chi sắc. Trưởng môn sư minh, thái thượng trưởng lão nói thế nào? Trung đỉnh đau lòng chính mình ăn uống, giờ phút này dẫn đầu đặt câu hỏi. Bùi Thanh Vũ nghe vậy, thì là tràn ngập đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, trung sư đệ à, ta đề nghị ngươi sớm một chút nghi thoáng, đừng có lại muốn những nguyên liệu nấu ăn kia, quyền đương đều đưa cho Ninh Phàm làm tu luyện trợ lực. Không phải? Ý gì a? Trung đỉnh nháy mắt mấy cái, người đều ngộp. Không phải đều tìm đến bị ngọc sao? Không phải đều nhanh đi ra sao? Làm sao lại đột nhiên để cho ta nghĩ thông suốt rồi? Nói hình như những nguyên liệu nấu ăn này, ta rốt cuộc ăn không được một dạng. Bên cạnh Tề Lôi Quang nghe nói như thế, lại là phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi, chẳng lẽ thái thượng trưởng lão cũng không biết làm sao khởi động bị ngọc? Bùi Thanh Vũ nghe vậy không nói. Từ Hưu Vi vội la lên, trưởng môn sư minh, ngươi ngược lại là nói một câu a. Bùi Thanh Vũ thở dài lắc đầu. Lý Trường Minh suy đoán, chẳng lẽ bị ngọc hư hại? Bùi Thanh Vũ phiền muộn nhìn lên trời. Cả đám gặp hắn hỏi thế nào cũng chưa trả lời, đều là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ngọc Như Sương lúc này đột nhiên thấp giọng thì thào, chỉ sợ không phải bị ngọc hỏng, mà là có người cố ý để chúng ta ra không được. Vừa mới nói xong, Bùi Thanh Vũ ánh mắt lập tức sáng lên, giơ ngón tay cái lên. Từ Hưu Vi thấy thế, thì tại chỗ đem áo thoát, hung hăng bước xuống đất, hung ác nói ai? Tên vương bắt đạn nào an gan hùm mật báo, ngay cả chúng ta Thái Nhất Chân Môn cũng dám cầm tù. Sư Minh ngươi một mực nói ra, nhìn ta không lột da của hắn. Bùi Thanh Vũ ho khan một cái, là tổ sư gia. Từ Hưu Vi thân hình lúc này ngưng kết, sau đó hắn nháy mắt mấy cái, một thân hung sát khí thế thu liễm, dịu dàng ngoan ngoãn như là con mèo nhỏ mở dạng, xoay người yên lặng cầm quần áo nhặt lên. Sau đó chắp tay trước ngực, hướng về bốn phía bái một cái, tổ sư gia, ta xúc động nhất thời, chớ trách chớ trách. Bùi Thanh Vũ nhìn xem một màn này, khoe miệng đều nhanh muốn đè nén không được, cứng rắn kìm nén không cười. Những người khác thì là không có phản ứng. Từ Hưu Vi cái kia buồn cười dáng vẻ, đều đắm chìm tại Bùi Thanh Vũ mang tới rung động thông tin bên trong. Tiêu Trá tiến lên một bước truy vấn, sư minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tổ sư gia vì sao phải nhốt chúng ta, hắn làm sao xử lý đến? Vượt qua bạn cổ thời không đem hậu thế đệ tử nhốt tại trong bí cảnh, cử chỉ này quá nguy thiên. Không riêng gì Tiêu Trá, tất cả mọi người không hiểu. Bước thiết muốn hỏi thăm chân tướng đi ra, nhưng mà Bùi Thanh Vũ lại là lắc đầu, một mặt thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Chư vị sư minh đệ chỉ cần minh bạch, tổ sư gia sẽ không hại chúng ta cũng được. Lời nói này hàm hàm hồ hồ, đám người tự nhiên không nhận. Nhưng vô luận như thế nào ép hỏi, Bùi Thanh Vũ chính là không tấu ý trái một cái không thể nói phải một cái không thể nói, đem đám người toàn bộ lấp liếm cho qua. Cuối cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Kỳ thật, không đem tin tức nói ra, là ba vị thái thượng trưởng lao ý tứ. Thiên địa đại kiếp sắp tới, việc này quá mức dọa người. Nếu là tin tức để lộ, chỉ sợ sẽ gây nên trong bí cảnh các đệ tử khủng hoảng. Coi như Thái Nhất Chân Khư có thể bảo hộ bọn hắn, nhưng đột nhiên biết được thế giới sắp hủy diệt, mùi vị đó cũng không chịu nổi. Thế là vì chiếu cố tâm tình của mọi người, thái thượng trưởng lão bọn họ tập thể quyết định trước giấu giếm một đoạn thời gian. Kỳ thật đối với phần lớn người mà nói, phải trang bị vây ở trong bí cảnh cũng không đáng kể. Dù sao thời gian lại không dài, mấy năm thậm chí vài chục năm, đối bọn hắn tới nói đều chẳng qua trong nháy mắt một cái chớp mắt, không kịp một lần bế quan tới lâu. Trong đám người cũng chỉ có Trung Đỉnh, Tiêu Trá, Tôn Khải Nguyên tại khổ sở. Bọn hắn một cái đau lòng nguyên liệu nấu ăn, một cái đau lòng đan dược, một cái đau lòng vật thuốc. Một mực bỏ mặc Linh Phàm mình tại tông môn làm ẩu, những tài nguyên này còn không biết làm sao bị thai hòa đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, ba người ánh mắt cũng là u u nhìn về phía dưới. Đã thấy Linh Phàm lúc này khống chế lấy phi chu, trong tay mang theo vừa mới tại Vạn Thú Phong Thiện Đường thuận tiên ngưỡng, chính ung dung quá thay bay trở về Thánh Nữ Cung. Sư muội, người đã tỉnh chưa? Cung điện bộ dáng vừa mới đập vào mi mắt, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng hô. Sau đó lại hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chính mình bây giờ đã có thần niệm. Thế là liền ngay cả vội ngậm miệng, đem thần niệm thả ra, đảo qua toàn bộ sân phong. Trong cung điện hết thảy cảnh tượng, trong nháy mắt đều từng ly từng tí tất hiện lên ở não hải. Chỉ gặp Hàn Ngọc trên giường, Thương Đường vẫn như cũ an tĩnh nằm ở phía trên. Hô hấp đều đặn, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên còn tại trong trạng thái đốn ngộ. Linh Phàm không khỏi thật dài thở dài. Cái này đạo thể cùng vang lên thời gian cũng quá dài, hắn đã tại Hồn Luyện Cốc trung khổ tu 78 ngày, lại còn không có kết thúc. Lúc này đem trong hồ lô uống rượu xong, hắn mang theo men say về đến trong phòng, quyết định hào hào ngủ một giấc. Mặc dù nói theo tu vi đề cao, có thể giảm bớt giấc ngủ thời gian, nhưng hắn dù sao còn không có niết bàn, lợi hại hơn nữa cũng không thể liên tục mấy tháng không ngủ không nghỉ. Lúc này khổ tu giã rời xuống tới, nương theo lấy từng kia men say, cả người lập tức mệt mỏi. Lúc này đem chăn mền nhét lên, sát bên Khương Đường nằm trên giường tốt, liền ngủ thật say. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Linh Phàm cảm giác ngực tựa hồ có đồ vật gì để ép. Hắn mí mắt xốc lên một sợi khe hở, nửa mê nửa tỉnh hướng về mái vòm nhìn lại, liền gặp được một cái bóng đen đang đứng trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Sư muội, Linh Phàm trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu, tưởng rằng sư muội rốt cục đốn nộ kết thúc, có thể lập tức lại cảm thấy không thích hợp đứng lên. Nếu như là tên ngốc sư muội, tỉnh ngủ sau thấy mình nằm ở bên cạnh, khẳng định phải xoay người úp sấp trên người hắn, sờ lấy cơ bụng hắc hắc cười ngây ngô. Mà trước mắt người này lại là đứng ở trên giường, nhìn kỹ lại, mặc dù cái kia ngũ quan cùng Khương Đường ghi ống nhau như lúc, khí tức bản nguyên cũng không sai, có thể thần thái lại hết sức thanh lãnh, trên thân tản ra một cỗ cao không thể chạm xa cách cảm giác, ánh mắt bệ nghệ mà xem. Một giây sau, chỉ thấy nàng đột nhiên nâng lên đùi phải, trần trụi ngọc túc hướng về Ninh Phạm đối diện đè xuống, phấn nộn lại học trò giỏi cung bàn chân tại hắn trong con mắt càng lúc càng lớn. Ban thường ta, Ninh Phạm khẽ giật mình, ngủ mơ hồ hắn còn tìm nghĩ làm sao án tợ đường chính mình liền muốn hướng trong miệng chui. Chính ngẩn người ở giữa, đột nhiên phát giác được một cỗ hùng hậu linh lực lên đỉnh đầu ngưng hiện, cả người bối rối trong nháy mắt tiêu tán, một cái xoay người hiểm lại càng hiểm né tránh. Ban thường cái giám a, đây là muốn bắt hắn đầu làm cầu để đá đâu? Chỉ gặp Ninh Phạm linh hoạt như cái cá trạch, từ trên giường lăn đến mặt đất, sau đó con ngón đúng ra, lấy một vòng linh lực đem trong phòng trưng bày dạ minh ngọc kích hoạt, cả phòng lúc này sáng như minh ban ngày. Còn hắn thì một mặt tức giận, nhìn về phía cái kia cao lạnh ngự tỷ bản Khương Đường, khiển trách âm thanh hỏi, ngươi nha ai vậy? Ngay cả ta sư muội cũng dám đoạt xá. Chương 139, đối với nàng tốt đi một chút. Chương 139, đối với nàng tốt đi một chút. Thánh nữ cung bên trong, Linh Phạm một mặt cảnh giác nhìn đối phương, mặc dù nói thân thể người này cùng bản nguyên khí tức đều cùng sư muội không khác nhau chút nào, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ chắc chắn, người trước mặt tuyệt đối không phải Khương Đường, bởi vì hai người mặc kệ là khí chất hay là thần thái đều hoàn toàn khác biệt. Sư muội ngốc manh đáng yêu, tính cách như cái mì vắt, mặc hắn làm sao nhào nặn cũng không có vấn đề gì. Dù là bị ủy khuất, chỉ cần để nàng sờ sờ cơ bụng, liền sẽ lập tức vui vẻ ra mặt, lại không tâm không có phổi đứng lên. Mà người trước mắt, đỉnh lấy sư muội Khương Đường nhuyễn manh mặt, nhất cử nhất động lại lãnh nạo xuất trần. Loại này manh muội biến ngự tỷ tương phản mặc dù rất có cảm giác, nhưng ta Ninh Phạm như thế nào có mới nối cũ, người bạc tình bạc nghĩa. Sư muội đến tột cùng như thế nào, có hay không nguy hiểm tính mạng, thế tất yếu hỏi thăm rõ ràng. Trên giường, chỉ gặp một cước đạp hụt ngự tỷ bản Khương Đường, cũng không có chính diện trả lời Ninh Phạm vấn đề, ngược lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí hỏi, bị ngọc đâu? Thanh âm của nàng rất êm tai, như băng lăng rơi xuống đất, rõ ràng dứt khoát, chỉ là rơi vào Ninh Phạm trong tai, lại làm cho hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Là ngươi? Ninh Phạm trong đầu hồi tưởng lại tại tiên giai lôi chỉ bên trong một màn kia, lúc đó trước khi ngủ mê Khương Đường, khí chất cũng là như dưới mắt giống như rõ ràng tuyệt, nói ra đi tìm bị ngọc ngôn ngữ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng sinh ra qua sư muội làm sao phảng phất đổi người ý nghĩ, chỉ là một là không dám xác định, thứ hai biến hóa ra hiện quá mức ngắn ngủi, Khương Đường liền hôn mê đi, cho nên Linh Phạm chỉ có thể làm thành ảo giác của mình. Mà bây giờ được nghe lại cái này ý vị thâm trường chất vấn, hắn lập tức liên tưởng đến lúc đó tại trong lôi chỉ bàn giao tìm bị ngọc người, kỳ thật liền đã không phải sư muội. Lúc này cũng là không có sắc mặt tốt, thư lệnh nói, các hạ không giới thiệu chính mình, đi lên trước hết hỏi bị ngọc sự tình, không khỏi quá mức vô lễ đi. Tiếng nói này vừa rơi xuống, liền rõ ràng nhìn thấy người trước mặt thần sắc xuất hiện biến hóa, lạnh lẽo trên gương mặt nhiều hơn mấy phần không hiểu nổi giận. Ta vô lễ? Ngươi ngủ giường của ta, tùy ý bố trí cùng ta quan hệ, chiếm ta mất trí nhớ sau tiện nghi, bây giờ lại nói ta vô lễ? Nàng giấu ở ống tay áo hạ thủ trưởng không tự giác siết chặt mấy phần, không dám tin loại lời này vậy mà lại từ Ninh Phạm trong miệng nói ra, nhưng bởi vì bất thiện ngôn ngữ đưa đến tất cả cảm xúc biến hóa đều giấu ở trong ánh mắt, cuối cùng chỉ là băng lãnh phun ra ba chữ, đăng đồ tử. Ninh Phạm nghe nói như thế, không hiểu ra sao, ta thế nào liền thành đăng đồ tử? Còn có cái kia bảy phần nổi giận ba phần oán hận giọng điệu là chuyện gì xảy ra? Nghe cùng cái nào đó lương gia nữ tử lên án một dạng. Đang lúc Ninh Phạm trăm mối vẫn không có cách giải lúc, liền gặp mặt trước Khương Đường thần sắc lại lần nữa bình tĩnh đứng lên, khôi phục bất cận nhân tình băng lãnh. Nàng cũng không trả lời Ninh Phạm vấn đề, mà là phảng phất căn dặn bình thường nói, đối với nàng tốt đi một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, cả người liền ngã xoay xuống. Ninh Phạm, không phải. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ninh Phạm triệt để mộng. Sư muội trên thân phát sinh một loạt biến hóa, đều để hắn sợ không tới đầu não. Giờ phút này đi đến bên giường, đưa tay tại khuôn mặt trắng nõn kia bên trên bóp bóp, trong lòng mới xác nhận ra hỏa này đúng là hôn mê. Cái này khiến Ninh Phạm vò đầu bứt tai, không hiểu ý nghĩa. Nhìn không giống như là đoạt xá, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt? Sư muội đến bệnh tâm thần. Hắn sờ lên cằm, não động mở rộng thầm nghĩ. Mặc dù cái kia ngự tỷ bản Khương Đường, tính cách và khí chất cùng sư muội hoàn toàn khác biệt, nhưng nàng sử dụng bộ thân thể kia lúc, lại có một loại tự nhiên mà thành phù hợp cảm giác, hoàn toàn không giống như là cái gì đoạt xá trung sinh. Chủ yếu nhất là, thể nội sinh mệnh bản nguyên cũng không dị dạng. Tại cái này cao võ cao huyền thế giới, một người bản nguyên khí tức rất dễ dàng bị phát giác. Nhất là Ninh Phàm có được 5 triệu cân hồn nặng sau, linh hồn lực cực mạnh, đối với phương diện này càng thêm mẫn cảm. Mà giới này cường giả đỉnh cấp như muốn đoạt xá chủ sinh, là chuyện rất phiền phức, cần lấy các loại bí pháp biến mất tính mạng đối phương bản nguyên, linh hồn ấn ký. nhưng mới rồi người kia lại cùng sư muội sinh mệnh bản nguyên giống nhau như lúc. Cái này khiến Linh Phàm không khỏi hoài nghi, có phải hay không sư muội nhân cách phân liệt. Nghĩ như vậy, đứng tại bên giường đợi một hồi. Nhìn thấy bóng người trên giường vẫn là không có động tĩnh, Linh Phàm đành phải cho nàng đắp chăn, chính mình đi vào ngoài điện tu luyện. Đón ánh trăng, bắt đầu treo lên ngũ nhạc chân hình quyền đến. Cùng lúc đó, Thái Nhất chân khư bên trong, một đám đệ tử bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi thánh nữ điện hạ có phải là đã trở lại hay không? Khí chất kia, ánh mắt kia, khẳng định là. Nói như vậy, thánh nữ ký ức khôi phục. Hẳn là đi, nhưng vì cái gì lại đã ngủ mê man rồi? Đáng giận a. Thánh nữ vì sao muốn ban thưởng Linh Phàm, nếu như là ta, đã sớm há mồm. Vị sư đệ này tỉnh táo a. Thánh nữ điện hạ thấy thế nào cũng không giống là tại ban thưởng, đó là thật muốn giẫm Linh Phàm. Ta muốn chính là giẫm mặt, khác còn không làm đâu. Hâm mộ Linh Phàm thị giác. Trong bí cảnh ồn ào sôi trào. Một chút nam đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không thể chính mình có thể lập tức cùng Linh Phàm thay thế vị trí. Dù sao có thể bị thánh nữ dùng chân giẫm mặt, đây cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Nhưng Linh Phàm lại một cái giật mình tránh qua, tránh né, thậm chí đối với thánh nữ trợn mắt nhìn. Thật sự là không biết tốt xấu a. Vẫn để ý trực khí tráng mắng thánh nữ điện hạ vô lễ. Cũng không nghĩ một chút nơi này chính là thánh nữ cung, chân chính vô lễ người là ai. Vì vậy, đông đảo các đệ tử lòng đầy căm phẫn. Mà trung tâm của bí cảnh tầng vòng bên trong, một đám các trưởng lão thì là cao mày quan sát một màn này. Thanh Hàn nha đầu này tại sao lại đã ngủ mê man? Nàng đến cùng yên hay không thành đốn ngộ? Hẳn là hoàn thành đi, chưa từng nghe qua ai còn có thể tại đạo thể cùng vang lên trạng thái dưới gián đoạn lại tiếp tục. Nhưng bây giờ vì sao lại tiến nhập trạng thái hôn mê? Nàng cuối cùng nói câu nói kia lại là cái gì ý tứ? Ta ngược lại thật ra càng muốn biết, thánh nữ lĩnh ngộ là loại nào thiên địa lạ pháp. So với Ninh Phàm cùng Khương Thanh Hàn ở giữa ân đoán, các trưởng lão hiển nhiên càng chú ý người sau trạng thái. Nhất là lại lần nữa ghé xịu sau cái kia âm thanh căn dặn, càng là tràn đầy không hiểu ý vị. Đến mức làm người ta trong lòng hoang mang rối loạn, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thời gian ngay tại dưới loại không khí này trôi qua. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng. Thánh nữ cung trước đã đánh mấy lần ngũ nhạc chân hình quyền Ninh Phàm, đột nhiên hai thai khẽ động, tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, quay đầu nhìn về phía cửa cung điện. Chỉ gặp người mặc chạy tiên váy thiếu nữ, vướt mắt, một mặt mơ hồ đi tới. Nhìn thấy Ninh Phàm sau, khóe mắt không khỏi cong thành một nhà, một bên chạy vội tới một bên hô, "Sư minh, ta rất nhớ ngươi nha." Ninh Phàm chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó cái kia bóng người quen thuộc cũng đã va vào ngực mình. "Ngươi là?" "Sư muội." Hắn nháy mắt mấy cái, cảm thụ được cặp kia rất không thành thật, ngay tại chính mình cơ bụng sờ tới sờ lui tay nhỏ, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Thương đường nhân cách lại trở về. Chương 140, sư muội có thể từng nhảy qua cái gì hỏa lô đúc kiếm? Chương 140, sư muội có thể từng nhảy qua cái gì hỏa lô đúc kiếm? Thánh nữ cung bên trong, Linh Phàm cùng Khương Đường tại trên bồ đoàn ngồi đối diện nhau, ở giữa gỗ đàn hương trên bàn nhỏ, một bầu linh trà chính lượn lờ bốc lên lấy sương trắng. "Sư muội, ngươi đến cùng là thế nào? Hôm qua cùng bị đoạt xá một dạng." Linh Phàm hai đầu lông mày ngưng thần sắc lo lắng, gần ngày dị trạng toàn bộ nói ra. Từ tại trong lôi trì, gọi hắn đi tìm bị ngọc bắt đầu, mãi cho đến tối hôm qua câu kia không hiểu thấu căn dặn. Đây hết thảy đều rất cổ quái, hắn nhất định phải từ Khương Đường nơi này hỏi ra tình hình thực tế. Mà đối diện Khương Đường, chính hai tay dâng một chiếc linh trà, phồng má, hết sức chuyên chú thổi khí. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ, nhưng vẫn là bị nóng đến, lập tức một mặt mướp đắng chạm vươn đầu lưỡi, giống con chó con một dạng vừa đi vừa về lấy hơi. Linh Phàm khỏe môi co rúm, bất đắc dĩ nhìn lên trời, nhưng ngốc sư muội một bộ này uống trà chiêu liên hoàn, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi đuốt đuốt mi tâm. Đây cũng quá dưa. Thái Nhất trưởng môn cũng thật là, mặc dù nói tông môn hữu giáo vô loại, vậy cũng không thể cái gì buồn bị đều thu a. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Trước mặt Khương Đường thì bối rối thi triển băng hệ thần thông, chống rông tạo ra hai viên khối băng, sau đó giống chuột hamster một dạng toàn nhét vào trong miệng. Bị trà nóng nóng đau đầu lưỡi lập tức hòa hoãn không ít, cả tấm khuôn mặt nhỏ cũng là lộ ra thư sướng biểu lộ. Chỉ là trong miệng ngậm lấy khối băng, hai bên khuôn mặt triệt để phồng lên, rất giống một cái độn ăn chuột hamster. Hướng về phía Ninh Phàm cười hắc hắc sau, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, "Sư minh, không phải là bị đoạt xá rồi, ngươi nói người kia ta biết." Ninh Phàm nhíu mày lại, "A, là ai?" Đã thấy Khương Đường lập tức thẳng tắp sống lưng, tay phải trên không trung làm như có thật địa họa cái vòng, cuối cùng đem ngón tay cái kiêu ngạo mà chỉ hướng chính mình, "Đang đang đang đang, chính là bản sư muội ta rồi." "Ninh Phàm," hắn dùng một loại phảng phất tại nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Đường. "Nếu đều là ngươi, vì cái gì còn muốn dùng người kia đến chỉ đại a?" Ninh Phàm thật đúng là coi là Khương Đường một thể song sinh, trong thân thể ẩn giấu hai cái linh hồn đâu. "Sư minh, ta nói là, đó là mất trí nhớ trước đó ta." Khương Đường tựa hồ cũng ý thức được chính mình tìm từ kỳ quái, vội vàng ngủ. Có thể Linh Phàm nghe xong trên mặt lại càng thêm hoài nghi, trong ánh mắt mang theo không thể tin, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này đem chính mình làm cho giống con sóc chuột tiểu nữ. Phải biết, căn cứ hắn cái này hai lần cùng ngự tỷ bản sư muội ngắn ngủi tiếp xúc đến xem, đối phương cũng không phải cái gì khờ phê. Tương phản, trong nhất cử nhất động đều rất có uy nghiêm khí thế, hoàn toàn là trong tưởng tượng đỉnh cấp đại tông thiên kiêu phong phạm. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, người kia chính là Khương Đường mất trí nhớ trước dáng vẻ. Cái này có thể đúng không? Hắn nhìn trước mắt cái này uống linh trà đều có thể cho mình nóng đến, ăn khối băng đều có thể cho mình ăn thành chuột chuột tiểu nữ, là vô luận như thế nào cũng khó có thể tin tưởng. "Sư minh, người kia thật sự là ta." Đã thấy Khương Đường lúc này con mắt nhỏ đổi tới đổi lui, tựa hồ đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể để cho sư minh đối với nàng lau mắt mà nhìn. có thể nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ là ra vẻ cao thâm hất cằm lên, ngươi đừng tưởng rằng ta thật dưa, nhưng kỳ thật không có mất trí nhớ trước, ta cũng là cơ sâu trí xa, tính toán không bỏ sót. Liền ngươi. Linh Phàm trên mặt viết đầy không tin, trực tiếp hỏi, vậy ngươi bây giờ khôi phục ký ức, ta làm sao không nhìn ra ngươi cái nào thông minh đâu? Đó là bởi vì trí nhớ của ta chỉ khôi phục một đâu. Khương Đường mân mê miệng, một bên khoa tay một bên giải thích, ta tiến vào trạng thái đốn ngộ sau, thần niệm liền trôi dạt đến một mảnh hỗn độn trong không gian, không biết du đãng bao lâu, đột nhiên bắt lấy một đóa tịnh đế song sinh hoa sen. Sau đó, mất trí nhớ trước ta liền xuất hiện. Nàng cùng ta đối mặt, lại chạy xuống hai hàng thanh lệ, cuối cùng nói cái gì để cho ta không buồn không lo sinh hoạt liền tốt, hết thể nhân quả thù hận đều do nàng đến con phụ. Nếu như gặp phải nguy hiểm cũng không sợ, để cho ta trước tìm ngươi. Nếu là có một ngày, ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được ta, vậy nàng sẽ xuất hiện. Nghe Khương Đường lần này tự thuật, Linh Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Tâm tư hắn kín đáo, đối với chuyện liên quan năng lực khá mạnh, cho nên dù là ngốc qua sư muội ngôn ngữ có chút hỗn loạn, cũng vẫn như cũ để hắn nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, làm rõ mạch suy nghĩ. Mà như phỏng đoán không sai, hiện tại Khương Đường trạng thái đúng là nhân cách phân liệt, đồng thời riêng phần mình trưởng quản khác biệt ký ức. Ngự tỷ bản Khương Đường tựa hồ lưng đeo rất nhiều áp lực, đây cũng là nàng không có mất trí nhớ trước, cho tới nay tại trong tông môn hình tượng mất đi ký ức sau, bởi vì không nhớ rõ trước kia qua lại, cho nên cho thấy tính cách bản sắc, cũng chính là hiện tại cái này hồn nhiên thuần nhiên sư muội. Lần này đạo thể cùng băng lên trạng thái dưới, cũng không biết nàng đạt được cơ duyên gì, vậy mà để ký ức tách ra, tạo thành hai loại người nghiên cứu. Cho nên mới có tối hôm qua cùng sáng nay cái này hoàn toàn khác biệt một màn. Một cái lanh diễm cường thế uy áp tứ phương, một cái ngốc manh hồn nhiên sẽ chỉ hồ sáu. Cái này cũng vừa vặn cùng tối hôm qua câu kia đối với nàng tốt đi một chút hoàn mỹ hô ứng. Đây là người ta cỡ lớn tại sớm gõ chính mình đâu. Bất quá, loại này tiểu hào nhũ đản, cỡ lớn cường thế, vừa gặp phải nguy hiểm còn có thể tự động hoán đổi thiết lập, thế nào thấy nhìn rất quen mắt à? Linh Phàm nhìn qua lại không tâm không có phổi thổi lên trà tới Khương Đường, hay là nhịn không được hỏi, sư muội có thể từng nhảy qua cái gì hỏa lô đúc kiếm, lại sẽ biến thành màu đỏ. Khương Đường một mặt mở quyển, sư minh ngươi lại đang nói cái gì kỳ quái nói. Không sao. Linh Phàm thở dài một hơi. Mặc dù tại Khương Đường trên thân, vẫn có một ít vấn đề để hắn cảm thấy nghi hoặc. Tỷ như mất trí nhớ trước đó thân phận, cũng rõ ràng đều là một bộ thân thể, vì sao gặp được nguy hiểm hoán đổi nhân cách sau, lại có thể thực lực tăng nhiều. Nhưng nghĩ đến những vật này, hỏi ngốc qua sư muội nàng cũng đáp không được. Cho nên tóm lại tới nói, lần này để ra nghi vẫn còn tính là có chút thu hoạch. Tối thiểu nhất xác định, sư muội hay là người sư muội kia, không có bị không hiểu thấu người chiếm cứ thân thể. Ngay tại Linh Phàm suy tính Khương Đường biến hóa trên người lúc, Thái Nhất chân cư bên trong, một đám các trưởng lão cũng tại căn cứ Khương Đường nói tới mảnh vỡ hóa nội dung, tiến hành phân tích. Từ Hưu Bi trước tiên mở miệng nói thật không nghĩ tới, Thanh Hàn vậy mà phân chia thành hai nhân cách, đồng thời chủ động nhường ra chủ nhân cách vị trí. Hắn làm truyền công phong trưởng lão, xem như ngày bình thường cùng thánh tử thánh nữ tiếp xúc khá nhiều. Vừa nghĩ tới đã từng cái kia từ trước tới giờ không nguyện đê nhân một nửa, mọi thứ đều muốn dành trước thánh nữ. Lại có một ngày cũng sẽ lựa chọn lui bước, để Khương Đường nhân cách này tại trong tông môn sinh hoạt tu luyện, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các trưởng lão khác cũng là đều là cảm khái, đồng thời cũng cùng Linh Phàm một dạng, có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như thánh nữ đến tuột cùng tại đạo thể cùng vang lên bên trong lĩnh ngộ cỡ nào đạo pháp, lại vì sao có thể làm hai loại người nghiên cứu có được hoàn toàn khác biệt tu vi. Dù sao câu kia khi Linh Phàm không bảo vệ được Khương Đường lúc, nàng sẽ xuất hiện đã mặt bên nói rõ, Khương Thanh Hàn cái này che giấu nhân cách, cũng là có thể tu luyện. Đồng thời thực lực còn phi thường cường đại. Nếu không nói gì bảo hộ nói chuyện. Trong đám người, chỉ có trưởng môn Bùi Thanh Vũ cùng đại sư tỷ Ngọc Như Sương, trên mặt thần sắc có chút cô đơn, càng kẹp lấy đau lòng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía dưới Khương Đường. Tông nội biết được thánh nữ thân thế người giải rác, mà hai bọn họ ngay tại nó hàng, vì vậy minh bạch nữ hài này trên vai đè ép cỡ nào cái nặng. A, nữ hoa hoa cơ duyên không sai, vậy mà lĩnh ngộ một khí hóa xong rõ ràng chiếu ảnh huyền công môn này tiên địa đạo pháp. Đang lúc đám người mồm năm miệng mười nghị luận lúc, một đạo bạch quang đột nhiên giáng lâm, hóa thành ngũ hành thiên tôn thân ảnh. Hắn nuốt dâu mà cười, có chút hăng hái nhìn về phía thánh nữ cung phương hướng. Mọi người tại đây lập tức im tiếng, cùng nhau hành lễ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Miễn lễ. Ngũ hành thiên tôn ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu lực đem mọi người nâng lên. Bùi Thanh Vũ thì là hiếu kỳ hỏi, xin hỏi lớn tiên tôn, cái này một khí hóa xong rõ ràng chiếu ảnh huyền công ra sao lai lịch? Những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao bình hay. Dù sao có thể kinh động vị này tông môn mạnh nhất thái thượng trưởng lão hiện thân, nói rõ thánh nữ lĩnh ngộ môn này thiên địa đạo pháp, tất nhiên cực kỳ không tầm thường. Ngũ hành tiên tôn thì là chắp tay sau lưng, trầm âm thanh ngâm nói linh đài treo băng kính, phản tâm chiếu ấm ngọc, niệm động ánh sáng rời ảnh, thân chuyển cùng nhau từ khác biệt. Nguy nhai sinh ấm nhị, tinh thủy chán hàn phủ. Song ảnh tùy tâm động, chiếu rõ lúc đầu đồ. Một thơ hát thôi, hắn vừa rồi chậm chậm làm giải. Cái này một khí hóa xong rõ ràng, chiếu ảnh thành hai người huyền công, chính là tất cả thiên địa đạo pháp bên trong, tài năng xuất chúng nhất mấy đại thần pháp một trong. Cũng là từ xưa đến nay, được xưng có hy vọng nhất trùng kích độ thần, chứng đạo quy chân bất thế tuyệt chiêu.